Chương 102 chương quân tử luận việc làm không luận tâm chương 102 chương quân tử luận việc làm không luận tâm rời đi Cổ Đằng Lâm, Cổ Thanh Hoàng lần nữa trở về An Ninh thôn. Ngươi trở lại thôn này cũng không phải là muốn. Cổ Thanh Hoàng gật gật đầu, thôn này bên trong có hồ yêu hại người, ta tự nhiên là muốn trảm yêu trừ ma. Đi tới Vạn Ngọc Chi cửa nhà, Cổ Thanh Hoàng thần niệm có thể rõ ràng cảm giác được Vạn Ngọc Chi đang tại cho nàng trượng phu dùng tinh khí kéo dài tính mạng. Vừa mới chuẩn bị lúc động thủ, Cổ Thanh Hoàng trong mắt hơi híp, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thực sự là một con hồ ly giàu hoạt. Cổ Thanh Hoàng hơi hơi há mồm, một đạo vô hình sóng âm xuyên qua tầng tầng bức trướng, rõ ràng truyền vào Vạn Ngọc Chi trong tai, "Vạn Ngọc Chi, đi ra." Đang tại cho Cao Vĩnh chữa thương trong lòng Vạn Ngọc Chi đại chấn, mặt mũi ở giữa thoáng qua một vẻ bối rối chi sắc, chuẩn bị có hành động lúc, âm thanh kia xuất hiện lần nữa, "Đừng làm cái gì tiểu động tác, ngươi không muốn cứu ngươi trợ phụ." Vạn Ngọc Chi trên mặt thoáng qua một tia kinh nghi, tùy theo mà đến chính là dãy rủa, cuối cùng nhìn thật sâu một mắt chính mình trợ phụ, than nhẹ một tiếng, tán đi đầu ngón tay yêu lực, đi ra cửa phòng. Lúc nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng cùng Tử Huyền, Vạn Ngọc Chi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không dám nhìn nhiều, làm bái chào, gặp qua thiếu hiệp, gặp qua tiên tử. Sách, miệng vẫn rất ngọt. Vạn Ngọc Chi, ngươi thật to gan, lại dùng người tinh khí cho ngươi trượng phu kéo dài tính mạng 21. Cổ Thanh Hoàng quát lên. Thiếu hiệp minh giám, nô gia chỉ là muốn cứu ta trượng phu. Vạn Ngọc Chi vội vàng cầu xin tha thứ, xinh đẹp tư thái bật mèo, trong lúc lơ đãng lộ ra một tia mị ý ba. Một đạo bàn tay cách không vung đến trên mặt của nàng, Vạn Ngọc Chi khuôn mặt mắt trần có thể thấy tốc độ sưng trở thành bánh bao, Tử Huyên mắt lạnh như điện, lạnh giọng nói, nói chuyện cứ nói, đem ngươi cái kia hồ ly tao kình tu lại, lại có một lần, ta giết ngươi. Vốn là để ý Cổ Thanh Hoàng trong lòng còn chứa cái khác nữ tử, bây giờ thấy một cái trồn hoang cũng dám ở trước mặt nàng tao thủ lộng tư, lửa giận trong lòng tự nhiên kìm nén không được. Nàng không nỡ thu thập Cổ Thanh Hoàng còn không thu thập được một cái trồn hoang sao? Cổ Thanh Hoàng bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng phát lạnh, có chút ghê rợn. Sắc ý thấu xương dọa đến Vạn Ngọc Chi trực tiếp nằm lên trên mặt đất điên cuồng giật đầu, liên tục hô, tiên tử tha mạng, nô gia cũng không dám. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng, thiếu hiệp minh dám, nô gia mặc dù dùng nhân loại tinh khí, nhưng cũng không có giết người, mà là Vạn Ngọc Chi mang theo do dự, nhưng Cổ Thanh Hoàng lại một ngụm nói ra, là cước này ở dưới hồ ly động. Thấy đối phương đã phát giác được nơi đây bí mật, Vạn Ngọc Chi cũng sẽ không giấu giếm, nói, đúng vậy, nô gia cùng bạn hồ động hồ yêu làm một vụ giao dịch, nô gia cho các nàng cung cấp che chở chỗ, các nàng đem hút lấy đến nhân loại tinh nguyên phân nô gia một chút, dùng để cứu nô gia trợ phu. Cổ Thanh Hoàng cười lạnh một tiếng, thực sự là đủ giảo hoạt, nếu có người phát hiện chân tướng liền đem bạn hồ động đẩy đi ra làm bia đỡ đạn cho ngươi. Thiếu hiệp minh dám, cổ nhân có nói, quân tử luận việc làm không luận tâm, mặc kệ nô gia làm cái gì, nô gia chính xác chưa từng làm tổn thương một người. Vạn Ngọc Chi nói, bởi vì nô gia trượng phu chính là nhân loại, nô gia làm sao lại chủ động tổn thương nhân loại đâu. Cổ Thanh Hoàng tế ra Nguyệt Kim Luân, biết còn không ít. Nguyệt Kim Luân không ngừng xoay tròn, cổ pháp đại khí nguyệt nhận phát ra trận trận phong mang, tựa như tia chớp hướng về Vạn Ngọc Chi chém tới. Vạn Ngọc Chi thần hồn tất cả bốc lên, mang theo tuyệt vọng chi sắc. Nàng chẳng qua là một cái ngọc hư tầng 4 nho nhỏ yêu hồ, lại như thế nào chờ chống đỡ được thanh hư tu sĩ nhất kích. Lạnh thấu xương lưới đao lao Vạn Ngọc Chi bên thai không có vào đến dưới đất, bất quá mấy hơi thời gian, phía dưới Vạn Hồ động bên trong cái kia mười mấy cái hồ ly khoảnh khắc mất mạng, liền ra dáng phản kháng cũng không có. Mơ hồ nghe đến phía dưới truyền đến gào thét thảm thiết, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ trên trán lưu lại. Vạn Ngọc Chi vội vàng giật đầu, đa tạ tiên trưởng tha mạng. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, sau này ngươi nếu không có cô sát sinh, liền xem như thiên ngai hải giác ta cũng biết tìm được ngươi. Là, tiểu hồ nhớ kỹ. Vạn Ngọc Chi lúc này ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong, tiểu hồ nghe vừa rồi tiên trưởng nói có thể cứu ta trợ phu, có phải là thật hay không? Ngươi trợ phu chúng chính là thủy độc, dùng thổ linh châu có thể giải. Thổ linh châu, nhìn sướng trên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vạn Ngọc Chi trong lòng cảm giác nặng nề, loại bảo vật này để cho nàng đi nơi nào tìm? Không để ý đến Vạn Ngọc Chi nhiều thay đổi sắc mặt, Cổ Thanh Hoàng từ trong côn lôn kính lấy ra thổ linh châu, dẫn ta đi gặp ngươi trợ phu. Vạn Ngọc Chi nhìn thấy cái kia thổ linh châu trên mặt đại hỉ, liền vội vàng gật đầu. Cao Vĩnh bây giờ nằm ở trên giường, hốc mắt loãng, gầy như que tủi, nếu như không có chúng độc cái kia nhìn cũng có mấy phần phong độ. Còn xin tiên trưởng cứu mạng. Cổ Thanh Hoàng không nói gì, chỉ là hai tay kết xuất ấn quyết, đem thổ linh châu đánh vào Cao Vĩnh thể nội, lợi dụng thổ khắc thủy thuộc tính đem thủy độc triệt để xua tan. Mà Vạn Ngọc Chi nhìn thấy Cao Vĩnh sắc mặt dần dần hồng nhuận, khí sắc chuyển biến tốt, trong mắt không tự chủ lưu lại nước mắt. Rất nhanh, thủy độc giải trừ, Cao Vĩnh cũng triệt để khôi phục ý thức. Nương tử, phu quân, hai người ôm nhau cùng một chỗ, kích động khó mà tự kiềm chế. Cao Vĩnh mặc dù thân không thể động miệng không thể nói, nhưng Vạn Ngọc Chi đối với hắn làm hết thảy vẫn như cũ có thể cảm nhận được, coi như Vạn Ngọc Chi là hồ yêu hắn cũng không quan tâm. Cổ Thanh Hoàng ho nhẹ một tiếng, Vạn Ngọc Chi nhanh chóng phản ứng lại, lôi kéo Cao Vĩnh liền muốn quỳ lạy. Nhưng Cổ Thanh Hoàng lại ngăn trở bọn hắn, liếc mắt nhìn Vạn Ngọc Chi, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Lập tức Cổ Thanh Hoàng liền đã biến mất ở trong gian phòng. Nghe được trong phòng truyền đến vợ chồng hai người khóc giống âm thanh, Tử Huyên âm thanh hơi mềm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết nàng. Cổ Thanh Hoàng cười cười, ngoan ngoãn theo bản tâm mà thôi, ta cũng không phải cái gì lạm sát người. Thú hổ có đôi lời nàng nói rất đúng, quân tử luận việc làm không luận tâm, đến nỗi những thứ khác ta có thể không quản được nhiều như vậy. Đúng, Tử Huyên, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt chân thành tha thiết, nụ cười nhu hòa, nhìn thấy một màn Tử Huyên ánh mắt ngược lại lập lòe tránh một chút không dám nhìn thẳng. Không có, không có gì, ngươi vĩnh viễn không cần nói với ta tạ. Tốt đa 673 Cổ Thanh Hoàng nhún nhún vai, mời, Tử Huyên, ta luyện hóa thổ linh châu cùng một tâm sau đó, thì đi một chuyến Thục Sơn, ngươi có muốn hay không cùng ta đồng hành? ta đi. Không được. Gầm lên một tiếng trong nháy mắt đem Tử Huyên yêu nhau náo kéo trở về, Thánh Cô thân ảnh xuất hiện, thần sắc giận hắn không tranh, quát lớn, trước ngươi là thế nào nói với ta? Ô Linh Mông cốc sự tình ta nhìn ngươi là quên mất không còn một mảnh. Thánh Cô, ta. Mà Cổ Thanh Hoàng nhưng là khẽ giật mình, Ô Mông Linh cốc. Cổ kiếm phân tích. Cái này phần tịch kiếm cũng đã có thể xem là một kiện kim hệ linh vật, a bất quá hắn cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi. Phần tịch kiếm thuộc về Long Nguyên bảy hùng kiếm một trong, kèm theo phần tịch sắc khí, hắn là nghĩ không ra bao nhiêu đem cái đồ chơi này luyện đến thể nội. Nhìn thấy Tử Huyên một mặt ngưỡng nghịu, Cổ Thanh Hoàng nói, Tử Huyên, ngươi đi đi, ngươi có chức trách của ngươi, nếu như ta nghĩ ngươi có quan hệ với trí nhớ của ngươi, ta sẽ liên hệ ngươi. Tử Huyên liếc mắt nhìn chằm chằm Cổ Thanh Hoàng, trong lòng không còn xoắn xuýt, hảo, chờ ta đem Ô Mông Linh cốc sự tình xử lý tốt, ta lại tới tìm ngươi. Nói đi, cũng không để ý Thánh Cô co giật khoe mắt, trực tiếp ôm lấy Cổ Thanh Hoàng. Cổ Thanh Hoàng lần này không có từ chối, hào phóng cho Tử Huyên ôm một cái. Chờ Tử Huyên cùng Thánh Cô sau khi rời đi, Cổ Thanh Hoàng lập tức trở về đến khách sạn, ở trong phòng bốn phía bố trí xuống trận pháp và cấm chế, tiếp đó liền lấy ra Thổ Linh Châu cùng một tâm chuẩn bị luyện hóa. Chương 103 chương rõ ràng hư trung kỳ thuộc sơn lời tuyên bố chương 103 chương rõ ràng hư trung kỳ thuộc sơn lời tuyên bố có Phượng Hoàng Diễm cùng Cửu U Minh Thủy hai cái này vết xe đổ, lần này Cổ Thanh Hoàng xe nhẹ đường quen, đồng thời luyện hóa Thổ Linh Châu cùng một tâm. Rất nhanh, tại trong từng đợt ấn pháp cùng linh lực, một tâm cùng Thổ Linh Châu lần lượt dung nhập vào thể nội, thuận lợi ngưng tụ thành liệu một chi cùng nhau, tỷ thổ chi cùng nhau. Cùng lúc đó, thể nội linh hồn lần nữa quyết trường, cảnh giới cũng vững vàng bước vào thanh hư trung kỳ. Cách nhau không đến nửa tháng, Cổ Thanh Hoàng liền đã từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, hoàn thành thường nhân mấy chục năm đều không thể đạt tới thành tựu. Mặc dù có mấy phần vật khí, nhưng vật khí không phải liền là thực lực một bộ phận sao? Bất quá tu luyện chi lộ từ trước đến nay là càng về sau càng khó, chờ lần sau nhưng là không có chuyện tốt như vậy đi. Ngoại trừ trên thực lực có tăng lên trên diện rộng, một tâm mang tới cường đại sinh cơ để cho Cổ Thanh Hoàng năng lực khôi phục lần nữa lên một tầng bậc thang. Liền xem như vết thương chí mạng, chỉ cần thời gian đầy đủ, bằng vào Phượng Hoàng Diễm nhất bản lực lượng cùng một tâm sinh cơ lực lượng, thương thế cũng biết chậm rãi khép lại. Mà Thổ Linh Châu vốn là bổ thiên thạch mảnh vụn hấp thụ thổ linh tạo thành, không chỉ có để thăng linh lực hùng hồn, sử dụng đủ loại thổ hệ pháp thuật càng là thuận buồm xuôi gió. Củng cố tự thân cảnh giới sau, Cổ Thanh Hoàng lấy ra Côn Lôn Kính, Côn Lôn Kính lơ lửng tại phía trước, bộc ấn pháp quyết, một đạo linh quang trong nháy mắt xông vào Côn Lôn Kính. Như bạch ngọc mặt kính lập tức phát ra ánh hỗn độn chi quang. Kể từ bước vào thanh hư cảnh sau, Côn Lôn Kính đã sơ bộ nhận chủ, hắn cũng từ Côn Lôn Kính nơi đó lấy được mấy cái cách dùng, xem như sơ bộ có thể điều khiển Côn Lôn Kính. Trong đó một cái chính là hắn có thể tự do giải phong trí nhớ trước kia, chỉ cần linh hồn có thể chịu được, hắn nghĩ giải bao nhiêu giải bao nhiêu. Giải. Cổ Thanh Hoàng phảng phất miệng ngậm thiên hiến, trên mặt kính hỗn độn quang mang xông thẳng như náo hải. Trong đầu hỗn tạp ký ức lần nữa vào tới, thẳng đến ẩn ẩn cảm thấy hoa mắt bắt đầu, Cổ Thanh Hoàng ấn quyết trong tay lại biến, thuần thục đem bộ phận này ký ức phong ấn. Hắn không có ý định bây giờ thì nhìn, chuẩn bị lưu lại trên đường giải cái muộn. Ngày kế tiếp, Cổ Thanh Hoàng mở cửa phòng, nghiêng nhìn Thục Sơn phương hướng, trong lòng mặc niệm một tiếng, Long Quỷ, ta tới. Thục Sơn chỗ Thần Châu trung tâm, quần sơn lượn lờ, linh khí hội tụ chi địa. Quần phong như kiếm xuyên thẳng vân tiêu, màu ngà sữa vân hải ở trong núi di động, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bất ngờ vách núi treo leo. Tại Thục Sơn đỉnh phòng, một tòa đại điện tọa lạc trong đó. Đây chính là Thục Sơn trung tâm, vô cực các. Rộng lớn đại điện trang nghiêm túc mục nhưng lại không xa xỉ hoa lệ, ngược lại có chút đơn giản chất phác. Tại trong đại điện ở giữa, có một khối viết có vô cực hai chữ to bia đá, dưới tấm bia đá để nằm cái bồ đoàn. Mỗi cái bồ đoàn bên trên đều ngồi một cái tiên phong đạo cốt lão giả, hoặc ôn hòa, hoặc trang trọng, hoặc nghiêm túc, hoặc vân đạm phong kinh, hoặc từ bi thương người. Bọn hắn chính là cùng chấp trưởng Thục Sơn năm vị trưởng lão, chính phái Định Hải của trụ, cũng là thiên hạ đạo gia một mạch người đứng đầu giả. Tại năm vị trưởng lão phía trước, đứng vững hai cái đệ tử. Nếu như Cổ Thanh Hoàng ở đây, tất nhiên sẽ nhận biết hai người này chính là năm đó ở Lưu Ba Sơn từng có gặp mặt một lần Thục Sơn đại đệ tử Từ Trường Khanh cùng với hắn tiểu mê đệ Thừa Dận. Thanh vi trưởng môn một mặt từ thiện, hỏi: "Trường Khanh, cảnh thiên gần nhất ở trên núi tu hành như thế nào?" Từ Trường Khanh chắp tay nói: "Sư phụ, cảnh huynh đệ mấy ngày trước đây tu vi đã đạt tới Ngọc Hư tầng 5, trừ ngự kiếm thuật bên ngoài, đệ tử còn dạy hắn ngự kiếm phục ma, trước mắt đang cùng đệ tử khác luyện tập Thiên Cương phục ma kiếm trận." Lúc này đứng ở một bên Thường Dận chắp tay, nghĩa phẫn điền đứng nói: "Sư phụ, ta thừa nhận cảnh thiên tư chất chính xác rất tốt, nhưng mà thái độ hắn không hợp, thường thường trộm gian dùng mạnh lưới, cả ngày liền nghĩ biện pháp nghiên cứu như thế nào trêu cợt sư minh sư đệ, tâm tư căn bản liền không tại trên tu luyện. Hơn nữa hắn còn mang đệ tử đánh bạc, đấu dế, đúng là làm ô uế ta Thục Sơn tập tụng." Thanh Vi đạo trưởng cười cười, ngược lại cũng không buồn bực, ngược lại ân cần dạy bảo: "Thường Dận, ngươi từ nhỏ đã tại Thục Sơn lớn lên, rời xa thế tục, lục căn thanh tịnh, tự nhiên có thể chịu được trên núi này khăn khổ. Nhưng cảnh thiên khác biệt, hắn sinh hoạt tại thế tục, thường thấy hỉ nộ ai ố, nếm nhân sinh muôn màu, hắn bây giờ bộ dáng này cũng chỉ là một tầng ngụy trang mà thôi. Ngươi muốn thông qua tầng này ngụy trang đi phát hiện nội tâm của hắn, dạng này mới có thể chân chính thấy rõ ràng một người." Thường Dận lộ ra không hiểu, nhưng hắn quen thuộc nghe theo các sư phụ mệnh lệnh, tất nhiên trưởng môn sư bá muốn hắn đi nhìn lại quan sát, vậy hắn dựa theo phân phó đi làm là được. Đệ tử minh bạch. "Trường Khanh, cảnh thiên không phải nói phải xuống núi sao? Gần đây ngươi liền dẫn hắn hôm nay xuống núi một chuyến, ngươi liền nói cho hắn biết, hắn một vị lao bằng hữu muốn tới Thục Sơn." Từ Trường Khanh chắc tay, "Đệ tử biết được." Chờ hai người sau khi lui xuống, một bên Thương Cổ trưởng lão cũng nhịn không được nữa trong lòng nộ khí, lạnh rên một tiếng: tu đạo, đều đem chính mình tu thành hòn đá, như thế không biết biến báo, tương lai chúng ta như thế nào yên tâm đem Thục Sơn giao cho bọn hắn?" Thương Cổ, ngươi trước đó cũng không phải nói như vậy. Thương Cổ bên cạnh cùng Dương trưởng lão sợ lấy tròm dâu của mình, cười ha hả nói, ngươi không phải thích nhất Trường Khanh đứa bé kia sao, như thế nào ghét bỏ lên? Vẫn là nói coi trọng cái kia tiểu hoạt đầu. Tịnh Minh trưởng lão, ha ha, không thể không nói, kể từ Cảnh Thiên đi tới Thục Sơn sau đó, Thục Sơn cũng là náo nhiệt rất nhiều. Thương Cổ trưởng lão, tiểu tử này nhìn không đứng đắn, đúng là một cái thực sự thiên tài. Nếu như có thể sớm mấy năm nối liền núi, cũng không đến nỗi lãng phí tốt như vậy tư chất. Ngươi cũng đừng quên, Cảnh Thiên là tiên giới phi bổng tướng quân, dạy hắn Thục Sơn tâm pháp đã là phá quy củ. Lúc này Thanh Vi trưởng lão vừa cười vừa nói, vô luận Cảnh Thiên là tiên giới phi bổng tướng quân vẫn là nhân giới Long Dương thái tử, hắn kiếp này cũng là Cảnh Thiên, là nhân tộc, chỉ cần nguyện ý thủ hộ thiên hạ thương sinh, cái này liền là đủ. Tốt. Đại thiện. Bất quá Thanh Vi bây giờ lại mang theo một chút sầu lo, chỉ hy vọng đứa bé kia có thể thuận lợi vượt qua một kiếp nạn này a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô cực cắt trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bước vào thanh hư cảnh sau, ngự kiếm phi hành tốc độ tự nhiên không giống ngày xưa, nguyên bản yêu cầu 10 ngày nửa tháng lộ trình, bây giờ vẹn vẹn 2 ngày không đến liền đã một lần nữa về tới Du Châu thành. Lập tức đi tới hắn ở tiểu viện, cái tiểu viện này tại hắn trước khi rời đi đưa cho Cảnh Thiên, cũng không biết Cảnh Thiên còn ở đó hay không. Tu luyện có không có rơi xuống. Thần niệm đảo qua, đúng lúc này, viện bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo thần niệm xuất hiện cùng hắn cách không chạm vào nhau, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cổ Thanh Hoàng sững sờ, nơi này có thanh hư tu sĩ. Trong tiểu viện, Từ Trường Khanh mở to mắt, ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc thoáng qua, lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cảnh huynh đệ, chúng ta phải đợi người tới. Cảnh Thiên lập tức từ bên trong phòng hào hứng chạy đến, là lão cổ a. Lão cổ. Nghe được Cảnh Thiên âm thanh, Cổ Thanh Hoàng lúc này mới trầm tĩnh lại, đẩy cửa ra, một thân ảnh bỗng nhiên chui ra. Thật là ngươi a, lão cổ. Cổ Thanh Hoàng nện cho Cảnh Thiên một quyền, cười nói, Cảnh Thiên, đã lâu không gặp. Lập tức Cổ Thanh Hoàng phát giác được Cảnh Thiên tu vi, thần sắc kinh ngạc, thế mà đã đến Ngọc Hư tầng 5. Đó là tự nhiên Cảnh Thiên một mặt dương dương đắc ý, ta nói thế nào cũng là một cái thiên cổ đệ nhất tu luyện kỳ tài đi. Đối với Cảnh Thiên tự biên tự diễn, Cổ Thanh Hoàng không thể phủ nhận, Cảnh Thiên thiên tư chính xác hảo, vốn lấy tính tình của hắn không 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới liền đã xem như cần cù. Tại trong dự đoán của hắn vẫn như cũ bảo trì Ngọc Hư tầng 3 đó là bình thường, Ngọc Hư tầng 4 liền đã ở ngoài dự liệu, kết quả vậy mà đến tầng 5, hắn đã kinh vị thiên nhân. Vương Hảo, nhưng khi hắn xem đến phần sau đạo thân ảnh kia lúc, liền đã minh bạch hết thảy. Cổ Thanh Hoàng hơi hơi chắp tay, Cổ Thanh Hoàng gặp qua Từ sư minh. Từ Trường Khanh ánh mắt bình thản, lại ẩn ẩn xen lẫn kính nể, một tay lễ cầm tại trước ngực, hơi hơi cúi đầu không nghĩ tới bẹn bẹn hơn 1 năm không thấy, cổ sư đệ một thân tu vì đã đi đến hàng đầu, bần đạo hổ thẹn. 1 năm trước Lưu Ba Sơn chi chiến, hắn thanh hư sơ kỳ Cổ Thanh Hoàng Ngọc Hư tầng 9, thậm chí bị tuân gia học tập bọn họ công pháp bị môn nội trưởng lão cấm túc. 1 năm sau, hắn vẫn là thanh hư sơ kỳ trong khoảng cách kỳ vẫn có một khoảng cách, mà Cổ Thanh Hoàng đã thanh hư, thậm chí cảnh giới còn tại trên hắn. Cảnh Thiên Tả Hữu vừa đi vừa về nhìn một chút tại Từ Trường Khanh cùng Cổ Thanh Hoàng đống nhiên vỗ tay kinh hô một tiếng, lão cổ, thì ra ngươi cùng đậu hủ nguyên chấp nhận biết ta. Cổ Thanh Hoàng cười cười, đó là tự nhiên, chúng ta đã sớm thấy qua. Tấu chương nói, cảm tạ 18886. Anh hùng Ngô Dê rừng sâu lúc gặp hiệu bạch lộc 3 vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ. Còn có chính là, quyển sách bình luận bên trong phê bình chiếm nhiều, xin lỗi không có để cho các vị thư hữu hài lòng, nhưng ta vẫn hướng ủng hộ ta thư hữu đáp lại thật sâu cảm kích. Cảm tạ đông. Chương 104 chương sinh tử đại kiếp chương 104 chương sinh tử đại kiếp đơn giản hàn huyên một phen sau, Cổ Thanh Hoàng cùng Từ Trường Khanh, Cảnh Thiên ngồi ở trong tiểu viện. Thông qua Cảnh Thiên miêu tả, hắn mới biết tại hắn rời đi Du Châu thành 1 tháng sau, Thanh Vi trưởng lão liền chủ động tìm tới Cảnh Thiên, dẫn hắn đi Thục Sơn, để cho hắn giúp một chuyện. Vốn là Cảnh Thiên còn không vui lòng, nhưng mà Thanh Vi trưởng lão giúp hắn cùng mộng mộng, hà tất bình mấy người trả thiếu nợ nần, trong lòng của hắn băn khoăn cho nên liền đi theo Thục Sơn. Kết quả chuyến đi này chính là nửa năm, hôm qua mới đi theo Từ Trường Khanh xuống núi, nói là mấy người một cái lao bằng hữu. Hiện tại xem ra người này là Cổ Thanh Hoàng không thể nghi ngờ. Cổ Thanh Hoàng chẹp chẹp miệng, thật không hổ là nhân vật chính, xung hư đại lao đều vây quanh chuyện. Vậy ngươi tại Thục Sơn cũng làm cái gì? Tựa hồ đã sớm chờ một câu nói kia, Cảnh Thiên trong nháy mắt từ đang ngồi tư thái nhảy tới trên ghế ngồi xổm, dương dương đắc ý nói, ngươi là không biết, lao đầu kia nói ta là thiên nhân, cũng chính là bầu trời tiên nhân, tiếp đó bọn hắn liền mang ta đến kia cái gì tòa yêu thác, bên trong có một đoàn vô cùng bẩn, thối hoắc đồ vật. Mấy cái kia lão đầu đều đối món đồ kia không có cách nào, cũng chính là ta. Phanh. Cảnh Thiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chỉ chính mình, là ta liền gào hét to, ngươi đoán làm gì? Mặc dù đã sớm biết kết quả, nhưng Cổ Thanh Hoàng 567 vẫn là cực kỳ phối hợp nói, thế nào? Hừ hừ, một tiếng. Ta thật sự cũng chỉ hô một tiếng, đoàn kia đồ quỷ sứ liền ngoan ngoãn từ trong tháp đi ra tiến vào trong một đi. Ta quả nhiên trời sinh bất phàm. Lão cổ, về sau chờ ta thần công đại thành, ta bảo kê ngươi. Khu khu. Cảnh Thiên dùng sức chụp sợ lồng ngực của mình, kết quả nhất thời không có chú ý, đau sốc hông. Cổ Thanh Hoàng cười cười, hảo, vậy ta chờ. Bất quá ngươi ít nhất thực lực muốn trước vượt qua ta lại nói, ngươi bây giờ còn kém rất xa. Nghe nói như thế, Cảnh Thiên trong nháy mắt giống như xương đánh quả cả hiểu xỉu. Lao đầu kia cũng là nói như vậy. Đúng, hắn còn nói ta, không lâu sau đó ta sẽ có một hồi sinh tử đại kiếp, không độ qua được liền sẽ chết. Lúc nói lời này Cảnh Thiên không thể tránh khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Hắn chính là một cái vĩnh an đương tiểu hòa kế, sinh tử đại kiếp loại này cùng hắn hoàn toàn không đáp sự tình làm sao lại phát sinh ở trên người hắn. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, hắn tự nhiên cũng không muốn chết. Hắn nhìn mỗi ngày nhiễu thuộc sơn gà bay chó chạy, trên thực tế đây là tại che giấu nội tâm hắn sợ hãi cùng lo nghĩ. Bí mật càng là vụng trộm tu luyện, bằng không thì dù cho thuộc sơn linh khí dồi dào, cũng làm sao có thể để cho hắn nhanh như vậy đạt đến Ngọc Hư tầng 5. Những chuyện này hắn ai cũng không có nói cho, khi Cổ Thanh Hoàng xuất hiện thời điểm lại giống như đổ hạt đậu nói ra. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt ngưng lại, sinh tử đại kiếp, sẽ không phải là Ma Tôn Trọng Lâu a? Ma Tôn Trọng Lâu chính là ma giới chí cường, tu vi tự nhiên là đã đạt đến thái hư cảnh. Nói khó nghe một chút, bây giờ cảnh thiên liền ma tôn một tia ma khí đều gánh không được, chớ nói chi là có thể đối với mấy chiêu, cái kia đúng là sinh tử đại kiếp, mà lại là thập tử vô sinh. Đến nỗi cảnh thiên có phải hay không phi bổng, hắn bất kể những thứ này. Dù cho cảnh thiên thật đã chết rồi, đoán chừng cũng biết kiên nhẫn đợi đến lần tiếp theo phi bổng chuyển thế. Nếu như ma tôn thật sự hàng thế, cái kia Trường Lưu phải nên làm như thế nào? Trong bất chi bất giác Cổ Thanh Hoàng bắt đầu thất thần, suy nghĩ tung bay. Uy, uy, lão cổ. Cảnh thiên kêu gọi để cho Cổ Thanh Hoàng lấy lại tinh thần, thu liễm suy nghĩ. Cổ Thanh Hoàng lập tức hỏi, cái kia Thanh Hư đạo trưởng có biện pháp gì hay không có thể giúp ngươi phá vỡ kiếp nạn này? Cảnh thiên trong mắt lóe lên một tia chờ mong, hắn nói ta một chút hy vọng sống ở trên thân thể ngươi. Ta. Cổ Thanh Hoàng ngạc nhiên, hắn có bản lãnh bực này còn đến nỗi là một cái Thanh Hư tu sĩ. Bất quá lại tinh tế tưởng tượng, có lẽ. Thật là có. Chẳng lẽ Thục Sơn tìm ta chính là vì cái này một chút hy vọng sống? Bất quá vừa vặn, hắn muốn còn nghĩ tìm cái gì dạng lý do tiến Thục Sơn. Bây giờ lý do đã tới, vẫn là Thục Sơn chủ động phát ra lời mời. Bởi vì liên lụy đến cảnh tiên sinh tử đại kiếp, cho nên đám người cũng không có tiếp tục nói chuyện phiếm đi xuống hứng thú, còn lại chính là câu được câu không trò chuyện. Trong lúc đó cảnh tiên còn hỏi lên Đường Tuyết Kiến, cờ bờ bờ hờ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nàng bây giờ đã bái sư đến ta tỷ tỷ môn hạ, ta tới thời điểm tu vi đạt đến Ngọc Hư tầng 4, tốc độ ngược lại cũng không chậm. Cảnh tiên trà sát cái mũi, xem ra vẫn là ta hơn một chút. Ngươi tại Thục Sơn không có bái sư? Không có, thế nhưng lao đầu để cho một đám bạch đầu hủ dạy ta công phu còn cố ý pháp. Bình thường ngoại trừ cái kia thường giao nhau đối với con mắt ta không phải con mắt cái mũi không phải lỗ mũi, những thứ khác cũng đều có tốt. Cổ Thanh Hoàng nhíu mày, không có bái nhập sơn môn liền có thể tùy ý học tập Thục Sơn tâm pháp và Thục Sơn kiếm pháp. Đãi ngộ này, hắn nhìn đều vào mắt. Cổ Thanh Hoàng vỗ vỗ Cảnh Thiên bà bay, ngự trọng tâm trường nói, Cảnh Thiên, nếu như lần này vượt qua đại kiếp, ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ tương lai ngươi phải làm gì, nói một cách khác, ngươi muốn trở thành một cái dạng gì người. Cảnh Thiên trong mắt lóe lên một tia mê mang. Hạng ngươi gì? Hắn trước đó chỉ muốn mỗi ngày hào hào ở tại Vịnh An Dương đánh công việc, tiếp đó gom tiền đem Vịnh An Dương trở về, toàn bộ lao trang nguyện vọng. Nhưng mà tại gặp phải lão cổ sau hắn vận mệnh xảy ra chuyển ngoặt. Hắn học được công pháp, học tập thuật pháp, thấy được tu luyện giới đủ loại đặc sắc. Nếu như hắn tiếp tục trở về Vịnh An Dương, hắn còn có thể chịu được nổi mỗi ngày túi đầu không lưng, không đúng sao? Cổ Thanh Hoàng không nói gì, chào hỏi một tiếng từ Trường Khanh, hai người yên lặng rời đi chờ đến lúc Cảnh Thiên phản ứng tới, chợt phát hiện tiểu viện cũng chỉ còn lại có một mình hắn, mà bèn bèn có hai cái gian phòng phân biệt bị từ Trường Khanh cùng Cổ Thanh Hoàng chiếm. Uy, lão cổ, ngươi quá giả hoạt rồi, hôm nay ngươi để cho ta ngủ nơi nào a? Cảnh Thiên hướng về phía gian phòng hô to, gặp không có người phản ứng đến hắn liền nghĩ cưỡng ép phá cửa mà vào, kết quả vừa đụng vào liền bị trong nháy mắt bắn bay, ngã xuống đất. Ái chà chà. Cảnh Thiên đỡ eo, từ dưới đất bò dậy. Hận hận liếc mắt nhìn Cổ Thanh Hoàng gian phòng, lẩm bẩm ngươi điên rồi lập tức quay đầu lại nhìn về phía Từ Trường Khanh gian phòng. Bạch đầu hủ, ngươi ngủ không có. Cảnh Thiên la hét, ngươi nếu là ngủ ta liền phá cửa. Từ Trường Khanh trầm mặc nửa ngày, ngay tại Cảnh Thiên chuẩn bị bạo lực xô cửa thời điểm, môn tự động mở ra. Bên trong truyền đến từ Trường Khanh âm thanh, Cảnh huynh đệ, vào đi, hôm nay chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi. Thử, ta phải ngủ giường. Cảnh Thiên trề môi nói khẽ đi vào phòng. Ngày kế tiếp, chờ Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu cùng Hà Tất Bình đánh một tiếng gọi sau, ba người ngự kiếm đi tới Thục Sơn. Chưa tới một canh giờ, Cổ Thanh Hoàng liền đã bước vào cái này Thần Châu đại địa đứng đầu nhất tông môn một trong, Thục Sơn. Khi nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn Thanh Vi đạo trưởng lúc, Cổ Thanh Hoàng hơi có vẻ câu nệ, dù sao đây chính là vị siêu cấp đại lão. Tiểu tử Cổ Thanh Hoàng gặp qua Thanh Vi trưởng môn các vị trưởng lão. Thanh Vi đạo trưởng mặt mũi hiền lành, cười ha hà nói, chờ ngươi thật lâu, Cổ tiểu hữu. Chương 105 chương Thục Sơn thương nghị chương 105 chương Thục Sơn thương nghị Cổ Thanh Hoàng hơi kinh ngạc, Thanh Vi trưởng môn biết ta. Ha ha, Thanh Vi cười cười, Thần Châu lịch sử mênh mông, tuyệt đại đa số người tạ tạ vô danh, nhưng luôn có mấy cái kinh tài tuyệt diễm người sẽ bị lịch sử ghi khắc, Cổ Khương Quốc Quỷ tướng quân cũng là như thế. Quỷ tướng quân? Một bên Cảnh Thiên một mặt kinh ngạc, dùng do đụng đụng Cổ Thanh Hoàng thấp giọng nói, ngươi trước kia còn là cái tướng quân. Cổ Thanh Hoàng sâu xa nói, rất sớm trước kia. Những thứ này ngươi về sau cũng biết biết đạo. Lập tức Cổ Thanh Hoàng chắp tay nói, trưởng môn tất nhiên biết vị tướng quân sự tình, cái kia nghĩ đến cũng cần phải biết ta mục đích chuyến đi này. Thế nhưng là vì tòa yêu tháp bên trong ma kiếm, trước kia Khương Quốc công chúa Long Quỷ. Cổ Thanh Hoàng tay bỗng nhiên nắm chặt, không tệ. Long Quỷ là ta xuất giá thế tử, ngàn năm chờ đợi, ta không thể để cho nàng tiếp tục chờ tại trong vĩnh viễn không mặt trời tòa yêu tháp. Còn xin Thanh Vi trưởng môn cho phép ta tiến tòa yêu tháp, lớn như thế ân, tiểu tử suốt đời khó quên. Lúc này Thanh Vi đạo trưởng nói, tiểu hữu đừng đợi, cái này cũng là chúng ta lần này tìm ngươi nguyên do. Nghĩ đến ngươi cũng trên thân biết cảnh thiên sắp xuất hiện sinh tử đại kiếp. Cổ Thanh Hoàng gật đầu, biết. Vân đạo không ngại ăn ngay nói thật, Thục Sơn cần mượn phi bổng tướng quân lực lượng đem một kiện vật phẩm đưa tới tiên giới, lần nữa phía trước Thục Sơn cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp hắn vượt qua sinh tử đại kiếp. Dù cho trong lòng có suy đoán, nhưng Cổ Thanh Hoàng hay là muốn xác nhận một chút cái này cái gọi là sinh tử đại kiếp đến cùng có phải hay không mà tôn trọng lâu. Thanh Vi đạo trưởng dài thán một tiếng, nhân duyên quả báo, Ma Tôn trước kia cùng Phi Bổng tướng quân ước định cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục kéo dài. Cổ Thanh Hoàng nói thầm một tiếng quả nhiên. Cảnh Thiên run run rẩy rẩy nói, cái kia Ma Tôn rất lợi hại phải không? Cổ Thanh Hoàng nghiền qua hắn một mắt, lục giới chí cường giả, ngươi nghĩ sao? Cảnh Thiên khuôn mặt vụt một cái trở nên trắng bệch. Hắn mặc dù còn không quá lý giải lục giới chí cường đến cùng là cái gì khái niệm, nhưng hắn liền trên thuộc sơn bọn này bạch đầu hủ đều đánh cung lại, chớ nói chi là cái gì đối mặt chí cường. Lão cổ, ta không muốn làm cái gì Phi Bổng tướng quân, người nào thích làm ai làm, ngược lại ta chính là một cái Vinh An đương tiểu hòa kế, ta không chơi. Cảnh Thiên nắm chắc Cổ Thanh Hoàng tay áo, khó khăn nói. Cổ Thanh Hoàng một cái nắm bờ vai của hắn, trầm giọng nói, đừng ném phần, Thiên. Chúng ta những người này tụ tập cùng một chỗ chính là vì tìm một cái biện pháp. Cảnh Thiên nghe xong, lập tức nghĩ đến phía trước lão đầu nói còn có một chút hy vọng sống, chỉ có thể sống liền tốt. Cổ Thanh Hoàng trầm ngâm nói, Ma Tôn buông xuống nhân giới, chẳng lẽ Trường Lưu Tiên Tông mặc kệ sao? Trường Lưu Tiên Tông duy trì là cả nhân gian cân bằng, chưa hẳn nguyện ý bảo vệ Cảnh Thiên một người mà cùng Ma Tôn đối địch một bên. Cùng Dương trưởng lão nói bổ sung, huống hồ nói cho cùng đây là Phi Bổng tướng quân cùng Ma Tôn hai người ước định, chúng ta nhân giới theo lý thuyết cũng không nên nhúng tay. Cổ Thanh Hoàng không nói gì, lập tức thử dò xét nói, không biết Thanh Vi trưởng môn nói một chút hy vọng sống là cái gì? Không biết. Thanh Vi rất thản nhiên nói, không biết. Cảnh Thiên lập tức gấp, người lão già họng hẹm này xác định không phải đang đùa ta. Bất quá Thanh Vi trưởng môn lời nói xoay chuyển, bất quá Cổ Tiểu Hữu hẳn biết rất rõ. Cổ Thanh Hoàng trầm mặc. Tại Cảnh Thiên cùng Thục Sơn một đám trưởng lao chăm chú, Cổ Thanh Hoàng gật gật đầu, ta quả thật có biện pháp có thể ngắn ngủi gọi trở về Phi Bổng tướng quân. Lời này vừa nói ra, Thanh Vi đạo trưởng thần sắc nhiên. Thương Cổ trưởng lao nói, đã như thế ngược lại cũng là một biện pháp. Tịnh Minh trưởng lão, chỉ cần có thể gọi lên Phi Bổng tướng quân ký ức, có lẽ liền có thể ngăn cản Ma Tôn trọng lâu, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Dù sao trọng lâu công nhận đối thủ chỉ có Phi Bổng ngũ đại trưởng lão nghị luận ở mỹ, cũng không có chú ý tới vừa rồi Cổ Thanh Hoàng dùng chính là gọi trở về, mà không phải gọi lên. Kém một chữ, hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cổ Tiểu Hữu, không biết có thể cần chuẩn bị cái gì? Cổ Thanh Hoàng ánh mắt ngưng lại, Phi Bổng tướng quân bộ kiếm, Trấn Yêu kiếm. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên Phi Lô tiểu thuyết internet. Thanh Vi không ngạc nhiên chút nào, gật gật đầu, xem ra nhất thiết phải có người muốn tiến tỏa yêu tháp một lần. Một bên Thương Cổ trưởng lão thần sắc trang nghiêm, thế nhưng là Thục Sơn có quy định, Thục Sơn đệ tử không thể vào tòa yêu tháp, chúng ta phải nên làm như thế nào lấy kiếm? Thanh Vi trưởng môn tòa yêu tháp cũng là mục tiêu của ta, hai thanh kiếm này ta đi lấy. Cổ Thanh Hoàng nói. Thanh Vi thở dài một tiếng, Cổ Tiểu Hữu có chỗ không biết, tòa yêu tháp là ta Thục Sơn cấm địa, bên trong tự thành mở giới, mấy ngàn năm qua phong tỏa yêu ma vô số. Mặc dù tên là tòa yêu tháp, nhưng trên thực tế cùng ma quật yêu động không khác, dù cho có Thục Sơn đại trận áp chế, ở trong đó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Thú hồ cái kia Trấn Yêu kiếm là tại tòa yêu tháp tầng thấp nhất trên Thân Thiên yêu hoàng, muốn cướp đoạt khó khăn trọng trọng, rất có thể sẽ bồi lên tính mệnh. Nghe nói như thế, Cổ Thanh Hoàng cũng không có ngoài ý muốn, cười nói, ngay cả như vậy, ta cũng biết tiến tòa yêu tháp, bởi vì Long Quỷ còn tại bên trong. Lúc này, đứng ở bên cạnh Từ Trường Khanh cùng Thường Giận cùng nhau quỳ xuống, dập đầu nói, thỉnh trưởng môn đem đệ tử trục xuất sư môn, đệ tử nếu không phải người trong Thục Sơn thân phận, liền có thể tiến vào tòa yêu tháp, cướp đoạt Trấn Yêu kiếm. Thương Cổ trưởng lão táo bạo lại không nhịn được quát, quan các ngươi chuyện gì, sạch thêm phiền, cút ra ngoài cho ta. Vung tay áo, Từ Trường Khanh cùng Thường Giận hai người trong nháy mắt bị văng ra vô cực cát. Toàn bộ vô cực cát chỉ còn lại có 5 vị trưởng lão cùng với Cổ Thanh Hoàng cùng Cảnh Thiên hai người. Lúc này cùng Dương trưởng lão lên tiếng nói, không bằng liền để ta đi. Ta đi. Vẫn là ta tới. Ngũ đại trưởng lão nhao nhao tranh cướp giành giật muốn đi tòa yêu tháp, ngược lại bọn hắn kết cục đã định, bất quá trước lúc này lại vì Tục Sơn phát sáng phát nhiệt một cái. Lúc này, Cổ Thanh Hoàng đông nhiên nói, chư vị trưởng lão, không biết cái kia Thiên Yêu Hoàng bây giờ là cảnh giới cỡ nào. 5 vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhất thời ngưng nghẹn. Vẫn là Thanh Vi trưởng môn do dự một phen, nói, Thiên Yêu Hoàng đã bị trấn áp vượt qua ngàn năm, trước kia là bị trấn áp lúc một thân tu vi đã đạt sung hư đỉnh phong, qua nhiều năm như thế bị Trấn Yêu kiếm cùng Thục Sơn phục ma trận áp chế, nghĩ đến tu vi sớm đã rơi xuống, không đủ trước kia bằng nhất. Đã như vậy, cái kia chư vị trưởng lão không như nghe ta một lời. Cổ Thanh Hoàng nói, ta bây giờ tuy chỉ có thanh hư trùng kỳ tu vi, nhưng thực lực của ta dù cho đối mặt thanh hư đỉnh phong cũng có thể tự vệ có thừa. Nếu như ta tiến tỏa yêu tháp nhìn thấy Thiên Yêu Hoàng, trong phạm vi năng lực ta sẽ đoạt kiếm. Dù cho Thiên Yêu Hoàng thực lực ở ngoài dự liệu, ta nghĩ có 5 vị trưởng lão tại ngoài tháp điều khiển đại trận, cũng có thể giúp ta đoạt kiếm, kém nhất cũng có thể bảo đảm tính mạng của ta, đến lúc đó lại khác làm hắn bàn bạc. Cho nên lần này, không bằng liền để ta một người đi thôi. Lời này vừa nói ra, trên đại điện 5 vị trưởng lão nhao nhao lộ ra vẻ do dự, lẫn nhau phía trước thần niệm trao đổi lẫn nhau, giống như là đang thảo luận, lại giống như tại tranh luận. Cuối cùng vẫn là Thanh Vi trưởng lão đánh nhịp, quyết định để cho Cổ Thanh Hoàng một người xông tỏa yêu tháp. Cổ Tiểu Hữu, ta Thục Sơn cam đoan, nhất định nhường ngươi an toàn tỏa yêu tháp rời đi. Lần này cũng là ta Thục Sơn thiếu ngươi một cái đại nhân tình, nếu có cái gì cần, tại ta Thục Sơn trong phạm vi năng lực kiệt lực thỏa mãn. Cổ Thanh Hoàng vừa định muốn từ chối, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, chớp mắt, ta giống như thật sự có một điều thỉnh cầu tấu chương nói, cảm tạ 13177. Phi Lô Mê sách phiêu miểu thứ hai cái chương mục tiểu L 5 vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ. Nhìn quy diệt, vô hạn thành tiên chậm trễ, lần này lại phải đợi nhiều năm chính là. Chương 106 chương ngũ hành viên mãn tiến yêu tháp chương 106 chương ngũ hành viên mãn tiến yêu tháp Thục Sơn, khai dương các. Tại một gian sạch sẽ gọn gàng trong phòng, Cổ Thanh Hoàng nhìn chằm chằm trước mặt hai mắt đăm đăm, thỉnh thoảng nuốt nước miếng, phảng phất tại nhìn cái gì pha loãng chân bảo. Trên thực tế, cái gì pha loãng chân bảo cũng không sánh nổi phía trước một khối này to bằng đầu người, tản ra nồng đậm canh kim khí hơi thở màu bạch kim kim loại. Đây chính là Hạo Nhiên canh kim, thiên hạ nhất đẳng rèn đúc thần tài. Chỉ cần tại rèn đúc pháp bảo lúc hơi tăng thêm như vậy to bằng móng tay Hạo Nhiên canh kim, cái kia tạo ra pháp bảo liền sẽ vô cùng sắc bén, có thể so với thần binh. Một khối lớn như vậy Hạo Nhiên canh kim, dùng để chế tạo một thanh tuyệt thế thần kiếm cũng đã dư xài. Mà bây giờ cũng bởi vì một câu nói của hắn, khối này hiếm thấy Hạo Nhiên canh kim cứ như vậy lặng lặng đặt ở trước mắt mình, đơn giản không dám tưởng tượng. Bây giờ có khối này Hạo Nhiên canh kim, hắn ngũ hành cuối cùng bổ túc. Nguyên bản hắn cho là muốn bổ đủ còn lại mộc, thổ, kim ba loại linh vật ít nhất a 110 phải tốn mấy năm thời gian, kết quả lúc này mới không đến một tháng liền đã tập hợp đủ. Có đôi khi hắn cảm thấy có phải hay không ông trời cũng đang giúp mình, vận khí tốt đơn giản quá quá mức. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một câu vận khí tốt có thể giải thích không được đây hết thảy. Hắn xem chừng là chính mình một đời nào thân phận đang giúp mình, vô luận là cổ đẳng lâm cổ đẳng lão nhân vẫn là thủ sơn. Cái này một tâm vẫn là Hạo Nhiên canh kim là hồi báo cũng là đầu tư. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, chỉ cần thực lực của hắn không ngừng sách cao, một ngày nào đó cũng có thể minh bạch hết thảy. Đem đấy lòng hôn tạp suy nghĩ đặt ở, cổ thanh hoàng bắt đầu luyện hóa Hạo Nhiên canh kim. Theo từng đạo ấn quyết đánh ra, đầu lớn nhỏ Hạo Nhiên canh kim vụt nhỏ lại, cuối cùng dung nhập vào thể nội. Không biết qua bao lâu, cổ thanh hoàng thở ra một hơi, trong đó xen lẫn canh kim chi khí giống như từng thanh tiểu đao sắc bén, trong nháy mắt đem cái bản trước mặt cắt thể không toàn bộ ra. Phế kim chi tướng thành. Tại phế kim chi tướng ngưng kết thành công một khắc này, trong cơ thể của cổ thanh hoàng khác tứ tướng chợt bộc phát ra một hồi quang mang, cùng phế kim chi tướng hô ứng lẫn nhau. Tâm can tỷ phổi thận ngũ tạng ẩn ẩn tất cả ngưng tụ ra một đạo đường vân, cái này đường vân tự nhiên mà thành, tựa hồ đại biểu cho ngũ hành lực lượng, gắt gao cùng cơ thể tương hợp. Tâm hỏa chi tướng vượng hoàng diễm, can mục chi tướng ngàn năm một tâm, thần thủy chi tướng cửu lũ minh thủy, tì thổ chi tướng thổ linh châu, phế kim chi tướng Hạo Nhiên canh kim, ngũ hành viên mãn, tương hỗ là luân chuyển, tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau. Ngũ hành linh thể thành. Trong nháy mắt, cổ thanh hoàng sau lưng xuất hiện một vòng màu lưu ly vòng ánh sáng, như ẩn như hiện, ẩn ẩn chia làm ngũ sắc, phân biệt đại biểu ngũ hành. Cùng trước đây trên thân một thanh ca hiện lên vòng ánh sáng đại khái giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại có chỗ khác biệt. Mà cổ thanh hoàng bây giờ quanh thân linh lực bắt đầu không ngừng biến hóa, một hồi hừng hực như lửa, một hồi rét lạnh như băng, trong nháy mắt lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng, một giây sau lại trầm trọng hùng hồn. Linh lực thuộc tính lại không ngừng hoàn mỹ chuyển đổi, vừa phân biệt rõ ràng lại hoàn mỹ hòa làm một thể, ẩn ẩn mang theo huyền diệu. Tại thể nội ngũ hành hoàn chỉnh đồng thời, lại kéo theo giữa thiên địa ngũ hành lực lượng, cường hành thu lấy thiên địa linh khí. Bàng bạc linh khí tràn vào thể nội, lại trong nháy mắt bị luyện hóa, hóa thành từng đạo ngũ hành linh lực. Cái này ngũ hành linh lực cực kỳ bá đạo, giống như một cái thô bạo đại hán ngang ngược đem trong cơ thể của cổ thanh hoàng linh hồn lần nữa quyết trường, mới vừa tới thanh hư trùng kỳ tu vi lần nữa chậm rãi để thăng. Chỉ có điều lần này cũng không có nhất cổ tác khí đột phá đến thanh hư hậu kỳ vẹn vẹn kém một chân bước vào cửa. Dù vậy, cái kia cũng đã giảm bớt đi nhiều năm khổ tu. Tại cổ thanh hoàng tu luyện lúc, hắn chỗ khai dương các bầu trời đồng dạng tản ra ngũ thải lưu ly chi quang, giống như thần tích buông xuống, dẫn tới thuộc sơn đệ tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà từ trường khanh sau khi thấy một màn này, trong lòng tự nhiên là ngũ vị tạp trần, có thất lạc cũng có hâm mộ. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới sư phụ trước kia nói một câu nói, chưa từng nhập thế, tại sao xuất thế? Có lẽ hắn cũng cần phải xuống núi lịch lãm một phen. Lần này không phải vô cùng đơn giản hàng yêu trừ ma, mà là chân chính nhập thế, qua đời tục phàm trần đi một lần. Vô cực điện cửa ra vào, năm vị trưởng lão cũng tương tự thấy được đạo kia ngũ thải hạ quang. Thanh vi đạo trưởng sờ lấy chính mình râu trắng như tuyết cười ha ha, thống khoái đến cực điểm. Xem ra ta nhân tộc tương lai lại có thể thêm ra một tôn thái hư đại năng, là ta nhân tộc chuyện may mắn à? Bất quá thương cổ trưởng lão nhưng cũng không coi trọng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trường môn sư minh, ngươi có phải hay không quá để cao tiểu tử này? Ta nhân tộc bao nhiêu năm mới xuất ra hai tôn thái hư, dù vậy nhưng cũng để cho ta nhân tộc thoát khỏi xu hướng suy tàn, thẳng bước tiên ma lưỡng giới. Sư đệ, có chí không tại lớn tuổi a, thanh vi đạo trưởng nói, bất luận cái gì bước vào thái hư cảnh tu sĩ đều nhất định muốn đi ra một con đường thuộc về mình hơn nữa kiên định tiếp tục đi, mới có khả năng đột phá đến tầng kia cảnh giới. Cái này cũng là ta mấy năm này mới bỗng nhiên nghĩ minh bạch đạo lý. Thanh vi đạo trưởng khẽ than thở một tiếng, ở phương diện này chúng ta khoảng không sống mấy trăm năm, cũng không như cổ tiểu lưu a. Đi thôi, chúng ta cũng nên chuẩn bị tỏa yêu tháp một chuyện ba ngày sau. Cổ thanh hoàng tu vi củng cố, thục sơn trưởng lão cũng chuẩn bị hoàn tất. Hôm nay chính là cổ thanh hoàng tiến vào tòa yêu tháp thời gian. Tại thục sơn trưởng lão dẫn dắt phía dưới, cổ thanh hoàng cùng với một đám thục sơn đệ tử đi tới nơi này tòa yêu tháp phía dưới. Tòa yêu tháp hết thảy 10 tầng, cao vút trong mây, xuyên thẳng vân tiêu. Cao lớn vô cùng tân tháp trải rộng huyền diệu phù văn, bốn phía càng là có thô to xiềng xích cùng đại địa tương liên, từng đạo địa mạch lực lượng không ngừng từ đại địa cuộn cuộn, dùng cái này tới củng cố tòa yêu tháp. Dù là trung quanh bày ra thuộc sơn phục ma đại trận, đứng tại tháp phía dưới cũng có thể cảm thấy cái này tòa yêu tháp tràn đầy dày đặc yêu quỷ chi khí, bên hai cũng có thể nghe được không ngừng có yêu ma gào thét ở bên tai vang vọng. Nếu là đợi ở chỗ này, thời gian một hồi, chỉ sợ cả người tinh thần đều biết xảy ra vấn đề. Cổ tiểu hưu thanh vi đạo trưởng nói, ngươi có thể nhất định phải đi vào. Cổ thanh hoàng sắc mặt không thay đổi, đó là tự nhiên. Vậy ngươi đem đạo phù lục này mang theo, nếu như gặp phải không thể khống chế nguy hiểm, trước tiên xé nát đạo phù lục này, chúng ta tự sẽ hướng tháp cứu người. Thanh vi trưởng môn nói hời hợt, nhưng cổ thanh hoàng cũng biết bọn hắn làm ra quyết định này sau lưng phải trả giá cao. Cổ thanh hoàng không có từ chối, đưa tay tiếp nhận phù lục đem hắn cất kỹ, ta biết. Lúc này cảnh thiên đi tới, thấp giọng nói, lão cổ, nếu không thì chúng ta trở về đi thôi, cái này. Tháp này quá kinh khủng, ngươi sẽ chết. Vừa rồi hắn chỉ là nhìn cái này tòa yêu tháp một mắt, hắn cũng cảm giác chịu không được, chớ nói chi là tiến vào 40 cái kia ma tôn không phải muốn tìm ta sao, đến lúc đó cùng lắm thì ta đi chết là được rồi, ngươi không cần thiết đi mạo hiểm. Cổ Thanh Hoàng cười cười, Cảnh Thiên, ngươi quên, ta đi vào mục đích chính yếu nhất hay là tìm ma kiếm, đó là lòng quỷ, cũng là muội muội của ngươi. Trong những người này nhất không hẳn là ngăn cản ta người chính là ngươi. Cảnh Thiên sững sờ, muội muội? Hắn có muội muội? Nhìn thấy Cảnh Thiên trong mắt mê mang, Cổ Thanh Hoàng nói, chờ ta sau khi đi ra ta liền đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi. Nói xong, Cổ Thanh Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Vi trưởng môn khẽ gật đầu. Thanh Vi đạo trưởng cũng không nhiều nói nhảm, một tay kết ấn, mở ra tòa yêu tháp đỉnh tháp. Ngay tại lúc này, tiến. Lập tức đang lúc mọi người ánh mắt bên trong, Cổ Thanh Hoàng chia làm một đạo cầu vòng thẳng đến tòa yêu tháp. Long Quỷ, ta tới. Chương 107 chương Long Quỷ, ta tới đón ngươi. Chương 107 chương Long Quỷ, ta tới đón ngươi tòa yêu tháp. Trầm luân, hoán hận, căm hận, sát lù, ngạt thở. Những thứ này trầm trọng băng lãnh, tuyệt vọng sền sệt khí tức ngày qua ngày, mấy ngàn năm qua chưa bao giờ thay đổi. Phàm là bị giam vào tòa yêu tháp yêu quái đời này cũng lại không nhìn thấy nửa điểm mong đợi, mỗi ngày chỉ có thể sinh hoạt tại trong chết lặng sát lục, muốn giết hoặc là bị giết. Hôm nay lại là có không giống nhau biến hóa, tòa yêu tháp bên trong tiến vào một người. Người? A, cỡ nào xa lạ chứ? Tòa yêu tháp bên trong làm sao sẽ xuất hiện người đâu? Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, thứ này lại có thể là thật sự có người tiến vào. Hoạt bát huyết đục, linh khí nồng nặc, tràn ngập linh tính linh hồn, để cho tòa yêu tháp chúng yêu trong nháy mắt sôi trào đứng lên. Vô số yêu ma quỷ quái giống như châu chấu phô thiên cái địa hướng về đạo nhân ảnh kia chạy đi. Bao nhiêu năm tăm tối, không thấy ánh sáng mặt trời tù phạm sinh hoạt để cho bọn hắn khát vọng hết thể biến hóa, dù cho thiêu thân lao đầu vào lửa, cái kia cũng không sợ hãi. Chỉ cần có thể ngửi được một ngụm nhân khí, bọn chúng chết cũng không tiếc. Ý tưởng điên cuồng như thế tại trong tòa yêu tháp này lại là việc không thể bình thường hơn. Chỉ có điều tại chúng yêu điên cuồng đồng thời, tại cái này tầng thứ 10 chỗ sâu, một cái cắm ở trong bệ đá kiếm 21 tựa hồ cũng phát giác người khí tức, cuối cùng từ ngàn năm trong yên lặng thức tỉnh. Chôi kiếm này thân kiếm có khắc phù văn cổ xưa, tản ra màu u lam và mang, tại chỗ chôi kiếm khảm nạm một khỏa huyết màu đỏ bạc thạch. Đây chính là ngàn năm phía trước Long Dương thái tử tạo thành, Long Quỷ công chúa lấy thân vẫn kiếm tạo ra ma kiếm. Mà giờ khắc này, chôi này ma kiếm đang thức tỉnh, bởi vì nghe được nơi xa truyền đến từng tiếng kêu gọi, đó là đang gọi nàng tên. Long Quỷ, Long Quỷ. Mỗi một âm thanh Long Quỷ đều biết để cho ma kiếm lưỡi kiếm run rẩy kịch liệt, phát ra trận trận bù bù, dường như đang kích động lại tựa hồ là đang kinh hỉ hay là đang sợ. Long Quỷ, lại là một tiếng quen thuộc kêu gọi, trí nhớ của nàng khôi phục. Nàng đã minh bạch là ai tới. Vang một tiếng, bệ đá nổ tung, ma kiếm phá không mà ra, siêu một chút giống như một cái mũi tên rời cùng biến mất ở trong bóng tối. Mũi kiếm những nơi đi qua phát ra sắc bén nổ đùng, thậm chí ngay cả rất nhiều né tránh không kịp yêu vật cũng đều bị ma kiếm trong nháy mắt đâm bạo. Bây giờ, Cổ Thanh Hoàng một tay chống đỡ Nhật Kim Luân phòng hộ tự thân, Nguyệt Kim Luân giống như cắt cỏ đem trước mặt yêu vật nhao nhao chém giết. Huyết dịch văng khắp nơi, chân cụt tay đứt bây giờ đã cửa hàng một tầng thật dày. Ngay cả như vậy, giết không hết, căn bản giết không hết. Những yêu vật này cũng hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ, vừa giết một nhóm lại xông lên một nhóm, cái kia điên cuồng giữ tận bộ dáng để cho Cổ Thanh Hoàng đều cảm thấy lạnh cả tim. Những yêu vật này cũng chỉ là ngọc hư cảnh, nhưng có thể còn sống sót, cái nào lại là đơn giản mặt hàng. Hiện tại hắn bị yêu vật vây công căn bản phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể dùng thần niệm một lần đem Long Quỷ tên truyền đến xa nhất. Hắn tin tưởng Long Quỷ chắc chắn có thể nghe được. Không biết hô bao nhiêu lần sau đó, bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng thanh thúy kiếm minh, theo âm thanh nhìn lại, cái kia cùng trong trí nhớ không hai ma kiếm phá không mà đến. Màu u lam kiếm quang phân hóa vạn thiên kiếm ảnh giống như lưu tinh truy lạc đem chúng quanh yêu vật cùng nhau diệt sát. Thừa cơ hội này, ma kiếm cuối cùng để ngang trước mặt Cổ Thanh Hoàng run nhẹ nhẹ, hết thảy không cần nói cũng biết. Nhìn qua U Lam thân kiếm, phản phất trước kia thanh thuần khả ái Long Quỷ còn tại trước mắt. Cổ Thanh Hoàng hốc mắt nóng lên, bao nhiêu lần tử vong, bao nhiêu lần luân hồi, hắn cho là mình đã sớm thích ứng sinh ly từ biệt, nhưng nhìn thấy ma kiếm trong nấy mắt, trong lòng của hắn như cũng tràn đầy không cách nào ngôn ngữ chua xót. Thiên luôn vạn ngữ cuối cùng hội tụ thành một câu nói, Long Quỷ, ta tới đón ngươi. Thân kiếm ngâm khẽ, chuôi kiếm vững vàng rơi vào trong tay Cổ Thanh Hoàng. Nắm chắc nhanh chuôi kiếm trong nấy mắt, Cổ Thanh Hoàng tựa hồ có thể cảm ứng đến Long Quỷ suy nghĩ. Đối mặt lại độ giống như thủy triều sông tới yêu vật, Cổ Thanh Hoàng nhớ tới ngàn năm phía trước một người cô độc cố thủ một mình cửa thành, căn cứ địch tại bên ngoài thành. Chỉ có điều lần này, hắn không còn là lẻ loi một mình, hắn cũng sẽ không là năm đó quỷ tướng quân. Giết! Cổ Thanh Hoàng cầm trong tay ma kiếm, trung quanh nhật nguyệt kim luân vần quanh, một mình giết vào trong yêu vật. Đối mặt mãnh liệt yêu vật quỷ quái, Cổ Thanh Hoàng mái tóc màu đen bay lên, sắc mặt dĩ nhiên không sợ, trong tay ma kiếm vung lên, mấy trăm yêu quỷ liền bị kiếm khí xoắn thành thịt băm. Mũi kiếm chô đến, yêu huyết vẩy xuống, hội tụ thành sông, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cũng có yêu vật muốn đánh lén, kết quả vừa mới chuẩn bị nhào lên trong nháy mắt, một đạo nguyệt nhận xoay tròn lấy xẹt qua giữa không trung, sắc bén nguyệt nhận chiếu lên soi sáng ra yêu vật nửa người chém ngang lưng lúc một mặt đọc lại biểu lộ. Cổ Thanh Hoàng một bên giết một bên phóng tới tầng thứ 9 lối vào. Tất nhiên ma kiếm đã cầm tới, vậy hắn liền sẽ không cần thiết sẽ cùng những yêu vật này chiến đấu. Căn cứ vào Thanh Vi đạo trưởng cho hắn tỏa yêu tháp địa đồ, Cổ Thanh Hoàng rất nhanh liền tìm được đi tới tầng thứ 9 lối vào, tiếp đó không chút do dự đạp đi vào. Khi Cổ Thanh Hoàng sau khi rời đi, tầng thứ 10 yêu vật nhao nhao tại cửa vào phía trước đường chân, tham lam hấp thu trong không khí lưu lại khí tức. Dù cho lại khát vọng cũng không dám vượt qua lôi trì một bước. Tòa yêu tháp càng là hướng xuống, yêu vật thực lực càng cao, mà thực lực tối cường thiên yêu hoàng nhưng là tại thấp nhất tầng thứ nhất, trấn yêu kiếm là ở chỗ này, mà thượng tầng yêu vật không thể khi đến tầng. Đây là tòa yêu tháp bên trong mấy ngàn năm qua vô số yêu ma máu tươi chế tạo thiết luật. Đến tầng thứ 9 sau đó, cổ thanh hoàng căn bản không có phút chốc ngừng, đồng dạng là giống như nước thủy triều yêu vật hướng hắn giết lẫn nhau tới. Hơn nữa thực lực phổ biến so sánh với một tầng càng mạnh hơn. Cổ thanh hoàng giơ lên ma kiếm, trong miệng tụ niệm, thiên cung ngưng tinh, xương lạnh tảng sáng, vạn trượng lật úp, lâm băng vĩnh hằng. Chỉ một thoáng, tòa yêu tháp bên trong luồng không khí lạnh nổi lên bốn phía, mặt đất băng xương lan tràn, trên bầu trời vô số óng ánh trong suốt lục giác băng hoa trống rông xuất hiện ngưng kết thành từng đạo cực lớn huyền minh. Cái này vẫn chưa xong, lần trước cổ thanh hoàng thi triển thiên băng truy địa chân quyết còn tại ngọc hư cảnh, lúc đó hắn liền đã đạt đến băng tinh hóa hình cảnh giới. Mà bây giờ hắn đã là thanh hư trung kỳ, tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Mên ngông bàng bạc linh lực cầm băng phun trào, cổ thanh hoàng quát lên, tụ băng thành linh, cho ta ngưng. Trong nháy mắt, sau khi huyền minh, vô số băng tinh hội tụ, cuối cùng ngưng 337 tụ thành một người cao ngàn trượng, người khoác áo giáp bóng người to lớn. Đạo thân ảnh kia tay cầm huyền băng cự nhận, trọng trọng hướng về mặt đất một đập, đại địa vang minh. Không chỉ có như thế, một đạo lại một đạo to lớn thân ảnh đồng dạng đứng lên, ước chừng 10 cái thân ảnh. Trong tay mỗi người đều cầm một thanh khổng lồ huyền băng cự nhận, hoặc kiếm, hoặc truy, hoặc búa. Mà chung quanh những yêu vật này tại những này cự binh trước mặt, liền như là con kiến cùng cự tượng đồng dạng. Cổ thanh hoàng thở dài một ngụm hàn khí, trong tay ma kiếm trọng trọng hướng mặt đất một đập, cho ta. Ép tới rầm rầm rầm. Theo cổ thanh hoàng ra lệnh một tiếng, những thứ này huyền băng cự binh bắt đầu động, mỗi một bước nặng tựa và cân, giống như Thái Sơn nghiêng đổ. Mặc dù động tác chậm chạp, nhưng cho những yêu vật này mang đến nặng hơn áp bách. Chỗ đến, dưới chân một mảnh thịt nát, mà chúng yêu phản kháng giống như là con kiến lay cây, không biết tự lượng sức mình, chỉ là cho cự binh trên thân nhiều hơn điểm điểm vết bẩn mà thôi. Lúc này, có một mực điểu yêu lộ vẻ dữ tợn tê minh bay ở bầu trời, hướng về cổ thanh hoàng bổ nhào mà đến. Kết quả còn chưa tới trước mặt, liền bị một đạo cự binh dịu to bản đập con rồi giống như đánh thành thịt muối. Tiếp đó tầng thứ 8, tầng thứ 7, tầng thứ 6. Đến tầng thứ 6 cũng đã bắt đầu xuất hiện thanh hư cảnh đại yêu. Đối với cái này, cổ thanh hoàng vẫn không có dừng lại trong tay lợi kiếm, đối mặt ngăn cản chúng yêu, hắn chỉ có một chữ, giết. Tấu chương nói, cảm tạ Hắc Bạch bài bạn đọc lượng lớn nguyện phiếu ủng hộ. Chương 108 chương thiên yêu hoàng chương 108 chương thiên yêu hoàng tầng thứ 5, tầng thứ 4. Cổ thanh hoàng rất may mắn chính mình đạt đến ngũ hành viên mãn mới tiến vào cái này tòa yêu tháp. Ngũ hành linh lực sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, lại thêm ma kiếm có thể đem vào khí, chiến ý, cứu hận cũng có thể hóa thành lực lượng cội nguồn. Này mới khiến cổ thanh hoàng có thể như thế tiêu xài thể lực và linh lực. Chờ đến tầng thứ 4 lúc, cổ thanh hoàng lại phát hiện trong này yêu vật không còn là loạn cả một đoàn, từng người tự chiến, mà là tại thanh hư đại yêu dẫn dắt dưới có cấp độ phát động tiến công. Mà tầng này thanh hư đại yêu cũng biến thành càng cầu, tình nguyện để cho thủ hạ chịu chết, cũng không nguyện ý cùng cổ thanh hoàng mặt đối mặt cứng đối cứng. Hắn cũng không nghĩ một chút, cái trước đối mặt hắn đại yêu bị hắn nhất đao lưỡng đoạn, ba kiếm chặt thành bốn đoạn kết quả bí thảm. Những thứ này yêu quái cũng không phải thật sự ngốc. Một tháng mấy trăm khối chơi cái gì mệnh à, nhanh lên đem tên sát tinh này đưa đến tầng tiếp theo, giả trang làm bộ làm tịch là được rồi, thật đúng là có thể lấy chính mình mạng nhỏ đi liều mạng a, quả nhiên ở đâu đều như thế, càng là cao vị người càng là tiếp mạng. Cổ thanh hoàng tựa hồ cũng phát giác cái gì, thật cũng không nói cái gì, trực tiếp bước vào tầng thứ 3. Khi cổ thanh hoàng sau khi rời đi, tầng thứ 4 thanh hư đại yêu lập tức thở dài một hơi, xem như đi. Đến tầng thứ 3, cổ thanh hoàng thần sắc đề phòng, nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là tầng này thoạt nhìn không có yêu quái gì. Bất quá ngay cả như vậy, cổ thanh hoàng cũng không có mảy may buông lỏng, bởi vì nơi này khắp nơi có thể thấy được đủ loại bị gặm ăn sạch sẽ bạch cốt. Tùy tiện giẫm mạnh, liền phát ra ken két thanh âm xương vỡ vụn. Vừa đi chưa được hai bước, bốn đạo khói đen từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện, cuối cùng đã biến thành bốn cái nam nữ già trẻ, tư thái khác nhau yêu ma. Căn cứ vào trên người bọn họ phun trào yêu khí cùng nồng đậm sát khí, mỗi một cái đều ít nhất là thanh hư hậu kỳ đại yêu, trên tay sinh linh vô số. Đây vẫn là nhiều năm bị tòa yêu tháp áp chế, yêu lực suy thoái tình huống phía dưới. Nếu như không có phía ngoài phục ma đại trận, những yêu vật này ít nhất cũng đều tại thanh hư cảnh giới đỉnh cao. Trong đó một cái yêu mị nữ nhân sắc mặt khó coi, một đầu nhỏ dài lưỡi rắn ở trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào, phía trên những phế vật kia, thế mà để cho một cái thanh hư trùng kỳ tu sĩ xông đến tầng này. Bên cạnh tráng hán âm thanh ngong ngong, tìm cơ hội đem phía trên thanh lý một lần là được rồi. Ha ha, ta rất lâu cũng không có ăn tươi mới, người liều mặt mũi tràn đầy mủ đau nhức lão giả một mặt tham lam. Mà cái kia vóc dáng nhỏ nhắn tiểu hài một mặt tâm trầm, chỉ là nhìn chòng chọc vào cổ thanh hoàng chảy nước miếng. Cổ thanh hoàng sâu hít một hơi, lười nhác nói nhiều một câu, trong tay ma kiếm xoay chuyển, liền đã hướng về bốn cái đại yêu phóng đi. Canh kim kiếm khí, mấy chục đạo sắc bén vô cùng canh kim kiếm khí hướng về bốn yêu đánh tới, còn chưa tới trước mặt, bốn yêu liền cảm thụ da của mình giống như kim đâm nhói nhói. Bốn yêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong đó cái kia nữ yêu càng là nhắc nhở, tiểu tử này không thích hợp. Xem ta. Tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng đập bộ ngực của mình, lập tức hình thể chợt biến lớn, rõ ràng là một cái lông đen cự hùng. Giống, vô hình sóng âm trong nháy mắt phóng tới cổ thanh hoàng, nhưng chớp mắt liền bị canh kim kiếm khí rào cái nát bấy. Phốc phốc. Canh kim kiếm khí trong nháy mắt tại cự hùng yêu trên thân thể lưu lại hơn 10 cái lỗ máu. Đau đớn để cho cự hùng yêu ánh mắt tràn ngập huyết hồng, mở ra đầy miệng răng nanh miệng rộng liền hướng về cổ thanh hoàng đầu tập tới. Cổ thanh hoàng cười lạnh một tăng, cước đạp thất tinh, tránh thoát hắc hùng tinh đồng thời, trong nháy mắt đem ma kiếm đưa vào cự viên yêu ngực, vang tung tóe huyết dịch bị nhật kim luân ngăn lại. Cổ thanh hoàng ánh mắt lạnh nhạt, tay phải nhất chuyển, kiếm khí ngang dọc, trực tiếp đem cự hùng yêu nội tạng chấn thành bùn nhão. Hắc hùng yêu chừng như chuông đồng lớn nhỏ con mắt, đến bây giờ còn lưu lại vẻ ngạc nhiên, tựa hồ liền hắn đều không nghĩ tới chính mình thế mà lại chết qua loa như vậy. Hắc hùng nữ xà yêu tê minh một tiếng, tức giận bên trong mang theo một chút hoảng sợ. Lúc này Nguyệt Kim Luân trong nháy mắt ngăn ở phía sau, càn một tiếng, phát ra thanh thúy một dạng âm thanh. Cổ Thanh Hoàng hướng phía sau thoáng nhìn, là đứa trẻ kia bộ dáng yêu thú. Bây giờ tiểu hài hai tay đã biến thành ngắn nhỏ móng vuốt, tuy nhỏ nhưng cực kỳ kiên cố sắc bén, lại có thể ngạnh kháng Nguyệt Kim Luân. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Nguyệt Kim Luân cao tốc xoay tròn, trong nháy mắt đem đối phương móng vuốt cắt xuống. Cái kia âm trầm tiểu hài sắc mặt lần thứ nhất có biến hóa, hét lên một tiếng liền muốn chuẩn bị chạy trốn, nhưng trong nháy mắt bị Nguyệt Kim Luân xuyên qua, cả người một phân thành hai, rơi trên mặt đất hoàn thành hai nửa. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Lão giả kia giận dữ, quai hàm giống như cóc nâng lên, tựa hồ bởi vì quá mức dùng sức, trên mặt mủ đau nhức một cái tiếp một cái nổ tung, chảy ra chán ghét nồng nước. Lập tức trong miệng phun một cái, thanh hôi khí độc trong nháy mắt hướng về Cổ Thanh Hoàng mạnh mà qua. Cái kia khí độc hung manh vô cùng, tại tiếp xúc đến Hắc Hùng yêu cùng đứa bé kia yêu thi thể trong nháy mắt liền đã hóa thành nước mủ. Cổ Thanh Hoàng đem ma kiếm cắm trên mặt đất, lấy ma kiếm nuôi kiếm làm điểm xuất phát, một cái trận pháp thật to tầng tầng hướng ra phía ngoài bày ra, hàn khí xâm nhiên, ngưng kết thành băng tinh hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Nhiệt độ trung quanh trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, thở ra bạch khí tại trước mặt ngưng kết thành xương. Tại như thế lạnh lẽo thấu xương phía dưới, cái kia tràn ngập trên không trung khí độc nhao nhao bị đông cứng thành băng, giống như nhỏ vụn hạt cắt rơi đầy đất. Sau một lát, lão giả kia liền đã bị đông cứng thành băng điêu, nhẹ nhàng chấn động liền bể thành băng. Đảo mắt một vòng, Cổ Thanh Hoàng phát hiện đầu kia nữ xà yêu vậy mà chạy. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, lúc này hắn ngoại trừ đi tìm Thiên Yêu Hoàng, còn có thể đi nơi nào? Khi tìm thấy tầng thứ hai lối vào sau, Cổ Thanh Hoàng hơi nghỉ ngơi một chút, trực tiếp thẳng bước vào. Tòa yêu tháp bên ngoài, Thục Sơn Ngũ đại trưởng lão đang phân biệt hư không xếp bằng ở tòa yêu tháp năm cái phương vị, cùng điều khiển phục ma đại trận. Phía dưới Thục Sơn đệ tử lấy từ trường khanh cầm đầu, người người thần sắc đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng có những người khác tới quấy rầy, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bây giờ, Thanh Vi chợt mở rộng tầm mắt, ánh mắt bên trong toát ra một chút cảm khái. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là xem thường thực lực của hắn, lại ở đây sao trong thời gian ngắn đã đến tầng thứ hai. Bất quá càng là đến lúc này lại càng không thể khinh thường. Không tệ, Thiên Yêu Hoàng cũng không phải khác yêu vật có thể sánh ngang. Chúng ta áp chế càng ác, đối với Cổ Tiểu Hữu trợ giúp lại càng lớn, năm trưởng lão lần nữa kết ấn, mênh mông linh lực không ngừng rót vào trong trận. Bước vào tầng thứ hai sau, Cổ Thanh Hoàng chau mày. Tầng thứ hai này không gian âm trầm quỷ dị, trong không khí khắp nơi tràn ngập mục nát cùng máu tanh khí tức, phản phất ở đây tồn tại một chỗ thi sơn huyết hải. Theo không ngừng đi đến xâm nhập, Cổ Thanh Hoàng nhìn thấy một tòa bệ đá. Trên bệ đá có một ghế đá đằng sau có một tòa cực lớn hải cốt, trên hải cốt dây sắt hành không, đem hắn một mực khóa lại. Dù vậy, cái kia trên hải cốt cũng tàn tật giữ lại nồng đậm yêu khí. Đúng lúc này, một đạo mang theo trầm thấp tiếng cười âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngươi này nhân loại thật to gan, bất quá thanh hư trùng kỳ liền dám mạnh mẽ xông tới tòa yêu tháp, giết ta yêu linh đại tướng, thật coi ta sợ ngươi Thục Sơn. Tiếng nói vừa ra, một đạo nồng đậm yêu khí xuất hiện, vung xuống tại hải cốt phía trước, ngồi ở ghế đá. Lý, Cổ Thanh Hoàng ngưng thần nhìn lại, cái này Thiên Yêu Hoàng sắc mặt gầy gò, thân hình khôi ngô. Toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen, trên trán một cặp vặn vẹo sừng thú. Thấy không rõ lắm cái này Thiên Yêu Hoàng bản thể là cái gì, nhưng một thân này yêu khí lại là trước đây chưa từng gặp. Mà tại Thiên Yêu Hoàng bên chân, còn bò lổn nổm mấy cái thị nữ, trong đó một cái chính là vừa rồi đào tẩu xà yêu. Bây giờ xà yêu nơm nớp lo sợ, sợ đến vỡ mật. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt nghiêm trọng, Thiên Yêu Hoàng. Ha ha, hiếm thấy bên ngoài có người còn nhớ rõ ta Thiên Yêu Hoàng danh hào. Thiên Yêu Hoàng cười lớn một tiếng, tựa hồ có chút phong khoáng, tính toán, ta đã bị Thục Sơn đám kia rối trá đạo sĩ túi đặt ở tháp này tiếp theo ngàn năm. Một ngàn năm. Đông nhiên, Thiên Yêu Hoàng đông nhiên hướng về phía trước, nhìn xem Cổ Thanh Hoàng ánh mắt bên trong tràn ngập đậm đà cừu hận cùng căm hận, âm thanh giống như là từ trong hàm răng gạt ra, vô cùng lạnh lẽo. Ngươi nói, ta phải làm như thế nào dạy vào ngươi mới đúng nổi ta cái này một ngàn năm cầm tù thận? Tấu chương nói, cảm tạ cô tịch ca băng lanh âm nguyệt quy 849. Tiêu giao ba vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ. Chương 109 chương Thiên Yêu Hoàng tính toán chương 109 chương Thiên Yêu Hoàng tính toán yêu khí, sát khí, sát khí ngưng kết thành một cỗ tính thực chất uy áp như bãi sơn đảo hải đè xuống. Trong nháy mắt, Cổ Thanh Hoàng đầu giống như kim đâm nhói nhói, đồng thời cơ thể hơi run rẩy, cái kia áp lực nặng nề tựa hồ muốn để hắn quỳ đi xuống. Cổ Thanh Hoàng nắm chặt ma kiếm, thần niệm nhìn như tại liều mạng chống cự, kỳ thực bảo vệ chặt linh đài, đồng thời trong lòng dâng lên vẻ nghi ngờ. Thiết Yêu Hoàng, liền cái này. Thiết Yêu Hoàng khí thế chính xác dọa người, cũng đầy đủ dọa người, nếu như là bình thường thanh hư tu sĩ đối mặt Thiên Yêu Hoàng áp bách chắc chắn thần hồn tất cả bốc lên. Nhưng Cổ Thanh Hoàng tận mắt nhìn đến Sung Hư đã có mấy cái, Ngọc Hư cảnh lúc liền theo Thẩm Ly hỗn, đối với Sung Hư uy áp đơn giản không thể quen thuộc hơn nữa. So với Thẩm Ly, Thiên Yêu Hoàng nhìn như thanh thế hùng vĩ, nhưng kỳ thực miệng cọp gan thỏ, hư muốn chết. Hơn nữa trọng yếu là, hắn lời nói nhiều lắm. Đột nhiên, cơ thể của Cổ Thanh Hoàng không còn run rẩy, trong tay một đạo bạch ngọc đồng dạng phù lục trong nháy mắt đánh ra. Phù lục vỡ vụn, một đạo hư ảo cực lớn kiếm quang trong nháy mắt đánh trúng Thiên Yêu Hoàng. Một giây sau, Thiên Yêu Hoàng gào thống khổ xen lẫn từng trận thú hống gào thét vang vọng toàn bộ tòa yêu tháp. A, giống Cổ Thanh Hoàng ánh mắt ngưng lại, quả là thế. Ở trước mặt hắn căn bản không phải Thiên Yêu Hoàng bản thể, mà là một đạo nguyên thần. Thanh hư sinh linh hồ, tu thân niệm. Xung hư ra nguyên thần, ngưng pháp tướng. Mà vừa rồi Cổ Thanh Hoàng đánh ra bạch ngọc phù lục cũng là thanh vi trưởng môn cho 697 pháp bảo, ngay cả ẩn chứa một đạo nhằm vào xung hư tu sĩ nguyên thần công kích. Dám đả thương ta nguyên thần, ta nhất định phải nhường ngươi sống không bằng chết. Cơ thể của Thiên Yêu Hoàng hư ảo, sắc mặt dữ tợn, "Mang nô, giết hắn cho ta." Tiếng nói vừa ra, tại trong ghế đá phía sau huyết chỉ đột nhiên kịch liệt sôi trào, không ngừng có sưng lên chân cụt tay đứt từ huyết chỉ dưới đáy quần quần đi lên, tản mát ra một cỗ đậm đà mùi hôi thối. Theo một hồi chói tai kim loại tiếng ma sát, một đầu thô to như thùng nước con rết màu đỏ ngòm từ trong ao lao ra, bách tốc như liêm đao hoạt động, tại trên vách đá lôi ra cờ rắc âm thanh. Cực lớn rắc hút lúc khép mở phun ra có ăn mòn tím đen xương độc, trên người giáp xác đầy đủ loại quỷ dị đường vân, ẩn ẩn phát họa ra từng đạo con mắt đường vân. Một thân huyết sắc yêu lực bạo ngược điên cuồng, đã có thể so với Thanh hư đỉnh phong. Thiên nhãn ma ngô cổ thanh hoàng nhịn không được kinh hô một tiếng, ngươi vậy mà nuôi dưỡng tà vật như thế. Sau khi nói xong, cổ thanh hoàng liền không nhịn được vỗ cái trán một cái, chính mình thực sự là đầu óc mê muội, thiên yêu hoàng cũng không phải nhân loại, tàn sát yêu vật nhiều như vậy với hắn mà nói tính là cái gì chứ? Hơn nữa cái này tòa yêu tháp bên trong cái khác không nhiều, chính là cái này yêu vật nhiều nhiều vô số kể. Trong đầu nghĩ như vậy, nhưng mà cổ rõ ràng động tác cũng không có dừng lại nửa phần, đối mặt từ trong huyết chỉ bỏ ra tới thiên nhãn ma ngô, cổ thanh hoàng thân hình nhanh lùi lại. Ma ngô hình thể to lớn, nhưng mà tốc độ cũng tương tự nhanh lạ thường, vô số đối với bước đủ trên mặt đất du tẩu hoạt động, hóa thành vô số liêm đao chém về phía cổ thanh hoàng. Ken ken ken, giang giác. Nhật kim luân vòng bảo hộ cũng không có duy trì quá dài thời gian liền bị gió thổi không lọt lưỡi đao chém nát, mà nguyệt kim luân chém vào trên thiên nhãn ma ngô giáp sắt cũng chỉ lưu lại một chút vết tích, căn bản không cách nào phá phòng ngự. Cổ thanh hoàng cầm trong tay ma kiếm, tại né tránh thiên nhãn ma ngô công kích sau, chân đạp thất tinh đi tới ma ngô bầu trời, trong miệng tụng niệm ngũ hành lực lượng chấn áp. Một đạo cực lớn ngũ hành quang trận bày ra, quang trận bên trên đại biểu ngũ hành phù văn phát họa cùng một chỗ, tự nhiên lưu loát, tạo thành một tấm cực lớn trận đồ. Nếu như nhìn kỹ cùng cổ thanh hoàng ngũ tạng đường vân giống nhau như lúc, đồng thời không ngừng có ngũ hành linh lực thông qua quang trận gắt gao chấn áp lại phía dưới ma ngô. Tựa hồ phát giác nguy cơ, cái kia thiên nhãn ma ngô trên người con mắt đường vân vị trí giáp sắc đống nhiên nứt ra một cái khe, tại trong khe hở ngang tảng có giấu một cái tinh hồng con mắt. Mà dạng này con mắt trải rộng ma ngô toàn thân, mỗi một cái con mắt đều tại bất quy tắc bốn phía chuyển động, nhìn cực kỳ ác tâm kinh dị. Đúng lúc này, cái kia ma ngô ngẩng lên thân thể, giữ tận giáp hút phát ra một tiếng không biết như thế nào hình dung tên mình, tùy theo con rết trên người thiên nhãn đột nhiên phát ra từng đạo ma nhãn huyết quang, đánh phía ngũ hành quang trận. Cổ thanh hoàng thấy vậy không chút hoang mang, tay chống ma kiếm đập đầm ầm tại ngũ hành quang trận phía trên, ngũ hành luân chuyển, kiếm diễn cả khôn. Quang trận lưu chuyển, năm loại thuộc tính kiếm khí tại trong luân chuyển không ngừng tương sinh tương trưởng, cuối cùng tạo thành một đạo vượt qua 10 trượng ngũ hành kiếm luận, biên giới còn cuốn tinh tế dày đặc kiếm mang, mỗi một đạo trong kiếm mang đều ẩn chứa ngũ hành thuộc tính. Phá! Theo cổ thanh hoàng nhất thanh thanh hát, ngũ hành kiếm luận ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời kiếm vũ chút xuống. Kim thuộc tính kiếm khí sắc bén vô cùng, hỏa thuộc tính kiếm khí tuôn ra lửa cháy hùng hực, mộc thuộc tính kiếm khí rút ra sinh cơ, thủy thuộc tính kiếm khí lạnh thấu xương, thổ thuộc tính kiếm khí nặng như núi lớn. Năm loại kiếm khí tương sinh tương khắc, cái kia ma nhãn huyết quang tại chạm đến ngũ hành kiếm khí trong nháy mắt liền như là tuyết động gặp dương đồng dạng tan rã hầu như không còn. Kiếm khí rớt xuống, thiên nhãn ma ngô phát ra một tiếng thê lương tê mình, nguyệt kim luân đều không thể phá vỡ giáp xác bây giờ lại giống như giấy mỏng bị xuyên thủng. Đầu to lớn bị băng truy từ trên xuống dưới xuyên qua, sắc bén bách túc bị cắt chém, mang theo kịch độc máu độc còn chưa phun tung tóe liền đã bị đốt thành xương độc, thân thể tại trọng áp phía dưới từng khúc bạo liệt, ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong không ngừng tắm rễ sinh trưởng dây leo. Mấy hơi sau đó, cơ thể của thiên nhãn ma ngô bị ngũ hành kiếm khí lôi xé thất linh bất lạc, thẳng đến khí tức triệt để tiêu tan, cổ thanh hoàng mới thu hồi kiếm trận, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cổ thanh hoàng vung tay lên, một khỏa vẫn như cũ nhuốm máu nội đan liền đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đồ tốt, tẩy luyện khí độc sau có thể dùng đến làm thuốc. Cổ thanh hoàng thưởng thức mấy lần, sau đó liền ném vào côn lôn kính bên trong. Khi hắn chuẩn bị đi tới tầng thứ nhất lúc, chợt phát hiện phía trước chạy trốn xà yêu lại còn sống sót, thực sự là mạng lớn. Không nhìn đối phương điên cuồng giật đầu, tiện tay một kiếm tiễn đưa nàng vào luân hồi sau, lập tức mở ra thông đạo tiến vào cuối cùng này một tầng. Sau khi vừa rồi nguyên thần bị trọng thương, thiên yêu hoàng liền đã thừa dịp ma ngô công kích trong nháy mắt rời đi tầng này. Nghĩ đến hẳn là về tới trong thân thể của mình. Tầng thứ nhất này cùng mấy tầng trước tràn ngập huyết khí tanh hôi cứng nhắc ấn tượng khác biệt, không chỉ có hoàn cảnh rực rỡ hẳn lên, thậm chí trong không khí ẩn ẩn còn mang theo một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cổ thanh hoàng yên lặng đề cao cảnh giác, chuyện ra khác thường tất có yêu, hắn cũng không muốn tại thời khắc sống còn thất bại. Đơn giản đảo mắt một vòng, cổ thanh hoàng phóng nhãn nhìn ra xa, ẩn ẩn thấy được một tòa núi lớn cao vút, lập tức đạp nguyệt kim luân hướng về đại sơn bay đi. Nhưng đi tới gần mới phát hiện, thế này sao lại là cái gì đại sơn, mà là một tòa như là bạch ngọc cực lớn hài cốt, tản ra nồng đậm dọa người uy áp. Tại hài cốt xương sống lưng chỗ, cắm một cái tạo hình cổ phát trang nghiêm trường kiếm màu bạc, lưỡi kiếm hàn quang lưu chuyển, tản ra lạnh thấu xương khí tức. Dù cho cách thật xa cũng có thể cảm nhận được kiếm kia bên trên truyền đến vô thượng uy năng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, cái này dài kiếm thể hình cùng cái này hài cốt so ra giống như một cây cây tăm, nhưng chính là căn này cây tăm lại gắt gao đem thiên yêu hoàng đè ép hơn ngàn năm. Đây chính là phi bằng tướng quân bội kiếm, chân yêu kiếm. Lấy chân yêu làm tên, yêu tà chạm vào liền tan nát, không thể không chính khí chi thần không chế. Không phải thần khí, nhưng ở trong tay phi bồng tướng quân nhưng cũng không kém gì thần khí uy năng. Có lẽ kém, cũng chỉ ẩn chứa tại thần khí bên trong thiên đạo pháp tắc. Cổ thanh hoàng nhìn chằm chằm cái kia cực lớn hài cốt một mắt, lập tức đem ánh mắt đặt ở trong dưới hài cốt phương huyết chỉ, hắn ngửi được mùi thơm ngát chính là bắt nguồn từ huyết chỉ. Nói chính xác hơn là tới từ huyết chỉ bên trong cái kia một đóa huyết liên. Lúc cổ thanh hoàng nhìn thấy đóa này huyết liên, ánh mắt lộ ra một chút hiểu rõ. Không nghĩ đường đường thiên yêu hoàng lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, ngàn vạn yêu tộc làm cơ sở, bồi dưỡng yêu huyết thần liên, nghĩ đến hẳn là nghĩ vứt bỏ thiên yêu thân, chuyển tu trở thành yêu quỷ, dùng cái này thoát khỏi trấn yêu kiếm chi uy. Quả nhiên là giỏi tính toán. Dừng lại mấy giây, Cổ Thanh Hoàng đột nhiên lộ ra miệng ai, "Bất quá, ngươi bây giờ nguyên thần trọng thương, thủ hạ yêu linh tử thương hầu như không còn, không biết ngươi còn có thể hay không đè ép được phía trên những cái kia yêu ma quỷ quái." Tựa hồ bị đâm chọt chỗ đau, Thiết Yêu Hoàng lập tức một tiếng rít, nguyên thần từ trong huyết chỉ xung ra, ánh mắt âm tàn, "Tiểu tử, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt." Tấu chương nói, "Cảm tạ Ngụy Võ Di Phong 18870, còn có thể lại cứu giúp một chút ba vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ." Chương 110 chương Côn Luân Bí Thuật Luân Hồi chương 110 chương Côn Luân Bí Thuật Luân Hồi cũng không phải là ta đuổi tận giết tuyệt. Cổ Thanh Hoàng sâu xa nói, "Ta vốn là chỉ là muốn lấy đi trấn yêu kiếm, không cùng Thiên Yêu Hoàng lên xung đột tự nhiên là tốt nhất. Nhưng vừa thấy mặt đã nói muốn giày vò ta, đối với ta kêu đánh kêu giết người thế, nhưng là ngài a mà con người của ta từ trước đến nay làm theo có ân nhất định hoàn, có thù tất báo." Nói đến đây, tình huống cũng rất sáng tỏ, Cổ Thanh Hoàng tuyệt đối không có khả năng cứ vậy rời đi. "Ha ha ha ha," Thiên Yêu Hoàng chợt cười to đạo, "Ngươi một cái nho nhỏ thanh hư rác rưởi cũng dám đối với bổn hoàng nói bừa, coi như bản hoàng nguyên thần trọng thương, đối phó ngươi một cái nho nhỏ thanh hư cũng là dễ như trở bàn tay. Vừa vặn, ngươi cái này ngũ hành linh thể, bản hoàng coi trọng." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thiết Yêu Hoàng nguyên thần nháy mắt thoáng qua, trong chớp mắt liền xông vào Cổ Thanh Hoàng mi tâm, còn muốn mạnh mẽ đoạt xá. Cổ Thanh Hoàng thần sắc không thay đổi, lập tức ngồi xếp bằng xuống Bão Nguyên phòng thủ một. Trong tay ma kiếm tựa hồ phát giác nguy hiểm, cấp bách nhiều ở bên người xoay quanh, trong lúc nhất thời lại không biết làm cái gì mới tốt. Toàn bộ tầng thứ nhất không gian lập tức ngưng trệ xuống. Thức hải cũng không phải là thật sự hải, mà là tu sĩ thần niệm sinh ra chi địa, cũng là nguyên thần ở chỗ. Mỗi người thức hải đều bởi vì tự thân kinh nghiệm, công pháp thậm chí tâm cảnh tu vi đều có chỗ khác biệt. Mà Cổ Thanh Hoàng thức hải nhưng là một mảnh kính hải, mặt hồ như gương, không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng, đứng ở phía trên túi đầu nhìn lại, có thể thấy rõ ràng thân ảnh của mình. Tại kính trên biển khoảng không, có một tôn màu lưu ly đại nhật treo cao, ẩn ẩn tản ra năm màu rực rỡ quang mang. Thiết Yêu Hoàng nguyên thần tại thức hải bên trong hiển hóa, lập tức cười lớn một tiếng ha ha, những cái kia bất nhập lưu phương pháp quỷ tu như thế nào có thể so vượt hơn người loại ngũ hành linh thể. Chỉ cần chiếm thân thể này, liền có thể rời đi tòa yêu tháp, sau đó thiên hạ liền mặc ta tiêu dao. Mặc dù cưỡng ép đoạt xá sẽ thiệt hại hơn phân nửa tu vi, nhưng cái này thể chất đặc thù đủ để bù đắp được tất cả thiệt hại. Chờ hắn tu luyện trở về lúc đầu cảnh giới, hắn nhất định phải đem Thục Sơn tàn sát hầu như không còn, máu chảy thành sông. Ngươi cứ như vậy có tự tin có thể đoạt xá ta? Lúc này, Cổ Thanh Hoàng thần niệm đồng dạng xuất hiện tại thức hải bên trong, chỉ bất quá hắn ngưng tụ cơ thể giống như một đạo huyễn ảnh, kém xa cơ thể của Thiên Yêu Hoàng tới chân thực. Ha ha, ngươi một cái thanh hư tu sĩ liền nguyên thần cũng không có, như thế nào cả ta? Nói đi, Thiên Yêu Hoàng nguyên thần lực lượng bắt đầu nhuộm dần thức hải, vốn sạch sẽ trong suốt kính hải giống như đổ vào mực nước trong đồng dạng thanh thủy, bắt đầu dần dần phủ lên biến thành đen. Đợi đến thức hải bị Thiên Yêu Hoàng chiếm giữ, cái kia từ đây Cổ Thanh Hoàng liền không còn là Cổ Thanh Hoàng mà là Thiên Yêu Hoàng. Ngay cả như vậy, Cổ Thanh Hoàng bình tĩnh như trước, thậm chí còn ẩn ẩn thở dài một hơi. Thiên Yêu Hoàng nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng khuôn mặt ẩn ẩn cảm giác không thích hợp, nhưng đến cùng là lạ ở chỗ nào hắn cũng không nói lên được, chỉ là cảm giác lần này đoạt xá thuận lợi đến kỳ lạ. Thuận lợi? Thiên Yêu Hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đoạt xá thuận lợi? Đoạt xá lúc tao ngộ phản kháng đây là chuyện lại không quá bình thường, đây là mỗi cái sinh vật đều còn sống tiếp bản năng. Nhưng từ hắn đi vào đến bây giờ, hắn đều không có gặp được nửa điểm chống cự, giống như là hắn cố ý lại để cho chính mình đoạt xá. Nhìn lại một chút xung quanh, thức hải là giỏi nhất phản ứng một người tâm trạng chỗ. Nhưng bây giờ, ngoại trừ thức hải bị hắn nhuộm đen, địa phương khác bình tĩnh như trước, đang không dậy nổi mảy may gợn sóng. Cũng liền nói, bây giờ loại tình huống này hắn sớm đã có đoán trước. Không tốt, có bẫy. Thiết Yêu Hoàng quả quyết chuẩn bị rút ra chính mình nguyên thần, nhưng bây giờ Cổ Thanh Hoàng lại khỏe miệng dương lên, nở nụ cười, phun ra một chữ, cấm. Trong nháy mắt, một đạo ánh quang mang từ thức hải bên trong bắn trúng Thiên Yêu Hoàng nguyên thần, trong nháy mắt đem hắn giam cầm tại chỗ. Trong lòng Thiên Yêu Hoàng hoảng hốt, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể cầm cố lại ta nguyên thần? Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, chỉ phía dưới, ta tự nhiên không được, nhưng nó có thể. Thiết Yêu Hoàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh kính hải bắt đầu cuộn, lập tức một mặt cực lớn, như là bạch ngọc tấm gương từ thức hải bên trong chậm rãi dâng lên. Khi thấy mặt kia tấm gương lúc, Thiết Yêu Hoàng lập tức ánh mắt ngốc trệ, lâm vào trong kinh ngạc, trong đầu ẩn ẩn xuất hiện một cái tên. Một cái nói liên tục mở miệng đều vô cùng gian nan tên. Côn Luân Kính, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thượng cổ thần khí Côn Luân Kính. Lập tức trong mắt Thiên Yêu Hoàng tràn ngập điên cuồng chi sắc, lớn tiếng la hét, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có Côn Luân Kính? Nhưng sự thật chính xác như thế Cổ Thanh Hoàng nói. Thiết Yêu Hoàng đỗng nhiên quay đầu, ngươi đã sớm biết ta muốn đoạt xá. Kỳ thực ta cũng là đang đánh cược ngươi lòng tham muốn ta cố này ngũ hành linh thể. Chỉ có điều ta hơi tăng thêm một chút thẻ đánh bạc, Cổ Thanh Hoàng nói, tại đối phó Ma Ngô thời điểm hết khả năng đem ngũ hành linh thể biểu diễn ra. Hiện tại xem ra là ta thắng cuộc. Ha ha, ngươi cho rằng bằng vào Côn Luân Kính liền có thể vây khốn ta? Thiết Yêu Hoàng điên cuồng hét lớn, tu vi của ngươi quá yếu, căn bản không cách nào phát huy ra Côn Luân Kính uy lực. Đến lúc đó vô luận là cỗ thân thể này vẫn là Côn Luân Kính đều là của ta. Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không lưu lại cho mình thai hoàng ẩm. Cổ Thanh Hoàng đi tới Côn Luân Kính phía trước, tinh tế vuốt ve như là bạch ngọc mặt kính, nói khẽ, ngươi biết luân hồi là một loại tư vị gì sao? Mỗi khi ký ức giải phóng lúc, ta đều sẽ một lần lại một lần nữa thể nghiệm đủ loại nhân sinh. Mặc dù cũng là chính ta, kinh nghiệm mỗi một sự kiện cũng đều là ta tự mình thể nghiệm qua. Nhưng coi như tu vi không ngừng tăng trưởng, ta cũng ẩn ẩn có chút không tiêu hóa nổi những ký ức này. Những ký ức này đại bộ phận với ta mà nói không có tác dụng gì, thậm chí còn có chút nhàm chán, cho nên ta gọi bộ phận này ký ức xưng là ký ức độc tố. Giống như một cái máy tính, thức hải chính là CPU, dù cho CPU bị canh mới thay đổi, nhưng cũng không chịu nổi ngươi không ngừng đang đào loạt đủ loại hữu dụng hoặc không cần chương trình phần mềm. Bình thường không cần trả hảo, một khi vận dụng, CPU lực không đủ, vài phút cho ngươi quá tải, cuối cùng tiêu hủy. Cho nên lúc này hoặc là tiếp tục đăng chương mới CPU, hoặc chính là lại tăng thêm một cái máy tính vì ngươi trải phẳng dư thừa tính toán áp lực. Mà Thiên Yêu Hoàng chính là Cổ Thanh Hoàng vì chính mình lựa chọn ngoại quải CPU phía trước tại biết Thiên Yêu Hoàng là nguyên thần thời điểm, hắn liền đã ẩn ẩn có ý nghĩ này, nhưng hiện tại xem ra cái này ý muốn nhất thời kế hoạch áp dụng đơn giản đừng quá mức thuận lợi. Chỉ cần Thiên Yêu Hoàng lên đoạt sát tâm tư, kế hoạch này kỳ thực liền đã thực hiện hơn phân nửa. Còn lại tự nhiên do Cổ Thanh Hoàng để hoàn thành. Tốt, kế tiếp liền lên ta. Thiên Yêu Hoàng mặc dù không tin Cổ Thanh Hoàng có thể đối phó nguyên thần, nhưng hắn thế mà không hiểu có chút hoảng hốt, nhịn không được hô, ngươi muốn làm gì? Ngươi thả ta có thể lập hồn thể, lập thiên đạo lợi thể. Chuyện của ngươi ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Thà ta có thể làm nôn là bộ Cổ Thanh Hoàng mắt điếc hai ngơ, hai tay kết xuất một cái đặc thù ấn pháp, bên cạnh Côn Lôn kính mặt kính xuất hiện một đạo vòng xoáy đen kịt. Côn Lôn bí thuật luân hồi. Trong nháy mắt, phân tạp ký ức trong giống như thủy triều từ Côn Lôn kính giải phóng, tiếp đó chạy vào đến thức hải bên trong. Bởi vì Thiên Yêu Hoàng cùng thức hải tương liên, cho nên hắn tự nhiên cũng có thể cảm thấy những ký ức này. Mà lúc này, Cổ Thanh Hoàng đem những thứ này dư thừa ký ức độc tố toàn bộ phân hướng Thiên Yêu Hoàng, mà chính hắn nhưng là chậm rãi tiêu hóa những cái kia trọng yếu ký ức. Theo lý thuyết Thiên Yêu Hoàng chính là gánh vác lên một cái rác rưởi thùng tác dụng, hơn nữa còn là cực có thể chứa thùng rác ngàn. Chương 111 chương ma kiếm giải phong long quỷ gia chương 111 chương ma kiếm giải phong long quỷ gia Côn Lôn kính bên trong phong tồn lấy bao nhiêu ký ức, Cổ Thanh Hoàng không biết. Vốn cho rằng ngàn thế luân hồi đã đủ nhiều, kết quả đến bây giờ, hắn đã giải mở 3000 thế, trí nhớ kia thủy triều như cũng vô cùng vô tận giống như trào ra ngoài, phảng phất vĩnh viễn không biết sâu cạn. Liếc qua Thiên Yêu Hoàng, cái kia Thiên Yêu Hoàng bây giờ đã bị trí nhớ kia độc tố hướng trở thành chỉ biết ạ bà đồ đần. Đây chính là ký ức độc tố chỗ kinh khủng. Tại lần lượt trong luân hồi, ký ức không ngừng dội rửa phía dưới, Thiên Yêu Hoàng ký ức dần dần bị nghiền nát. Thậm chí nếu như thời gian càng dài, hắn thay vào Cổ Thanh Hoàng góc nhìn, cuối cùng cho là mình là Cổ Thanh Hoàng. 3000 thế nhìn như không dài, nhưng mỗi một thế ngắn thì mấy canh giờ, lâu là 10 năm mấy chục năm, như thế cộng lại vậy thì kinh khủng. Hơn nữa Cổ Thanh Hoàng phát hiện mặc dù đại bộ phận chuyển thế hắn đều là người bình thường, nhưng vẫn có mấy đời bước vào tu hành giới, đồng dạng là từ Côn Lôn kính nơi đó thu được càn khôn nhất khí quyết. Chỉ tiếc còn tại tu vi không cao thời điểm liền chết bởi hỏa ma thú thủ hạ lệ năm linh đúng là chết biết mấy. Đây là số mệnh a. Mắt thấy Thiên Yêu Hoàng sắp không chịu nổi, nguyên thần đều đã hiện lên sụp đổ chi thế, Cổ Thanh Hoàng lập tức gián đoạn bí thuật, từ trong Côn Lôn kính chạy ra ký ức thủy triều bắt đầu ngừng. Cổ Thanh Hoàng lập tức tỉ mỉ nhìn kỹ mắt Thiên Yêu Hoàng, hỏi: "Ngươi là ai?" Thiên Yêu Hoàng hai mắt vô thần, "A ba a ba." Nếu như nguyên thần có thể chạy nước miếng mà nói, như vậy hắn thì càng giống một cái kẻ ngu. Gặp Thiên Yêu Hoàng đã bị ký ức độc tố định dạng triệt để, Cổ Thanh Hoàng cũng sẽ không nhiều lời nữa, điều khiển Côn Lôn kính đem Thiên Yêu Hoàng nguyên thần đánh nát, phân giải thành cơ bản nhất nguyên thần lực lượng. Tiếp đó Cổ Thanh Hoàng thần niệm liền hấp thu những thứ này nguyên thần lực lượng. Thần niệm bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, rõ ràng nhất chính là tại thức hải bên trong, Cổ Thanh Hoàng thần niệm càng ngày càng rõ ràng, thậm chí ẩn ẩn có ngưng kết hình thành dấu hiệu. Nếu như ngưng kết thành thực thể, đó chính là nguyên thần. Chỉ tiếc, đem tất cả nguyên thần lực lượng đều hấp thu xong thành sau cũng không có bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Nếu như hắn có thể tại thanh hư cảnh liền có thể ngưng kết nguyên thần, chuyện này với hắn bước vào dung hư cảnh chỗ tốt cực lớn. Bất quá có thể lấy thanh hư trung kỳ nắm giữ bực này cường hãn thần niệm liền đã vượt qua quá nhiều người thường. Bây giờ Cổ Thanh Hoàng thậm chí dám nói mình tại trong thanh hư cảnh hiếm có địch thủ. Chỉ để đem Thiên Yêu Hoàng nguyên thần luyện hóa sau, Cổ Thanh Hoàng cuối cùng mở mắt, lập tức liền nhìn thấy ma kiếm ở bên cạnh lo lắng đi lòng vòng. Khi thấy Cổ Thanh Hoàng tỉnh lại, thân kiếm bù, dường như đang đề phòng. Cổ Thanh Hoàng cười cười, "Tốt, ta không sao, Thiên Yêu Hoàng đã chết, chúng ta chuẩn bị rời đi tòa yêu tháp." Ông ngoong. Lập tức ma kiếm chủ động rơi vào trong tay Cổ Thanh Hoàng. Từ dưới đất đứng lên sau, Cổ Thanh Hoàng hơi mượn lực liền bay lên cái kia to lớn xương cốt sơn, hơi do dự rồi một lần, liền chủ động đưa tay rút ra cái thanh kia trấn yêu kiếm. Trấn yêu kiếm so với hắn trong tưởng tượng còn nặng hơn bên trên rất nhiều, nhưng cũng không bài xích. Đem trấn yêu kiếm thu vào Côn Lôn kính sau, Cổ Thanh Hoàng liếc mắt nhìn dưới chân mạch cốt, mặc dù vẫn như cũ yêu khí trùng điên, nhưng cái này xương thủy tinh hoa cũng đã chảy vào trong huyết trì. Cái này xương cốt chính là một đống hủ cốt mà thôi, không có chút nào giá trị. Lập tức Cổ Thanh Hoàng lại tới huyết trì phía trước, cách không đem cái kia nở rộ yêu huyết thần liên thu tới. Cái này thần liên sinh ra tại trong huyết hà, hoa khí, yêu khí cực nặng, vật sống tùy tiện thôn phệ nhất định bị oán khí cắn trả, nhưng đối với quỷ vật tới nói là vật đại bổ. Hơi trầm tư mấy giây, Cổ Thanh Hoàng đồng dạng đem yêu huyết thần liên đặt ở trong Côn Lôn kính. Sau đó, Cổ Thanh Hoàng lại nhìn chung quanh một lần, lục tung, đào mà ba thước, ngoại trừ một chút quỷ tu thuật pháp còn có chút giá trị, còn lại toàn bộ đều là chút rác rưởi. Phi, quỷ nghèo. Cổ Thanh Hoàng phỉ nổ một phen, tiếp đó cầm ma kiếm một đường trở về đến tầng thứ 10. Lần này trở về thuận buồm xuôi gió, cũng có phía trước kinh nghiệm tại, không có cái nào không có mắt yêu ma đuổi ra ngăn cản Cổ Thanh Hoàng, thậm chí bọn hắn ba không thể để cho tên sát tinh này mau chóng rời đi. Tòa yêu tháp bên ngoài, Thục Sơn năm trưởng lão đã rơi vào trên mặt đất. Lão đầu, cái này cũng đã một ngày một đêm, lão cổ tại sao còn không đi ra cảnh tiên gấp gáp lật đật hô. Thanh vi trưởng môn cười cười, không cần gấp gáp, nhìn, hắn đã ra tới. Theo một đạo hồng quang từ tòa yêu tháp đỉnh xông ra, rơi trên mặt đất, trừ hắn trong tay ma kiếm, dưới chân hắn còn cắm Trảm Yêu kiếm. Thanh vi trưởng môn các vị trưởng lão, tiểu tử không phụ ủy thác mang về Trảm Yêu kiếm. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tốt tốt tốt, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Thanh vi đạo trưởng cười nói, ta vừa rồi phát hiện tòa yêu tháp bên trong đã không có thiên yêu hoàng khí tức, thế nhưng là cái kia thiên yêu hoàng. Thiên yêu hoàng bỏ qua thiên yêu thân chuẩn bị chuyển tu yêu quỷ, ta thừa dịp hắn suy yếu đã đem Liêu chém giết, sau đó tòa yêu tháp bên trong lại không thiên yêu hoàng. Tốt tốt tốt. Thanh vi đạo trưởng liên tiếp nói ra ba cái tốt, có thể thấy được hắn hài lòng đến cực điểm. Các trưởng lão cũng lộ ra một chút nụ cười. Lần này không chỉ có cầm lại trấn yêu kiếm, tòa yêu tháp bên trong cũng yêu khí đại giảm, thiên yêu hoàng bỏ mình càng là giảm mất thủ sơn không ít gánh vác. Cái này một công ba việc quả thực để cho người ta kinh hỉ. Lúc này, Cổ Thanh Hoàng phát hiện Cảnh Thiên đang đứng ở dưới chân tinh tế nhìn xem cái thanh kia trấn yêu kiếm, con mắt lập lòe mê tiền thần sắc. Cảnh Thiên, ngươi thử cầm một chút. Cảnh Thiên khẽ giật mình, chỉ chính mình, ta tới bắt. Thanh vi đạo trưởng cười nói, thử xem a, hải tử. Vậy ta liền không khách khí rồi. Thấy vậy Cảnh Thiên cũng sẽ không do dự, cười ngây ngô một tiếng, lập tức đưa tay đem trấn yêu kiếm rút ra, trên tay vừa đi vừa về áng chừng hai cái, kinh ngạc nói, kiếm này nhìn rất nặng, không nghĩ tới cầm lên nhẹ như vậy a. Cổ Thanh Hoàng, cái này sau này sẽ là kiếm của ngươi. Thật sự? Tự nhiên. Lập tức Cổ Thanh Hoàng nhìn một chút trên tay ma kiếm, khẽ thở dài, cái này ma kiếm vốn là chắc cũng là bội kiếm của ngươi, chờ ta đem Long Quỷ Phong ấn giải khai sau, đến lúc đó sẽ trả lại cho ngươi. Ai, không cần không cần. Cảnh Tiên khoát khoát tay, chỉ trong tay trấn yêu kiếm, ta có cái này là được. Đúng, trước ngươi nói Long Quỷ là muội muội ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi lão đầu, hắn không nói câu nào, từng cái liền ưa thích làm trò bí hiểm. Ngươi nếu là tại không nói cho ta, ta an vị ở đây không nổi. Nói đi, Cảnh Thiên vẫn thật là đặt mông ngồi dưới đất, hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời khóc lóc gom sòm la lộn, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Ha ha, hài tử, chúng ta sở dĩ không nói là bởi vì chỉ có Cổ tiểu hữu là thích hợp nhất nói cho ngươi hết thảy người a. Cảnh Thiên đem ánh mắt chuyển qua trong trên người Cổ Thanh Hoàng, ánh mắt mang theo bướng bỉnh. Chờ trở lại Thục Sơn, ngươi liền sẽ biết. Cảnh Thiên lập tức nhảy dựng lên vỗ mông một cái, đã như vậy, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Trở lại Thục Sơn sau, Cổ Thanh Hoàng không kịp nghỉ ngơi, hỏi Cảnh Thiên muốn một giọt máu, tiếp đó liền vội vã về tới gian phòng của mình. Đem ma kiếm đặt ngang ở trên mặt bàn, Cổ Thanh Hoàng thận trọng đem Cảnh Thiên giọt máu đến trên lưỡi kiếm. 5.7 ma kiếm là Long Quỷ tế kiếm mà thành, muốn giải phong ma kiếm, nhất định phải có Long Quỷ trực hệ người thân máu tươi mới được. Theo huyết dịch bị lưỡi kiếm hấp thu, nguyên bản nằm ngang ma kiếm bắt đầu táo động phát ra trận trận kiếm minh, tùy theo lơ lửng. Ngay sau đó ma kiếm phát ra chói mắt lang quang, phong ấn giải trừ, một đạo tinh tế thân ảnh nhỏ gầy tại trong lang quang chậm rãi hiện lên. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt kích động. Khi màu lang quang mang tiêu thất, người mặc rách dưới váy dài lưu tiên váy Long Quỷ cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cổ Thanh Hoàng há hốc mồm, cổ họng khô chát chát nói ra một cái kia tên, Long Quỷ. Lời còn chưa dứt, đạo thân ảnh kia liền đã xông vào trong ngực của hắn, nước mắt tràn mi mà ra, trong nháy mắt ướt nhẹp quần áo, chỉ để lại một tiếng run rẩy ố yết, Thanh Hoàng ca ca. Hai người trong phòng lẫn nhau ôm, Long Quỷ càng là ôm thật chặt Cổ Thanh Hoàng eo không buông tay. Chương 112 chương gặp lại Long Dương, chương 112 chương gặp lại Long Dương. Sau một hồi lâu, hai người mới lẫn nhau tách ra, bất quá ngay cả như vậy Long Quỷ cũng không có buông ra Cổ Thanh Hoàng tay. Thanh Hoàng ca ca, Vương huynh đâu? Cổ Thanh Hoàng nhẹ nhàng lau đi Long Quỷ nước mắt trên mặt, nói khẽ, một hồi ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Bất quá trước đó ngươi trước tiên đổi một bộ quần áo. Long Quỷ lúc này mới phát hiện trên người mình váy dài lưu tiên váy bây giờ giống như trang phục ăn mày rách tung tóe, ngược lại là để lộ không ít phong quang. Long Quỷ mặt cười đỏ lên, có chút xấu hổ nói, Thanh Hoàng ca ca liền biết chọc ghẹo ta, bằng không Long Quỷ cũng sẽ không thất lễ như thế. Tốt, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, thay đổi a. Cổ Thanh Hoàng cười từ trong côn lôn kính lấy ra một bộ màu xanh đen váy dài lưu tiên váy đưa cho Long Quỷ. Cái này váy dài lưu tiên váy là ngàn năm phía trước hắn tìm kiếm tới hai cái hạ y, trong đó một kiện đưa cho Long Quỷ, một kiện khác nhưng là đưa cho Long Dương, để cho hắn về sau đưa cho tương lai thái tử phi. Bất quá cái này váy dài lưu tiên váy cuối cùng vẫn không có đưa ra ngoài, mà hắn du châu thành thời điểm, liền đã hoa giá tiền rất lớn đem bộ này váy từ Vĩnh An Đường bên trong chuộc đi ra. Thanh Hoàng ca ca, ta đổi xong, giống như cái này váy dài lưu tiên váy thoải mái hơn một chút. Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, đây là vậy dĩ nhiên. Đang cầm đến cái này váy dài lưu tiên váy sau, hắn ở phía trên tăng thêm rất nhiều 22 đồ vật, tỉ như tịnh thân chú, khinh thân chú, tránh nước chú, tránh đuổi chú các loại, còn chuyên môn tìm đến tinh kim thủy ngọc đem hắn cải tạo một lần. Nói tóm lại, cái này váy dài lưu tiên váy đã tính được là một kiện lực phòng ngự không kém, công năng hoàn thiện pháp bảo. Nghe được Cổ Thanh Hoàng giảng giải, Long Quỷ mặt lộ vẻ sùng bái, Thanh Hoàng ca ca, ngươi bây giờ thật là lợi hại. Mặc dù trên mặt không hiện, nhưng Cổ Thanh Hoàng khỏe miệng lại là vung lên một vòng bất dịch phát giác mỉm cười. Tốt, ta bây giờ dẫn ngươi đi tìm Long Dương. Cổ Thanh Hoàng dừng một chút, lập tức tiếp tục nói, Long Quỷ, có kiện tình nhất thiết phải nói cho ngươi. Bây giờ cách Hương Quốc quốc diệt đã có 1.000 năm, 1.000 năm thời gian Long Dương đã trải qua nhiều lần chuyển sinh, đã không có trí nhớ trước kia. Cho nên ngươi sẽ phát hiện bây giờ Long Dương cùng ngươi trong ấn tượng hoàn toàn không giống, ngươi có thể tiếp nhận sao? Long Quỷ trầm mặc mấy giây, lập tức ngẩng đầu kiên định nói, mặc kệ Vương huynh như thế nào biến, hắn từ đầu đến cuối là ta ca ca. Hảo. Cổ Thanh Hoàng gật gật đầu, lập tức lôi kéo Long Quỷ đi tới Cảnh Thiên gian phòng. Cảnh Thiên sớm đã chờ đợi đã lâu. Tiếng đập cửa vừa lên, cửa phòng của hắn liền bị nhanh chóng mở ra. Cảnh Thiên liếc mắt nhìn Cổ Thanh Hoàng lập tức trong nháy mắt bị bên cạnh Long Quỷ hấp dẫn, ánh mắt hoảng hốt mấy giây, lắp bắp nói, "Nàng chính là Cổ Thanh Hoàng, muội muội của ngươi, Long Quỷ." Long Quỷ chăm chú nhìn Cảnh Thiên, hốc mắt đỏ bừng, đau lòng không thôi. Kaka vẫn là cùng trước kia giống nhau như lúc, nhưng ánh mắt bên trong không còn tràn ngập đối với nàng yêu thương, ngược lại nhiều hơn mấy phần lạ lẫm cùng khẩn trương. Chúng ta đi vào trước nói đi. Cảnh Thiên phảng phất giống như hoàn hồn, liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, các ngươi trước tiến đến lại nói. Ngồi ở trên mặt bàn sau, Cảnh Thiên thử hỏi dò lấy Long Quỷ, ngươi thật là muội muội của ta. Long Quỷ khôn khéo gật đầu, đó là tự nhiên, ngươi ta huynh muội chí thân, huyết mạch tương liên, chỉ có điều thời gian ngàn năm vương huynh đã đem Long Quỷ quên. Nói cuối cùng Long Quỷ trên mặt đã đầy vẻ ảm đạm. Ngàn năm. Cảnh Thiên sững sờ, trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì. Lúc này, Cổ Thanh Hoàng trên tay đã lấy ra côn luân kính, nói, Cảnh Thiên, ta sẽ đem ngươi đi qua ký ức gọi lên, trong đoạn thời gian này, ngươi tốt nhất tiêu hóa trí nhớ của ngươi, nếu có chuyện đặc biệt gì phát sinh, không nên kinh ngạc, theo ngươi bản tâm liền tốt. Cảnh Thiên nhìn thấy Cổ Thanh Hoàng một mặt trịnh trọng, cũng không khỏi mang theo vài phần nghiêm mặt. Chờ Cảnh Thiên chuẩn bị xong sau đó, Cổ Thanh Hoàng đem côn luân kính nhắm ngay Cảnh Thiên, tụng niệm đạo, kính nhấp nháy lưu quang, hồn về quá này, tam sinh luân chuyển, minh xét bản tâm một đạo lưu quang trong nháy mắt xông vào Cảnh Thiên mi tâm. Trong lúc nhất thời, một cỗ ký ức dòng lũ từ chỗ sâu trong óc đổ xuống mà ra, Khương Quốc, Long Dương, Long Quỷ, Cổ Thanh Hoàng các loại tên quen thuộc tại trong trí nhớ hiện lên. Theo ký ức giải khai, Cảnh Thiên bịch một tiếng trực tiếp vừa ngã vào trên mặt bàn, hôn mê bất tỉnh. Vương Minh Long Quỷ kinh hô một tiếng, vừa định muốn đi đỡ dậy, nhưng bị Cổ Thanh Hoàng giữ chặt. Chờ một chút. Rất nhanh, Cảnh Thiên cơ thể hơi bỗng lúc đích, tiếp đó từ trên mặt bàn bỏ lên, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia mê mang. Lúc này Cổ Thanh Hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia bất dịch phát giác kích động, trầm giọng nói, hoan nên trở về, Long Dương. Không tệ. Bây giờ tỉnh lại Cảnh Thiên cũng không phải là Cảnh Thiên, mà là ngàn năm trước Long Dương Thái Tử. Chính xác tới nói hẳn là Long Dương Thái Tử ký ức. Bởi vì không có hoàn toàn cùng Cảnh Thiên ký ức dung hợp, cho nên tạo thành Long Dương trở về giả tượng. Long Dương con ngươi hơi hơi co rút, kích động nói, Thanh Hoàng, ngươi còn. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết Internet. Lập tức liếc về bên cạnh nước mắt rơi như mưa thân ảnh, lập tức thất thanh kêu lên, Long Quỷ. Vương Minh. Long Quỷ lập tức bổ nhào Long Dương trong ngực gào khóc. Đây mới là nàng từ tiểu theo tới lớn Vương Minh, ánh mắt, dung mạo, khí chất cùng trong ấn tượng không khác chút nào. An ủi Long Quỷ một lát sau, Long Dương quay đầu nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng, "Thanh Hoàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phu hoàng, mẫu hậu, còn có Khương Quốc như thế nào?" Cổ Thanh Hoàng trầm mặc phút chốc, "Long Dương, bây giờ đã là ngàn năm về sau, Khương Quốc đã sớm vong, mà ngươi bây giờ gọi Cảnh Thiên." Đơn giản giải thích một chút chân tướng sau, Long Dương trầm mặc thật lâu, giống như triệt để thả xuống gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, "Có lẽ, như vậy thì đã là kết quả tốt nhất. Sinh ở cái kia chiến loạn niên đại, lại thân là Khương Quốc thái tử, trên người hắn gánh không chỉ có phụ hoàng chờ đợi cũng có Khương Quốc tử dân hy vọng. Bây giờ nghe được Khương Quốc đã vong ngàn năm, hắn ngược lại có loại giải thoát cảm giác. Long Quỷ, những năm này ngươi chịu khổ." Long Quỷ lắc đầu, nước nở nói, "Không, chỉ cần có thể mới gặp lại Vương Minh cùng Thanh Hoàng ca ca, vô luận làm cái gì Long Quỷ đều nguyện ý." Long Dương sờ lên Long Quỷ đầu, "Ngươi đã lớn lên, làm việc tuyệt đối không nên tự do phóng khoáng đi nữa." "Không, Long Quỷ vĩnh viễn là Vương Minh muội muội." Long Dương nụ cười cương chiều cười, lập tức quay đầu nhìn về phía trên bàn ma kiếm, đưa tay khẽ bước, "Đây chính là ta chế tạo ma kiếm sao?" "Đáng tiếc Thanh Hoàng, nhờ ngươi một sự kiện." Cổ Thanh Hoàng nói, "Ngươi nói, ta chế tạo ma kiếm là vì bảo hộ Khương Quốc, bảo hộ Long Quỷ, nhưng không như mong muốn, vô luận là Khương Quốc vẫn là Long Quỷ ta cuối cùng cũng không có bảo vệ tốt. Ta bây giờ đem ma kiếm giao phó cho ngươi, hy vọng ngươi về sau dùng nó có thể bảo vệ tốt Long Quỷ." Cổ Thanh Hoàng gật đầu, "Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Long Quỷ." "Vậy là tốt rồi." "Vậy là tốt rồi." Sau khi nói xong, Long Dương mềm mại ánh mắt hơi đổi, tựa hồ nhiều hơn mấy phần giảo hoạt, "Ngươi còn không bảo ta một tiếng tỷ phu?" Cổ Thanh Hoàng liếc mắt một cái, nghe xong cái này tiện hề hề âm thanh liền biết là Cảnh Thiên. Cảnh Thiên bây giờ nhìn về phía Long Quỷ ánh mắt bên trong đã không còn tràn ngập lạ lẫm, mà là yêu thương, yên tâm, muội muội, ta cũng biết bảo vệ ngươi. Long Quỷ trọng trọng gật đầu, "Ân, ta tin tưởng ca ca." Chương 113 chương Long Quỷ trùng tu đi tới Nam Cương, chương 113 chương Long Quỷ trùng tu đi tới Nam Cương, kể từ Cảnh Thiên biết Long Quỷ là muội muội của hắn sau đó, cả người cũng là kích động không thôi, bảo bối ghê gớm. Long Quỷ đi đến chỗ nào hắn liền theo tới chỗ nào, đơn giản giống như là một cái theo đuôi. Mà Long Quỷ mặc dù xác nhận Cảnh Thiên chính là nàng vương mình, nhưng mà luận trình độ quen thuộc nàng vẫn là càng muốn đi theo nàng Thanh Hoàng bên người ca ca. Bởi vì ngàn năm trước Cổ Thanh Hoàng như thế nào, bây giờ vẫn như cũ như thế nào. Màn đêm buông xuống, Cổ Thanh Hoàng mang theo Long Quỷ chuẩn bị trở về gian phòng, nhưng mà Cảnh Thiên lại một cái bước sang ngăn tại phía trước, ánh mắt dày đặc đạo, "Lão cổ, ngươi chuẩn bị mang muội muội đi chỗ nào à?" "Tự nhiên là trở về phòng." Cổ Thanh Hoàng ngữ khí không thay đổi, "Ngươi hôm nay không phải để cho ta bảo ngươi ca sao, vậy ta liền đem cái thân phận này làm thực như thế nào?" Cảnh Thiên còn chưa lên tiếng, một bên Long Quỷ khuôn mặt đằng một chút trong nháy mắt đỏ bừng, con mắt đều nhanh muốn lộ ra mắt nhang chống môi, một đôi tay nhỏ liều mạng lôi góc áo. Mà Cảnh Thiên nhưng là triệt để tức đỏ mặt, ba thi thần bảo kiêu, nhìn Cổ Thanh Hoàng ánh mắt giống như là tại nhìn một đầu chuẩn bị ủi cải trắng lợn rừng, trong tay chạm yêu kiếm mài đao xoèn xoèn, "Không được, muội muội ta niên linh còn nhỏ, các ngươi mặc dù đính hôn nhưng vẫn là còn không có thành thân đâu." "Niên linh còn nhỏ?" Cổ Thanh Hoàng liếc một cái, "Long Quỷ tuổi tác so ngươi tổ nãi nãi tuổi tác đều lớn." Bất quá nhìn thấy Cảnh Thiên đỏ hừng mắt thể không bỏ qua bộ dáng, Cổ Thanh Hoàng thở dài một tiếng, "Vừa rồi chỉ nói đùa, ta muốn dẫn nàng tu luyện. Mặc dù Long Quỷ giải phong, nhưng cơ thể vẫn là quỷ thể, ban ngày không cách nào tại dưới thái dương hành động, ta chuẩn bị dẫn nàng tu hành, chí ít có thể bình thường sinh hoạt." Cảnh Thiên một mặt hoài nghi, "Thật sự?" Cổ Thanh Hoàng nhún nhún vai, "Bằng không đâu." Cảnh Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức nện bước loạn choạng đi tới bên cạnh Long Quỷ, thấp giọng nói, "Muội muội." Long Quỷ bị sợ hết hồn, trong nháy mắt thốt ra, "Ta có thể." Cảnh Thiên sững sờ, "Cái gì à? Biết chính mình náo loạn một cái ố long." Long Quỷ liền đội vàng lắc đầu, xấu hổ đầu đều nhanh chui vào trong kẽ đất đi. Cảnh Thiên cũng không để ý, mà là dặn dò, "Muội muội, nếu là lão cổ đối với ngươi mưu đồ làm loạn, ngươi liền hô to, đến lúc đó ta lập tức đuổi tới." "Sẽ không, Thanh Hoàng ca ca sẽ không." Long Quỷ nói. Hơn nữa nếu như Thanh Hoàng ca ca muốn, nàng cũng là nguyện ý. Đuổi đi Cảnh Thiên sau, Cổ Thanh Hoàng mang theo Long Quỷ về đến phòng, sau đó nói, "Long Quỷ, có thể hay không để cho ta gặp một chút một cái khác ngươi?" Long Quỷ trên mặt thoáng qua một vẻ bối rối, "Thanh Hoàng ca ca, cái gì một cái khác ta không biết." "Ngươi a ngươi." Cổ Thanh Hoàng điểm một chút mì tâm của nàng, từ nhỏ đã là như thế này, nói chuyện láo liền dễ dàng cả lăng. "Yên tâm đi, ta sẽ không đối với một cái khác ngươi như thế nào, bởi vì trong mắt ta nàng cũng cùng ngươi một dạng." Cổ Thanh Hoàng lời nói giống như mát lạnh nước suối chảy xuôi, mặc dù bình thản nhưng có thể nhuận nhân tâm ruộng. Đột nhiên, Long Quỷ ánh mắt biến đổi, từ thanh thuần ngây thơ biến thành sắc bén kiệt ngạo, con ngươi từ màu đen chuyển thành huyết hồng, màu lam váy dài lưu tiên váy cũng biến thành màu đỏ sợi tóc càng lộ vẻ buông thả không bị trói buộc. "Thanh Hoàng ca ca." Hồng Quỷ ánh mắt lấp lóe, ẩn ẩn không dám nhìn thẳng Cổ Thanh Hoàng. Cổ Thanh Hoàng nhưng là cẩn thận chú đáo, thở dài một tiếng cho Hồng Quỷ ôm một cái này thời gian ngàn năm, nhờ có ngươi mới khiến cho Long Quỷ tại tòa yêu tháp bên trong sống sót. Hồng Quỷ tựa ở Cổ Thanh Hoàng trong ngực, bởi vì ta biết Vương huynh cùng Thanh Hoàng ca ca rất muốn nhất thấy cái gì, nàng chỉ cần tiếp tục bảo trì hồn nhiên thiện lương liền có thể, còn lại tội nghiệp để ta tới gánh chịu. "Cái gì nàng ta, ngươi cũng là Long Quỷ, ta cũng biết bảo hộ ngươi, về sau chớ nói chi như vậy." Hồng Quỷ huyết màu đỏ con ngươi hơi hơi rung động, tiếp đó lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, trực tiếp a đi lên, điểm này nàng có thể so sánh Lam Quỷ chủ động nhiều. Cổ Thanh Hoàng đầu tiên là sững sờ, lập tức ôm chặt lấy Long Quỷ kiểu nhuyễn thân thể. "Hồng Quỷ, liền để ta sẽ giúp ngươi một cái." Hai người răng môi giao dùng, trong lúc lơ đãng, màu đỏ rút đi. Long Quỷ trong mắt lóe lên một tia mê mang, nhìn thấy gần trong gang tấc Cổ Thanh Hoàng cùng với trên môi xúc cảm, trong mắt trong nháy mắt xuất hiện mắt nhang chống môi, cơ hồ ngất. Nếu không phải là sau lưng bàn tay lớn kia đỡ, nàng đoán chừng đã sớm đứng cũng không vững. Thật lâu, Cổ Thanh Hoàng mới cùng Long Quỷ tách ra, nhìn thấy nhắm chặt hai mắt Long Quỷ, nhịn không được trêu chọc, xem ra chúng ta tiểu quỷ nhi vẫn là như vậy thẹn thùng. Long Quỷ xấu hổ thẳng dậm chân, "Thanh Hoàng ca ca, tốt, nên làm chuyện chính." Ngay tại Long Quỷ vô ý thức hiểu sai thời điểm, Cổ Thanh Hoàng đem yêu huyết thần liên từ trong côn lôn kính lấy ra, từng đợt đặc hữu mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. "Long Quỷ, đây là yêu huyết thần liên." Cổ Thanh Hoàng giải thích nói, "Cái này yêu huyết thần liên không chỉ có thể bù đắp quỷ thể thiếu hụt, cũng có thể giúp ngươi luyện hóa góp nhặt ở trong người ngàn năm quỷ lực. Không thể không nói, nếu như cái này ngàn năm quỷ lực đặt ở bất kỳ một cái nào quỷ tu trên thân, đều ít nhất là quỷ vương cấp bậc tồn tại. Nhưng Long Quỷ bị phong tỏa yêu tháp, căn bản không biết tu luyện chi pháp, vô ý thức hấp thu quỷ lực chỉ có thể từng tầng không ngừng góp nhặt tại thể nội, cho tới bây giờ cũng không biết như thế nào vận dụng. Cho dù là Hồng Quỷ, cũng là bằng vào hùng hồn quỷ lực đại bay, đơn giản tháo không được." Long Quỷ đối với tu luyện loại chuyện này không có khái niệm, nhưng có một chút chính là, nàng nguyện ý nghe Cổ Thanh Hoàng. "Thanh Hoàng ca ca gọi nàng làm như thế nào nàng liền làm như thế đó." "Long Quỷ, Thanh Hoàng ca ca, ta muốn làm gì?" Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Ta sẽ chuyển cho ngươi một môn công pháp, ngươi chiếu vào tu luyện liền tốt, đến lúc đó ngươi liền mượn nhờ yêu huyết thần liên luyện hóa bên trong cơ thể ngươi quỷ lực." Cổ Thanh Hoàng nói, "Ta muốn không được bao lâu ngươi liền có thể giống như ta lợi hại." Long Quỷ hỏi dò, "Vậy ta có phải hay không lại muốn cùng Thanh Hoàng ca ca ngươi tách ra?" Cổ Thanh Hoàng bật cười lớn, vuốt vuốt Long Quỷ đầu, sẽ không có người lại đem chúng ta tách ra." Long Quỷ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, cái kia Long Quỷ nguyện ý thử một lần. Cổ Thanh Hoàng cười cười, giơ lên ngón tay đem xá nữ huyền âm pháp truyền vào Long Quỷ trong đầu. Liên quan tới Long Quỷ tu luyện sự tình hắn rất sớm phía trước liền nghĩ qua, vốn là muốn truyền thụ càn khôn nhất khí quyết nhưng càng nghĩ vẫn là xá nữ huyền âm pháp tốt nhất. Huyền âm linh lực có thể cùng quỷ thể hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa có ngàn năm vị tác phẩm tâm huyết vì quân lương, bây giờ lại thêm yêu huyết thần liên phụ trợ, Long Quỷ tu hành nhất định có thể tiến triển cực nhanh, lấy thời gian ngắn nhất đột phá tới thanh hư. Thời gian này ngắn thì 10 ngày, lâu là nửa tháng. Nửa tháng mà thôi, hắn chờ được. Đưa tay vung lên, Long Quỷ thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lam quang xông vào yêu huyết thần liên. Yêu huyết thần liên hồng quang hào phóng, trung quanh bao phủ tầng tầng vầng sáng. Giống như huyết ngọc có ánh trong suốt cánh hoa tầng tầng kết lại, cuối cùng một lần nữa hóa thành một đóa hoa bao tại Cổ Thanh Hoàng dưới sự khống chế, nụ hoa tiến vào thức hải của hắn, lơ lửng tại thức hải kính hồ bầu trời. Mà mi tâm của hắn cũng ẩn ẩn nhiều hơn một đóa hoa bao hình dáng đường vân. An bài tốt Long Quỷ sau, Cổ Thanh Hoàng xuyên thấu qua cửa sổ liếc mắt nhìn bên ngoài, lập tức nhắm mắt lại, báo nguyên thủ nhất, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày kế tiếp, Cảnh Thiên muốn định đến tìm Long Quỷ, kết quả Long Quỷ không có thấy, còn biết một cái để cho hắn tin tức khiếp sợ. "Cái gì? Ngươi muốn đi?" Cảnh Thiên giọng oang oang của chấn động đến mức lỗ tai tóc thẳng ngứa. Tiện tay móc móc lỗ tai, Cổ Thanh Hoàng nói, "Ta có một số việc không yên lòng, muốn đi Nam Cương một chuyến." "Vậy ta muội muội đâu?" Cổ Thanh Hoàng chỉ mi tâm của mình, "Nàng bây giờ tại bế quan, 10 ngày nửa tháng liền có thể đi ra, điểm này ngươi không cần lo lắng." "Vậy ta cũng muốn đi." Cổ Thanh Hoàng còn chưa nói chuyện, một bên Thương Cổ trưởng lão quát lên, "Không được, ngươi sinh tử đại kiếp còn chưa tới, trong khoảng thời gian này ngươi nhất thiết phải chờ tại Thục Sơn, thật tốt tu luyện Thục Sơn tâm pháp, nơi nào đều không cho phép đi." Một câu nói kia trực tiếp khơi dậy Cảnh Thiên nghịch phản tâm lý, "Ngươi không để ta xuống núi, ta lại phía dưới, ngươi có thể đem ta như thế nào? Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta nhìn ngươi là không biết trời cao đất rộng, nhìn ta không tốt, tiền phải triệu, hảo giáo huấn ngươi một chút. Tính khí nóng nảy Thương cổ trưởng lão trực tiếp vén tay áo lên chuẩn bị khai kiền, doa đến Cảnh Thiên Thử Lưu một tiếng trốn đến sau lưng Cổ Thanh Hoàng. Lão cổ, đi lên chơi hắn. Cổ Thanh Hoàng, ngươi thật là để mắt ta. Cổ Thanh Hoàng bất đắc dĩ nói, Cảnh Thiên, Nguyên Thần trưởng lão nói không sai, ngươi bây giờ còn không thể rời đi Thục Sơn. Chứ ngươi ra sinh tử đại kiếp bên ngoài, ta lần này đi rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó không chắc chắn có thể bảo vệ được ngươi. Cảnh Thiên trầm mặc mấy giây, trong lòng cảm giác bất lực dâng lên, đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng càng thêm mãnh liệt. Tốt à, bất quá ngươi nhất định muốn cẩn thận, nhất định muốn bảo vệ tốt muội muội. Tự nhiên. Sau đó Cổ Thanh Hoàng nhìn về phía Thanh Vi trưởng môn chắp tay nói, Thanh Vi trưởng môn tiểu tử có một không tình chi thỉnh, mong rằng trưởng môn đáp ứng, tiểu tử nhất định ghi khắc cần này. Thanh Vi đạo trưởng cười vớt ve râu ria, ha ha, Cổ tiểu hữu yêu cầu ta đã biết, thứ ngươi muốn sớm đã vì ngươi chuẩn bị xong. Cổ Thanh Hoàng sững sờ, chợt sáng một cái thật sâu, đa tạ. Tấu chương nói, cảm tạ 18961. Lao tử không rồi bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ câu. Ta hỏi một chút, các ngươi đối với tiểu Bạch nhìn thế nào? Chương 114 chương Ô Nông biến cố chương 114 chương Ô Nông biến cố vạn mét trên không trung, một chiếc lơ lửng thuyền trên không trung phá sóng mà đi, trung quanh mây mù cuộn, lưu lại một đầu thật dài chạy vết tích. Cái này lơ lửng thuyền là mượn Thục Sơn pháp bảo, mặc dù kiểu dáng đơn sơ, nhưng thắng ở tốc độ cực nhanh. Từ Thục Sơn xuất phát, không dùng đến một ngày liền có thể đến Nam Cương, thuận tiện đến cực điểm. Tại Phù Vân Chu trong khoang thuyền, Cổ Thanh Hoàng ngồi tại vị trí trước, một vòng vòng sáng tại đầu ngón tay xoay tròn, chính là Thiên Lý truyền âm thuật. Hắn đang tại liên hệ Tử Huyên. Bất quá đối diện cũng không có truyền đến bất luận cái gì Tử Huyên âm thanh. Từ hôm qua bắt đầu chính là như thế. Bình thường xuất hiện loại tình huống này hoặc là Tử Huyên chủ động từ chối, hoặc chính là nàng chính bản thân ở vào cái nào đó trong kết giới, Thiên Lý truyền âm thuật không cách nào đến. Còn có chính là nàng. Chết. Loại thứ nhất cùng cuối cùng một loại tình huống trước hết nhất bài trừ, như vậy thì chỉ còn lại loại tình huống thứ hai. Lần trước nghe đến Thánh Cô nói muốn Tử Huyên đi tới Ô Mông Linh Quốc phong ấn phần tịch của kiếm. Nếu như chỉ là bình thường phong ấn phần tịch mở ra kết giới còn dễ nói, nhưng lần này nếu như vừa vận đụng tới Âu Dương Thiếu Cung đánh lén Ô Mông Linh Quốc, vậy thì khó mà nói. Âu Dương Thiếu Cung, tiền thân vị Phượng tới Cầm Tiên Linh, tiên giới đệ nhất nhạc sĩ thái tử giải đàn. Bởi vì phạm phải sai lầm lớn, xúc phạm tiên quy mà vào luân hồi, chỉ có điều trong quá trình vào luân hồi, hắn tiên linh bị chú kiếm sư bắt đi dùng chế tạo đốt 250 thực kiếm. Trong đó một nửa tiên linh thoát khốn, trở thành Âu Dương Thiếu Cung, trăm ngàn năm ở giữa ở nhân gian lang thang. Vì cất kín tại phần tịch bên trong một nửa khác hồn phách, chú tính tập kích Ô Mông Linh Quốc một chuyện, muốn nhờ vào đó cướp đoạt phần tịch kiếm. Nhưng thế nhưng trời xui đất khiến lại sáng tạo ra Bách Lý Đồ Tô. Đây chỉ là Cổ Thanh Hoàng trí nhớ trong đầu, ở cái thế giới này cũng không biết sẽ phát triển thành cái dạng gì. Nhưng có thể chắc chắn, tất nhiên sẽ càng thêm hung hiểm. Người già thành yêu, chớ nói chi là Âu Dương Thiếu Cung cái này đã tâm lý vặn mèo điên cùng đoạt tiên. Đều nói Nam Cương Đại Sơn 10 bạn, nhưng chân chính đến Nam Cương mới biết 10 bạn cũng chỉ bất quá là một cái hư tử, trên thực tế Nam Cương có thể so sánh trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Cụ thể bao lớn không ai nói rõ được, chỉ là đứng tại lơ lửng trên thuyền nhìn xuống dưới, đều là liên miên bất tuyệt nguy nga sơn mạch. Mênh mông vô bờ lục sắc xâm hải chập trùng lên xuống, địa hình hiểm trở, sơn phong dốc đứng, bên trong yêu vật vô số. Đồng dạng, tại trong Nam Cương này đủ loại thiên tài địa bảo cũng đồng dạng vô số, không thiếu tông môn đệ tử đều trở về Nam Cương lịch luyện. Trừ cái đó ra, ở đây trong thập vạn đại sơn vẫn tồn tại tất cả lớn nhỏ khác biệt bộ lạc. Những bộ lạc này số đông là vu tộc hậu đại, quanh năm ngăn cách, cực ít cùng liên lạc với bên ngoài, sớm đã tạo thành chính mình văn hóa phong cách. Mà tại thập vạn đại sơn một bên khác chính là Tử Huyên mẫu quốc Nam Chiếu quốc. Bước vào Nam Cương sau, Cổ Thanh Hoàng thu hồi lơ lửng thuyền, rơi vào trên một đỉnh núi nhỏ, bốn phía vòng vòng, hoàn cảnh chung quanh không sai biệt lắm. Hơn nữa Ô Mông Linh quốc ngăn cách, lại có kết giới thủ hộ, cho nên ngay cả Thục Sơn cũng đều không có bọn hắn kỹ càng vị trí. Bất quá Cổ Thanh Hoàng cũng không lo lắng, đi tới Nam Cương tự nhiên là tìm Nam Cương người địa phương tìm hiểu một chút tin tức mới tốt. Chính là không biết năm đó cố nhân còn sống không có. Lật tay lấy ra một cái cốt chạm canh gác, Cổ Thanh Hoàng đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi động. Cái này cốt chạm canh gác dường như là đặc chế. Dù cho không chút dùng sức, phát ra âm thanh cũng vẫn như cũ đặc thủ, lực xuyên thấu cực mạnh, phạm vi truyền bá cực lớn. Bây giờ, ở cách Cổ Thanh Hoàng ngoài trăm dặm một chỗ trong động quật, một cái có sáu cái đôi nam tử tuấn mỹ bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ý mừng, là ân nhân. Lập tức thân hình lóe lên liền ra động quật. Lúc này lại một cái ba đôi mỹ nhân từ một bên đi ra, vội vàng nói, đại ca, là hắn sao? Không tệ, đây là ta lúc đầu cho ân nhân cốt chạm canh gác. Ân nhân cuối cùng tới Nam Cương Bạch Tiểu Lục gật đầu nói, ta muội, ngươi gọi Linh Nhi trở về, ta đi đón ân nhân. Hảo. Rất nhanh, Bạch Tiểu Lục liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở trong động quật. Vì bây giờ Cổ Thanh Hoàng đợi nửa ngày cũng không thấy có người tới, không khỏi hoài nghi có phải hay không Bạch Tiểu Lục đã gặp bất trắc. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đúng lúc này, một đạo bạch quang từ đằng xa chạy đến, người chưa tới âm thanh tới trước. Ân nhân, cơ hồ trong chớp mắt, Bạch Tiểu Lục thân ảnh liền đã xuất hiện Cổ Thanh Hoàng trước mặt, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Ân nhân, ngài cuối cùng tới Nam Cương. Cổ Thanh Hoàng nhìn xem Bạch Tiểu Lục, cùng hơn một năm trước cơ hồ không có gì biến hóa quá lớn. Chẳng qua là lúc đó bị phế đi tu vi, bây giờ đã một lần nữa đạt đến Ngọc Hư tầng 6. Dù sao Bạch Tiểu Lục trước đó thế nhưng là thanh hư cảnh, chúng tu một lần có tốc độ nhanh như thế cũng không đủ lạ. Mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Lục càng là khiếp sợ không tên, thâm trầm như vậy khí thế như vực sâu đủ để cho thấy ân nhân đã bước vào thanh hư cảnh. Hơn nữa tuyệt đối không phải thanh hư sơ kỳ. lúc này mới vẹn vẹn hơn một năm, Á Ân Nhân quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Một cái ý nghĩ bỗng nhiên tại trong đầu hắn cắm rễ, như thế nào vung đều vung không đi. Có lẽ hắn có thể. Cổ Thanh Hoàng vừa cười vừa nói, Bạch Tiểu Lục, đã lâu không gặp. Bạch Tiểu Lục thầm cười khổ, đối với tu sĩ tới nói, một năm tính là cái gì chứ, chớp mắt công phu liền đi qua. Một năm không thấy, nhưng chưa từng nghĩ Ân Nhân đã bước vào thanh hư cảnh giới, chúc mừng Ân Nhân. Cổ Thanh Hoàng khoát tay áo, đừng gọi ta cái gì Ân Nhân, đó là chúng ta giao dịch, ngươi kêu ta Cổ Thanh Hoàng hoặc lão cổ đều được, tóm lại đừng gọi ta Ân Nhân. Như vậy sao được? Bạch Tiểu Lục ngược lại là bướng bỉnh, không nói đến Ân Nhân cùng ta có đại ân, tu luyện giới cường giả vi tôn, ta như tùy ý xưng hô ha không bị ngàn người chỉ trỏ. Nếu Ân Nhân không muốn, vậy ta liền ỷ lớn xưng một tiếng cổ huynh đệ như thế nào? Cổ Thanh Hoàng thực sự lười nhác tại trên xưng hô cái cỏ, lập tức nói, cứ như vậy đi. Bạch Tiểu Lục trên mặt vui mừng, đồng thời cũng tự tại rất nhiều, cổ huynh đệ lần này tới Nam Cương thế nhưng là vì chuyện gì, nếu có ta cần giúp tuyệt không hai lời. Là có một việc, Cổ Thanh Hoàng nói, ngươi nhưng có biết Ố Mông Linh Cốc? Bạch Tiểu Lục sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong tràn đầy bạo ngược chi khí cùng túc sát chi ý. Bạch Tiểu Lục biến hóa Cổ Thanh Hoàng để ở trong mắt, không khỏi nghi ngờ trong lòng, Bạch Tiểu Lục, thế nào? Bạch Tiểu Lục thở dài một tiếng, cổ huynh đệ có chỗ không biết, ngay tại mấy ngày trước đây, Ô Mông Linh Cốc đống nhiên bị một hỏa hắc y nhân đánh lén, toàn bộ linh cốc cũng đã bị trận pháp vây quanh. Ô Mông Linh Cốc người sợ là giữ nhiều lành ít. Chương 115 chương cấu kết với nhau làm việc xấu, chương 115 chương cấu kết với nhau làm việc xấu, thật xảy ra chuyện. Trong lòng Cổ Thanh Hoàng cả kinh, nhưng vẫn là nhịn phía dưới tính tình nghe Bạch Tiểu Lục nói chuyện ngày đó. Lúc đó quả thật có một đám mặc áo đen trên mặt mang hắc giáp người thần bí tập kích Ô Mông Linh Cốc, nhưng quá trình cũng không phải rất thuận lợi. Bằng không thì cũng không đến mức bố trí xuống đại trận đem toàn bộ Ô Mông Linh Cốc ngăn cách. Trong này cụ thể xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết, ngày đó hắn chỉ là đứng xa xa nhìn, không dám tới gần. Đến nỗi vừa rồi vì cái gì toát ra sát ý, đó là bởi vì tại trong nhóm người này có một người là hắn khắc cốt minh tâm, hắn không thể đạm thịt uống máu tử địch. Phần hương cốc thượng quan sách, dù chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, dù là hắn chưa hề dùng tới chính mình mang tính tiêu chí pháp bảo chín ngưng hàn băng thứ, Bạch Tiểu Lục vẫn như cũ một mắt nhận ra hắn. Lúc này khắc vào thực chất ở bên trong cửu hận, hắn sẽ không nhận sai. Phần hương cốc, Cổ Thanh Hoàng hơi hơi do dự, hắn không nghĩ tới ngoại trừ Thanh Ngọc Đàn, Phần Hương Cốc thế mà cũng biết cấu kết với nhau làm việc xấu, tại Ô Mông Linh Cốc trong chuyện nhúng một tay. Nhưng mà nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, Phần Hương Cốc xem như tới gần Nam Cương tông phái, Thanh Ngọc Đàn động tác tất nhiên không thể gạt được Phần Hương Cốc nhãn tuyến. Âu Dương Thiếu Cung mong muốn là phần tịch kiếm bên trong tiên linh, cũng chính là hồn phách. Chẳng lẽ Phần Hương Cốc muốn là phần tịch kiếm? Mất đi bảo vật trấn phái Huyền Hỏa giám, Phần Hương Cốc nhu cầu cấp bách một kiện có thể trấn áp tông môn chí bảo, cho dù là một cái hung thần vệ chủ hung kiếm cũng không sao cả. Nghĩ nghĩ, Cổ Thanh Hoàng nói, cảm ơn ngươi, Bạch huynh, ngươi cung cấp tin tức đối với ta rất hữu dụng. Ta bây giờ liền đi Ô Mông Linh Cốc nơi đó, có nguyện ý hay không thầy ta dẫn đường. Bạch Tiểu Lục ôn hòa nở nụ cười, biểu thị không thể chối từ. Lập tức Cổ Thanh Hoàng tế lên ma kiếm, mang theo Bạch Tiểu Lục đi tới Ô Mông Linh Cốc. Vì để tránh cho đả thảo kinh xà, Cổ Thanh Hoàng ở cách Ô Mông Linh Cốc còn cách một đoạn thời điểm liền dừng lại, thả xuống Bạch Tiểu Lục. Bạch huynh, đa tạ chỉ đường. Cổ huynh đệ khách khí, mặc dù ta không biết người muốn đi Ô Mông Linh Cốc làm cái gì, còn xin một đường cẩn thận, Bạch Tiểu Lục chỉnh trọng nói. Còn có Bạch Tiểu Lục mang theo một chút hoài nghi, nhưng vẫn cũ tiếp tục nói, hôm đó ta mặc dù ở cách xa, nhưng cũng vẫn như cũ có thể ẩn ẩn cảm thấy một cỗ trầm trọng uy áp, ta đoán những người áo đen này đằng sau còn có lợi hại hơn tu sĩ. Điểm này Cổ Thanh Hoàng đã sớm nghĩ đến, nhưng vẫn là nói một tiếng cảm ơn. Lập tức tại Bạch Tiểu Lục chăm chú, Cổ Thanh Hoàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong rừng rậm. Tấn công, ngươi nhất định muốn an toàn trở về à? Ô Mông Linh Cốc bên ngoài, hai người mặc áo đen đầu đội hắc giáp người đứng chắc tay, nhìn xem trước mắt tản mát ra huyết sắc quang mang đại trận. Một người trong đó trầm giọng nói, đến cùng còn bao lâu nữa, cũng đã hai ngày một đêm. Đừng nóng vội đi, thượng quan trưởng lão. Dục tốc bất đạt một cái khác hắc giáp người mở miệng nói ra. Dù nói thế nào cô nàng kia thân là nữ hoa hậu nhân, một thân tu vi đã đạt đến sung hư cảnh, tự nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Chứ không thu thập nữ nhân này, phần tịch kiếm ai cũng đừng nghĩ cầm tới. Thượng quan sách cũng nhịn không được nữa, gầm thét một tiếng, Lôi Nghiêm, vì cái này Thần Ma đại trận, ta thế nhưng là đã thua tiền bốn cái thanh hư trưởng lão. Thần Ma đại trận chính là cấm kỵ hung trận. Ít nhất lấy bốn vị thanh hư tu sĩ tinh huyết thần hồn là trận nhãn, đem ác buồn giận hận chờ tâm tình tiêu cực huyễn hóa thành tâm ma huyễn tượng, dù phát vào trận tu sĩ sinh ra tâm ma, khiến cho ở trong trận không cách nào tự kiềm chế, mà xem như trận nhãn thanh hư tu sĩ, nhẹ thì tu vi rơi xuống, nặng thì hải cốt không còn. Thứ. Lôi Nghiêm cười nhạo một tiếng, rồi ra bốn cái ngón tay, trân trọng nói, thượng quan trưởng lão, bốn cái thanh hư đổi một cái sung hư, nhìn thế nào cũng là kiếm lợi lớn. Huống hồ trước đây chúng ta thế nhưng là nói xong rồi, một cái sung hư đang đổi bốn cái thanh hư tu sĩ, bây giờ mới dùng một nửa, thượng quan trưởng lão liền đau lòng. Thượng quan sách, nếu như ta biết ngươi là dùng thanh hư tu sĩ tới bố trận này, ta tất nhiên sẽ ngăn cản Bần sư huynh. Đối với Phần Hương Cốc tới nói, mỗi một vị thanh hư tu sĩ cũng là tông môn nội tình. Kết quả là vì hai cái sung hư đan, tông môn nội tình liền bị giống như hao tài điển vào đại trận này bên trong. Nghĩ đến đây, thừa quan sách cũng chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Nhưng chỉ là hắn sư Minh Vân Dịch Lam làm quyết định, hắn không ngăn cản được, mà làm hết thể đều là vì đến sung hư cảnh. Chỉ cần môn nội có một vị sung hư tu sĩ, cái kia liền có thể đưa thân tông môn nhất lưu, đến lúc đó Phần Hương Cốc tại chính đạo quyền lên tiếng liền sẽ tăng nhiều, đến lúc đó lại trả lại tông môn. Đã như thế liền sẽ có càng nhiều đệ tử trưởng thành, tạo thành tốt tuần hoàn. Thượng quan sách cũng chỉ có thể dùng ý nghĩ như vậy tới dỗ dành chính mình, than nhẹ một tiếng, hy vọng sư huynh có thể đột phá xung hư, dương ta phần hương cốc uy danh. Bây giờ trong Ô Mông Linh cốc, Tử Huyên nhắm chặt hai mắt, đầu đầy mồ hôi, đang tại kiệt lực chống cự đủ loại huyết tượng, đỏ tươi vết máu theo khóe miệng lưu lại. Sau lưng Thánh Cổ cũng là như thế. Tại phía sau hai người, là Ô Mông Linh cốc đại vu trúc Hàn Hữu Ninh. Bây giờ Hàn Hữu Ninh trung quanh tâm ma lực lượng quấn quanh, ánh mắt trống rỗng, ánh mắt nhìn chằm chằm kẻ ở bên cạnh nàng một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, đó là vậy nàng nhi tử Hàn Vân Khê. Tại Hàn Vân Khê bên người cắm một cái toàn thân đỏ chót hung kiếm, phân định. Phía sau cùng là Ô Mông Linh cốc còn sót lại mấy chục cái thôn dân, bất quá những thôn dân này từng cái ánh mắt đỏ như máu, mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng vẫn như cũ ẩn ẩn có tâm ma xâm lấn hiện ra. Cái này thường có nhân đại hô, trưởng lão, giết chúng ta a. Trưởng lão, ta mau ngăn cản không được. Van cầu ngươi trưởng lão. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hàn Hữu Ninh nghe, quanh thân tâm ma lực lượng mạnh hơn, lại thật sự như máy móc cầm lấy bên cạnh pháp trượng. Lúc này Thánh Cô mở to mắt, quát lên, Hữu Ninh, tỉnh lại. Một tiếng quát lớn trong nháy mắt xua tan Hàn Hữu Ninh trùng quanh tâm ma huyễn tượng, Hàn Hữu Ninh không kịp nghĩ nhiều, lập tức báo nguyên thủ nhất, bảo vệ chặt tâm thần. Nhưng mình nhi tử Hàn Vân Khê chết giống như là ác mộng gắt gao quấn quanh ở trong lòng của nàng. Đúng lúc này, một hồi ùng ùng âm thanh bỗng nhiên vang lên, trung quanh tâm ma huyễn tượng lại ẩn ẩn có mấy phần tán loạn chi thế. Trước hết nhất phản ứng lại Thánh Cô lập tức vui mừng, kiên trì một chút nữa, có người ở bên ngoài công kích đại trận. Bây giờ, một đạo cực lớn linh trận đột nhiên xuất hiện, cấp tốc bao phủ tại Ô Mông Linh Cốc bầu trời. Tại pháp trận phía trên, Cổ Thanh Hoàng sắc mặt trang nghiêm, cầm trong tay ma kiếm, nguyên ngông linh lực theo dưới chân điên cuồng rót vào trong linh trận. Một đạo mang theo ngũ sắc quang mang cự kiếm huyền ảnh giống như tiềm long xuất huyền, mang theo hết sức thanh thế từ trong linh trận chậm rãi rơi ra, mục tiêu thẳng đến phía dưới đại trận. Trước hết nhất phát giác thượng quan sách cùng Lôi Nghiêm bây giờ cũng không đoái hoài tới khác, lập tức chợt quát một tiếng, thằng ngãi danh sao dám. Một bên giận dữ mắng mỏ, một bên khống chế pháp bảo hướng về Cổ Thanh Hoàng vọt tới. Thượng quan sách, Lôi Nghiêm đều lấy thành danh mấy trăm năm, thượng quan sách càng là phần hương cốc trừ tông chủ Vân Dịch Lam bên ngoài thứ hai đại cao thủ, một thân tu vi đã đạt thanh hư hậu kỳ. Nhưng mà đối mặt bọn hắn hai cái công kích, Cổ Thanh Hoàng cũng không quá nhiều vẻ sợ hãi, một bên duy trì lấy linh trận, một bên giơ lên ma kiếm, chậm rãi tụ niệm, Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi uy hoàng tiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Thiên địa chợt biến sắc, trên bầu trời âm trầm đè nén mây đen mang theo ầm ầm sấm vang, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thấy cảnh này, thượng quan sách thần hồn tất cả bốc lên, vô ý thức cho là phần hương cốc kế hoạch bại lộ, là Thanh Vân môn người tới viện trợ Ô Mông Linh cốc. Nhưng nhìn kỹ, thi triển đạo này chân quyết người hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, hình dạng cực kỳ trẻ tuổi, cũng không phải là hắn nhận biết bảy mạch thủ tọa bất luận một vị nào. Người này đến cùng là ai? Vì cái gì lại biết được Thanh Vân môn thần kiếm ngự lôi chân quyết? Chỉ có điều bây giờ đã không có thời gian cho hắn đi suy tư, kèm theo trong thiên địa một đạo đâm ánh mắt mang, một đạo cường tráng lôi trụ trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, mang theo xuyên thủng hết thảy thế hướng về hai người rơi xuống. Tại lôi trụ rơi xuống trong nháy mắt, hai người toàn thân cứng ngắc, thần sắc vô cùng kinh hãi. Nguy hiểm. Tựa hồ toàn thân cao thấp tế bào đều đang thả âm thanh thét lên. Như kim đâm kịch liệt đau nhức đều đang chứng tỏ một chiêu này bọn hắn không tiếp nổi. Oeng. Liên tiếp vài tiếng nổ rung trời vang tận mây xanh, đại địa chấn chiến, trong phạm vi mấy trăm dặm đều có thể rõ ràng cảm thấy đại địa vì đó chấn động. Cuồng phong sen lẫn bụi đất đá vụn hướng về bốn phương tám hướng thổi đi, khiến cho vô số đại thụ che trời tại trong cuồng bạo khí lãng điên cuồng chập chờn, có càng là nổ tận gốc. Chờ khói bụi tan đi, phát hiện Ô Mông Linh cốc vị trí, cái kia đại trận màu đỏ ngòm đã lặng yên không thấy. Mà tại một thân chật vật thượng quan sách cùng Lôi Nghiêm phía trước, lại là xuất hiện một cái người khoác áo bào đen mang theo đồng dạng kiểu dáng hắc giáp người bị mặt giữa không trung đứng lơ lửng giữa không trung. Phế vật. Làm một thanh hư tu sĩ bị người ở trước mặt đục mạ vì phế vật, nếu như đặt ở bình thường hai người sợ không phải lập tức đem hắn nghiền xương thành tro. Nhưng ở trước mặt người này cũng không dám có bất kỳ phản bác, thậm chí còn lưng eo, không dám thở mạnh một cái. Chỉ vì trên người hắn bỗng nhiên tản ra viễn siêu thanh hư khí tức khủng bố. Đó là xung hư khí tức. Tấu chương nói, cảm tạ Phi Lô Mê sách đại lao thúc canh hai phiếu. Chương 116 chương ta cá ngươi không dám đánh cược. Chương 116 chương ta cá ngươi không dám đánh cược. Tử Viên. Cổ Thanh Hoàng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Viên bên cạnh, khi nhìn đến Tử Viên khỏe miệng chảy ra máu tươi lúc, lửa giận trong lòng trong nháy mắt dấy lên, lại vô cùng lớn cố gắng dằn xuống đáy lòng. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tử Viên lập tức mở to mắt, thần sắc kích động, "Thanh Hoàng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi phải nói may mắn ta tới." Cổ Thanh Hoàng bắt được Tử Viên tay, nồng nặc sinh cơ lực lượng không cần tiền tựa như đưa vào trong cơ thể của nàng. Có sinh cơ lực lượng tầm bổ, Tử Viên nhíu chặt lông mày thư hoán rất nhiều. Bất quá lúc này, Tử Viên lại gấp đội vàng hô, "Thanh Hoàng, đi mau, đối phương có xung hư tu sĩ, ta bây giờ trọng thương không phải là đối thủ của hắn. Yên tâm, ta có biện pháp." Đúng lúc này, cái kia hắc giáp người đang trầm mặc ở giữa khí thế giống như núi lửa bộc phát, trong chốc lát thiên địa thất sắc, đất nước núi lở. "Hủy ta trận pháp, đáng chết." Chỉ thấy hắc giáp người đầu ngón tay bắn ra một đạo kinh khủng trùng tia sáng kim sắc, thẳng tắp bắn tới. Cổ Thanh Hoàng 963 đem Tử Viên ngăn ở phía sau, cầm trong tay ma kiếm, linh lực rót vào trong đó. Trong nháy mắt một đạo cực lớn linh trận che ở trước người. Chỉ là tại tiếp xúc phút chốc, linh trận liền trong nháy mắt giống như pha lê giống như nổ chia năm xẻ bảy. Cổ Thanh Hoàng giống như là bị một chiếc cao tốc chạy xe lửa đụng, ầm vang hướng phía sau lùi lại mà đi. Ở giữa không trung Cổ Thanh Hoàng toàn thân dùng sức, điều chỉnh tốt tư thế, đem ma kiếm cắm vào mặt đất, lại trượt mười mấy mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tử Viên kinh hãi, "Thanh Hoàng!" Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Cổ Thanh Hoàng ngực ngăn chặn cảm giác thoải mái không thiếu, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới sắp tan thành từng mảnh mờ dạng, không có một chỗ không tại đau. Bất quá rất nhanh, trên người hắn liền bốc cháy lên phượng hoàng diễm phối hợp sinh cơ lực lượng nhanh chóng khép lại thương thế của hắn. Đây chính là xung hư lực lượng sao, thật đúng là cường đại. Cổ Thanh Hoàng xoa xoa khóe miệng vết máu, cảm khái nói một câu. Hắn bây giờ cho dù là thanh hư trung kỳ, nhưng đối mặt thanh hư đỉnh phong cũng không rơi xuống hạ phong, kết quả đối mặt xung hư cảnh tiện tay nhất kích đều chống cự gian nan như vậy. Nay liền đủ để chứng minh xung hư tu sĩ cường đại. Bất quá so với phía trước chỉ có thể ngước đầu nhìn lên, bây giờ hắn trùng quy là chặn lại. Hơn nữa hắn cũng xác định, cái hắc giáp người này là Âu Dương Thiếu Cung không thể nghi ngờ. Đã như vậy, Cổ Thanh Hoàng lật tay ở giữa, một đạo bạch ngọc phù lục lẳng lặng lơ lửng ở lòng bàn tay phía trên, quang hoa nội liễm, nhìn cực kỳ phổ thông. Bất quá Âu Dương Thiếu Cung dưới mặt nạ con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt âm trầm, âm thanh từ trong hàm răng gật ra, Thục Sơn Trảm Nguyên kiếm lục. Cổ Thanh Hoàng ho nhẹ một tiếng, âm thanh mang theo một chút khàn khàn, không tệ. Kiếm này lục là hắn rời đi Thục Sơn phía trước, mặt dạng mày dày hỏi Thanh Vi đạo trưởng đòi hỏi tới, vì chính là để phòng bất nhất. Bây giờ Âu Dương Thiếu Cung chính là một cái từ đầu đến đuôi điên rồ, ai biết hắn sẽ vì cái kia một nửa linh hồn có thể làm ra chuyện gì. Đạo này Trảm Nguyên kiếm lục chính là bảo đảm. Âu Dương Thiếu Cung trầm giọng nói, ngươi cho rằng một đạo kiếm lục lại có thể làm gì ta? Cổ Thanh Hoàng, vậy thì thử một lần. Nói đi, Cổ Thanh Hoàng liền muốn khởi động kiếm lục. Bất quá cái kia cơ thể của Âu Dương Thiếu Cung căng thẳng, không cam lòng liếc mắt nhìn phần kiếm, cả người hóa thành một đoàn khói đen trong nháy mắt tiêu thất, âm thanh nhận ẩn quấn quẩn, rút lui. Cổ Thanh Hoàng lộ ra vẻ mỉm cười, thắng cuộc. Quả nhiên, chỉ có một nửa linh hồn Âu Dương Thiếu Cung căn bản không dám đi đánh cược đạo này Trảm Nguyên kiếm lục, một khi bị đánh trúng, hắn chỉ có thể chết càng nhanh. Âu Dương Thiếu Cung rời đi, Lôi Nghiêm cùng Thượng Quan Sách cũng tương tự lộ ra không cam lòng ánh mắt, chỉ có điều chính chủ đều đi, bọn hắn nếu ngươi không đi liền vĩnh viễn không đi được. Nhìn xem hai người, Cổ Thanh Hoàng híp mắt, suy tư liên tục vẫn cảm thấy không thể đem Âu Dương Thiếu Cung ép. Dù sao con thỏ gấp đều cắn người đâu, huống chi Âu Dương Thiếu Cung còn không phải con thỏ. Cái này Trảm Nguyên kiếm lục chỉ có một đạo, dùng xong liền không có. Chế tác lên cũng cực kỳ khó khăn, liền xem như Thục Sơn cũng không có mấy đạo. Lần này không cần xem như tiết kiệm được, coi như là lưu lại cho mình một lá bài tẩy. Đến nỗi Thanh Ngọc Đản cùng phần hương gốc, ngược lại cũng đã biết thân phận của bọn hắn, đến lúc đó nghĩ biện pháp cho bọn hắn thêm chút chắn. Lúc này Tử Huyên nhanh chóng đi tới bên cạnh Cổ Thanh Hoàng, lo lắng nói, Thanh Hoàng, ngươi không sao chứ, thương ở nơi nào? Cổ Thanh Hoàng để lại Tử Huyên cánh tay, nhẹ nói, yên tâm, chỉ là một chút vết thương nhẹ, bây giờ đã tốt lắm rồi, luyện hóa Phượng Hoàng Diễm cùng một tâm sau đó, một chút vết thương nhỏ hoàn toàn có thể không nhìn, đơn giản tới nói chính là chắc địch nhìn thảo. Ngươi cùng Thánh Cô như thế nào? Yên tâm đi, còn tốt, Tử Huyên nói. Đừng xin cường, đem cái này thiên tâm đan ăn. Tử Huyên đương nhiên sẽ không từ chối, còn phân cho Thánh Cô cùng với Hàn Hưu Ninh, dù sao các nàng cũng đều có thụ thương. Đúng lúc này, Ô Mông Linh Cốc còn sống sống sót mấy chục người nhìn xem chung quanh chết đi thân nhân trầm mặc không nói, sau đó không biết là ai ra tay trước ra nước nợ âm thanh, giống như là lên phản ứng dây chuyền, tất cả mọi người lập tức khóc thành một mảnh. Lần này phần tịch chi tranh, thống khổ nhất vô tội nhất hẳn là những thứ này Ô Mông Linh Cốc tộc nhân. Tử Huyên bây giờ trong lòng cũng không dễ chịu, hướng về phía Thánh Cô nói, thật xin lỗi, Thánh Cô, ta không có bảo vệ tốt bọn hắn. Thánh Cô lắc đầu, Tử Huyên, đây không phải lỗi của ngươi. Nếu như không phải ngươi đem hết toàn lực bảo hộ phía dưới Ô Mông Linh Cốc, có lẽ liền cái này một số người đều sống không nổi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Còn có Udo Bu Hàm, nếu như không phải hắn ở lúc mấu chốt đánh lén, ngươi cũng không đến nỗi chịu trọng thương như thế. Nói xong lời cuối cùng, Thánh Cô đã vô cùng nổi nóng. Nàng không nghĩ tới cái này một kích chí mạng lại là đến từ cùng là nữ hoa truyền thừa Udo Bu Hàm, quả nhiên là mất hết nữ hoa thượng thần khuôn mặt. Bất quá Tử Huyên cũng rất thanh tỉnh, ta xem cái kia phong quảng mạch cũng không phải là bản ý, hẳn là đã trúng khống hồn cổ mới có thể như thế. Dù vậy, ta cũng muốn hỏi một chút Udo còn có thể không đảm đương nổi thủ hộ phần tịch nhiệm vụ quan trọng. Thánh Cô một mặt nghiêm túc. A. Đúng lúc này, một tiếng thê lương thét lên trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, chỉ thấy Hàn Vân Khê mở ra huyết màu đỏ ánh mắt bên trong tràn đầy ngang ngược điên cuồng, mà mi tâm của hắn cũng xuất hiện một đạo vết máu. Cắm ở bên người hắn phần tịch cổ kiếm chợt bộc phát ra một cỗ nồng đậm sát khí, tựa hồ muốn thao túng Hàn Vân Khê cầm lấy phần tịch cổ kiếm. Hàn Hữu Ninh bây giờ không kịp nghĩ nhiều, trong tay linh lực huy sái trong nháy mắt chế trụ Hàn Vân Khê, không để hắn đụng vào phần tịch cổ kiếm. Vân Khê, nhanh tỉnh lại, đừng để mình bị sát khí khống chế. Chỉ tiếc bây giờ Hàn Vân Khê giống như là một con chỉ biết giết hại dã thú, căn bản nghe không vào một câu nói. Bây giờ Thánh Cô đã minh bạch xảy ra chuyện gì, sầm mặt lại. Nàng không nghĩ tới Hàn Hưu Ninh có như thế đảm lượng, thế mà mượn huyết bôi chi trận đem phần tịch kiếm linh dẫn vào đến trong cơ thể của Hàn Vân Khê, lấy phần tịch lực lượng bảo trụ Hàn Vân Khê tính mệnh. Lúc này mắt thấy Hàn Vân Khê dần dần biến thành phần tịch kiếm khối lỗi, Hàn Hưu Ninh lập tức ánh mắt nhìn về phía Thánh Cô cùng Tử Huyên, mang theo khẩn cầu cùng bất lực. Tử Huyên đại nhân, Thánh Cô, ta phạm sai lầm ta sẽ hoàn lại, nhưng Vân Khê là vô tội, van cầu các ngươi 3.4 cứu hắn. Tử Huyên cuối cùng vẫn là mềm lòng, trong lúc đưa tay nữ hoa thần lực liền tràn vào đến trong cơ thể của Hàn Vân Khê, đem cái kia phần tịch sát khí vững vàng phong ấn trong cơ thể của hắn. Phu phu một tiếng, Hàn Vân Khê ngã xuống Hàn Hưu Ninh trong ngực, ngất đi. Cảm tạ Tử Huyên đại nhân. Bất quá Tử Huyên lại cho Hàn Hưu Ninh tạt một chậu nước lạnh, Hưu Ninh, chớ cao hứng quá sớm. Ta lưu lại trong cơ thể của Vân Khê thần lực cuối cùng có hạn, hơn nữa kiếm linh đã cùng Vân Khê hòa làm một thể, ngăn cản không được phần tịch sát khí ăn mòn. Đến lúc đó Vân Khê vẫn như cũ chạy không khỏi bị phần tịch khống chế vận mệnh. Hàn Hưu Ninh khẽ cắn môi, nói, ta sẽ đem Vân Khê cùng phần tịch mang đến Thiên Dung Thành. Ta cùng Thiên Dung Thành tử dẫn chân nhân là bạn cũ, nghĩ đến xem ở ngày xưa tình cảm nhất định có thể vì Vân Khê tìm được một chút hy vọng sống. Từ đó về sau Hàn Vân Khê cùng Ô Mông Linh Cốc lại không liên quan, ta nguyện tự sát, lấy chuột của ta tội trạng. Chương 117 chương hôm nay, trong óc của ngươi chỉ có thể có ta, tăng thêm trường. Chương 117 chương hôm nay, trong óc của ngươi chỉ có thể có ta, tăng thêm trường. Ô Mông Linh Cốc một chuyện cuối cùng lấy Hàn Hưu Ninh tự sát tạ tội, Hàn Vân Khê cùng phần tịch kiếm từ Tử Huyền đem hắn mang đến Thiên Dung Thành, Ô Mông Linh Cốc cả tộc di chuyển có thể chấm dứt. Ngày xưa bình hòa Ô Mông Linh Cốc bây giờ đã dựng lên từng đạo bia đá, đây là đối với Ô Mông Linh Cốc chết đi tộc nhân tế điện. Sống sót Ô Mông Linh Cốc tộc nhân cũng tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị di chuyển sự nghi. Tại Ô Mông Linh Cốc sau trên núi, Cổ Thanh Hoàng cùng Tử Huyền sóng vai mà đi. Cổ Thanh Hoàng đống nhiên nói, Hàn Hưu Ninh thật đã chết rồi. Tử Huyền mỉm cười, đương nhiên không có, đừng nhìn thánh cô bình thường bất cận nhân tình, nhưng kỳ thật mềm lòng nhất chính là nàng. Có lẽ thánh cô sẽ đem Hưu Ninh giấu ở một nơi nào đó cũng nói không chừng. Hừ hừ, ta xem chưa chắc. Cổ Thanh Hoàng hừ cười một tiếng, trước kia ta bị ngươi giáo huấn thảm như vậy đều chưa chắc nàng giúp ta nói nhiều một câu, ngược lại ở một bên thêm mắm thêm muối. Tử Huyền đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngươi nghĩ tới, đều sớm nghĩ tới. Về chúng ta hết thệ, Cổ Thanh Hoàng cười giải thích nói, chỉ có điều lúc đó liên lạc không được ngươi, lại lo lắng ngươi xảy ra chuyện cho nên ta mới có thể đi tới Nam Cương, cũng may lần này cuối cùng rút một tay lời còn chưa nói hết, Tử Huyền liền đã vọt tới Cổ Thanh Hoàng trong ngực, nước mắt rơi như mưa, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Cổ Thanh Hoàng ôm Tử Huyền, khoe miệng mỉm cười, trong đầu không khỏi hiện ra 200 năm trước ký ức. Khi đó Côn Lôn Kính trực tiếp đem hắn ném vào một ngọn núi bên trong, mà hắn cũng là bởi vì ký ức duyên cớ, cảm thấy chính mình vừa mới xuyên qua, cho nên trong lòng tự nhiên sợ hãi sợ. Trong rừng mù đi dạo vài ngày, nhiều lần đều hơi kém mất mạng tại dã thú trong tay, sau khi hảo vận tránh thoát, hắn xông lầm một chỗ khe núi. Lúc đó Tử Huyền ngay tại bên dưới khe núi tắm rửa. Mặc dù không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng vẫn là bị Tử Huyền trở thành dê sồm thật tốt giáo huấn một trận, hơi kém không cho hắn đùa chơi chết. Ai biết Tử Huyền tại sinh ra yêu nhau não phía trước còn là một cái tiểu yêu nữ tính tình. Cũng may hắn kịp thời nhận túng cùng với ỷ vào còn có mấy phần tư sắc tình huống phía dưới, lúc này mới trốn qua một kiếp. Cuối cùng vì sống sót, nhờ cậy Tử Huyền đem hắn mang rời khỏi rừng rậm. Kết quả là như vậy đi tới Nam Triều Quốc. Đang lý giải Tử Huyền thân phận cùng với vị trí địa giới sau đó, hắn quả quyết bán đứng sắc đẹp, lựa chọn ôm lấy vị này nữ hoa hậu nhân ủi. Đừng hiểu lầm, hắn tâm tư rất đơn thuần, chính là muốn bái sư học nghệ, đặt chân tu luyện ở giới. Nhưng không nghĩ nữ hoa hậu nhân thần lực tự sinh, căn bản không hiểu nhân tộc tu luyện chi pháp, tự nhiên là không có cách nào bái sư. Mà Tử Huyền xem ở hắn một lòng hướng tới tu luyện giới phân thượng, liền đi tìm thánh cô hỗ trợ. Có lẽ là vào trước là chủ quan niệm, ở trong mắt thánh cô, hắn vẫn là một cái nhìn lén nữ hài tử tắm rửa đang đồ lãng tử, nhưng thế nhưng không lay chuyển được Tử Huyền, chỉ có thể vì hắn tìm tới một môn công pháp. Mặc dù công pháp cực kỳ phổ thông, nhưng cũng đủ làm cho hắn bước vào Ngọc Hư tầng 1. Sau đó hắn từ trong Côn Lôn Kính thu được công pháp, chuyển tu Càn Khôn Nhất Khí quyết dùng thời gian 1 năm rưỡi mới bước vào Thanh Hư tầng 3. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Tử Huyền ở giữa cảm tình cũng càng ngày càng thân mật. Lúc đó Tử Huyền đã là Ngọc Hư tầng 8 tu vi, đây vẫn là nàng cơ hồ không chút nghiêm túc tu luyện kết quả. Chỉ có thể nói nữ hoa hậu nhân, kinh khủng như vậy. Tại 1 năm rưỡi này thời gian, Cổ Thanh Hoàng gặp được đến đây Nam Chiếu Quốc truyền đạo chú ý Lưu Phương. Chỉ là lần này chú ý Lưu Phương cùng Tử Huyền ở giữa cũng không có ma sát ra tia lửa gì, ngược lại là chú ý Lưu Phương có chút tương tư đơn phương. Bất quá người này không hổ là trời sinh tu đạo người kế tục, cuối cùng vậy mà chính mình khai ngộ, không đến 30 liền đã tiến nhập đạo gia không. Vì cảnh giới, trở thành đắc đạo chân nhân. Đương nhiên, những thứ này đều mặc kệ hắn cùng Tử Huyền chuyện. Hắn vốn cho rằng đời này liền có thể cùng Tử Huyền song túc song phi, kết quả không như mong muốn. Ngay tại năm thứ 2, hỏa ma thú phá phong mà ra. Đúng, không tệ, chính là cùng tiên kiếm nhất trung bị Triệu Linh Nhi phong ấn thủy ma thú nổi danh hỏa ma thú. Hỏa ma thú thân là thái cổ ngũ linh thú một trong, trổ đến đất cả nghìn dặm, nạn hạn hán, nạn châu chấu tàn phá bừa bãi đại địa, bách tính dân chúng lầm than, người chết đói khắp nơi. Tử Huyền thân là nữ hoa hậu nhân, đại địa chi mẫu, phong ấn hỏa ma thú tự nhiên là trách nhiệm của nàng. Chỉ tiếc nàng tu vi quá thấp, dù cho có thánh cô tương trợ, cũng khó có thể đem hỏa ma thú phong ấn, ngược lại trong chiến đấu bị hỏa ma thú phản vệ trọng thương. Toàn bộ hết thể tựa hồ cũng biểu thị Tử Huyền sẽ cùng Triệu Linh Nhi có giống nhau hạ tràng. Tiếp đó hắn liền ôm quyết tâm quyết tử, dùng đồng quy vu tận chi pháp kéo lại hỏa ma thú sáng tạo ra cho Tử Huyền cơ hội. Lại có không có sau đó, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. A, chết chính là viết máy như vậy. Ngược lại nhìn tình huống hỏa ma thú chắc chắn là bị phong ấn, nhưng cái chết của hắn có hay không đến giúp Tử Huyền vậy thì không biết. Bất quá Tử Huyền cấp ra chắc chắn đáp án, nếu không phải là ngươi liều chết ngăn chặn hỏa ma thú, có lẽ sẽ có càng nhiều người chết thảm. Ta Đại Nam Chiếu Quốc con dân cảm ơn ngươi. Tử Huyền tựa ở Cổ Thanh Hoàng trên bờ bay, trong mắt đi lại hồi ức, kỳ thực trước kia ta rất hối hận, vì cái gì ta không hảo hảo tu luyện, thẳng đến hết thảy đều không cách nào vãn hồi lúc mới hiểu cái gì gọi là bất lực. Chờ ta tu luyện có thành sau, vốn muốn đi tìm ngươi chuyển thế thân. Kết quả thánh cô xem bói hoàn toàn tìm không ra thiên cơ của ngươi, mặc dù tìm không đến ngươi nhưng cũng cho ta một hy vọng, đó chính là ngươi nhất định còn hoạt động mạnh tại nhân giới một nơi nào đó. Cuối cùng để cho ta tìm được ngươi. Tử Huyền ánh mắt sáng rực nhìn xem Cổ Thanh Hoàng, ánh mắt bên trong bộc lộ ra ngoài tình cảm tựa hồ muốn Cổ Thanh Hoàng hòa tan đồng dạng. Cổ Thanh Hoàng cũng tương tự nhìn chăm chú lên Tử Huyền, hai người chậm rãi tới gần, cuối cùng hôn cùng một chỗ. Tử Huyền 200 năm tưởng niệm triệt để phóng thích, tứ, hảo, ý khơi thông tình yêu của mình, trong bất chi bất giác giống như bạch tuộc leo lên cơ thể của Cổ Thanh Hoàng. Lúc này, Cổ Thanh Hoàng đống nhiên ngẩng đầu, "Tử Huyền, ta..." Xuyệt. Tử Huyên đem ngón tay đặt ở cổ Thanh Hoàng trên môi, ngăn cản hắn muốn nói, trên mặt Vũ Mị nở nụ cười, những thứ khác ta mặc kệ, hôm nay trong óc của ngươi chỉ có thể có ta. Sau đó, Tử Huyên lần nữa hôn lên. Cổ Thanh Hoàng cũng là như thế. Màn đêm buông xuống, gió mát phất phơ, mới vừa rồi còn ánh trăng sáng ngời chẳng biết lúc nào trốn vào trong mây đen, chỉ có dãy núi ở giữa một chỗ kết giới ẩn ẩn tản ra như ẩn như hiện quang mang ba. Trong kết giới, tại cổ Thanh Hoàng giữa mi tâm, đóa hoa kia bao bộ dáng đường vân bỗng nhiên sáng lên một cái lại trong nháy mắt phai nhạt xuống, giống như là bị hù dọa con thỏ nhỏ. Thấu chương nói, cảm tạ tinh thần bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ. Chương 118 đột phá thanh hư hậu kỳ, chương 118 đột phá thanh hư hậu kỳ, ánh bình minh sơ hiện, húc nhật đông thăng. Giờ khắc này ở Ô Mông Linh Cốc sau trong núi, thiên địa linh lực lại đột nhiên xảy ra biến hóa, thật giống như bị cái gì đồ vật không hiểu hấp dẫn đồng dạng, lũ lượt mà tới, cuối cùng tạo thành một cái cực lớn linh khí cái phế ước. Mà tại cái phế ước tận cùng dưới đáy đang ngồi chính là cổ Thanh Hoàng. Bây giờ, đã có người chú ý tới một màn này, liền không nhịn được nghĩ tới xem một chút. Nhưng còn chưa đi đến trước mặt, liền bị Tử Huyên dùng thuật pháp ngăn cách, cảnh cáo bọn hắn không cho phép tới. Đột phá còn đang tiếp tục. Vô tận linh khí bị linh khí cái phế hấp thu áp xúc, tiếp đó hội tụ đến trong cơ thể của cổ Thanh Hoàng lần nữa bị luyện hóa trở thành ngũ hành linh lực. Bây giờ sau lưng cổ Thanh Hoàng hiện ra ngũ thải quang luân, ngũ thải quang luân xoay chậm chậm, cùng thiên địa lực lượng lẫn nhau câu thông, lẫn nhau phù hợp. Khoảng cách cổ Thanh Hoàng gần nhất Tử Huyên có thể rõ ràng cảm thấy, tại trong phạm vi nhất định, ngũ hành tựa hồ có mình ý thức, ngũ hành chi lực có thể tùy ý ra roi. Mà tại ngũ thải quang luân trung tâm, ẩn ẩn có hai màu trắng đen ngưng kết, nhưng hết sạch sức lực, cuối cùng cũng không có hiện hóa thành công. Cổ Thanh Hoàng cũng không thèm để ý, cái này nằm trong dự liệu. Tối hôm qua xuân tiêu nhất độ, hắn cùng Tử Huyên bất ngờ tiến vào trạng thái song tu, hai người nguyên dương cùng nguyên âm hỗ chuyển âm dương, mới khiến cho hắn bước vào cuối cùng này một đạo môn hạng, bước vào thanh hư hậu kỳ. Nhưng muốn bằng này ngưng tụ ra hoàn chỉnh đại âm dương ngũ hành thể còn kém rất nhiều. Cũng may hắn còn có thời gian. Khi khí thế tăng lên đột ngột, giống như long hút thủy điên cuồng đem phía trên linh khí cái phêu thôn vệ không còn một mảnh sau, cổ Thanh Hoàng linh khí chung quanh ba động cuối cùng bình ổn xuống. Tử Huyên mừng rỡ, 267 đột phá thành công. Không đầy một lát, cổ Thanh Hoàng từ từ mở mắt, hắc bạch phân minh ánh mắt mang theo một tia linh khí. Giơ tay lên, tùy ý trong hư không một chảo, lập tức một đạo hỏa diễm lại trống rỗng xuất hiện ở lòng bàn tay, lập tức hỏa diễm lập tức biến đổi, vô cùng tự nhiên đã biến thành một đoàn thủy cầu bên trong đột nhiên sinh ra một cây mầm cây, không ngừng nảy mầm mọc rễ. Rất nhanh cây rông có lại biến hóa, đã biến thành một cây kim nhánh cây, cuối cùng vàng hóa thành bụi trần một lần nữa quay về thiên địa. Trong lúc này, cổ Thanh Hoàng cũng không có vận dụng bất luận cái gì linh lực, hoàn toàn là bằng vào mượn dùng thiên địa lực lượng ra roi ngũ hành. Mặc dù chỉ là phàm thủy phàm hỏa, trước mắt đến xem tác dụng không lớn, nhưng chỉ cần tiếp tục đi tới đích, tiên đồ bất khả hạn lượng. Mà một màn này tự nhiên bị Tử Huyên nhìn ở trong mắt, trong hai mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Nàng sống mấy trăm năm, một thân tu vi đã đạt sung hư, tự nhiên biết mới vừa rồi vậy đã dính đến sung hư lĩnh vực, tức thiên địa pháp tắc. Mặc dù nàng cũng có thể làm đến như vậy, nhưng nàng bằng vào vẫn là nữ hoa thần lực kèm theo sinh mệnh pháp tắc. Thanh Hoàng, chẳng lẽ tiềm lực của ngươi cuối cùng tại một thế này bạo phát sao? Trong lúc nhất thời, Tử Huyên lại sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Một vị sung hư tu sĩ vậy mà tại một cái thanh hư tu sĩ trước mặt sinh ra một tia cảm giác cấp bách, đây nếu là nói ra tuyệt đối sẽ để cho tiểu cười đến rụng răng. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, Tử Huyên có thể có được hôm nay tu vi này ở mức độ rất lớn đều là bởi vì thân là nữ hoa hậu nhân quan hệ. Muốn tiến thêm một bước, xịt, muôn vàn khó khăn. Bây giờ nàng đã cùng cổ Thanh Hoàng kết hợp, tương lai nếu mà có được hải tử, nữ hoa thần lực tự nhiên sẽ chuyển rời đến trên người nữ nhi của nàng. Đến lúc đó, tu vi của nàng liền sẽ không ngừng rơi xuống, mãi đến trở thành phàm nhân, tiếp đó dần dần ra đi, hóa thành một đống bụi đất. Mà cổ Thanh Hoàng bây giờ mặc dù tu vi thấp, nhưng mà hắn trẻ tuổi hơn càng có tiềm lực, tương lai tất nhiên sẽ bước vào sung hư, thậm chí nhìn trộm thái hư cảnh. Đến lúc đó dù cho cổ Thanh Hoàng không thèm để ý, chính nàng cũng biết chủ động rời đi. Nàng sẽ không cho phép mình tại trước mặt người yêu từng ngày già yếu. Trừ phi có biện pháp khác có thể làm cho nàng một mực tiếp tục giữ vững, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, Tử Huyên ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ khác lạ, nàng nghĩ tới rồi một kiện đồ vật có lẽ có thể giúp nàng đạt tới mong muốn, nữ hoa thạch. Tử Huyên. Cổ Thanh Hoàng âm thanh trong nháy mắt đem Tử Huyên giật mình tỉnh giấc, Tử Huyên trong mắt lóe lên một tia hỗn loạn, đội vàng a một tiếng. Lại nghĩ cái gì đâu, vẫn là nói chỗ nào không thoải mái. Đối mặt cổ Thanh Hoàng trêu chọc, Tử Huyên ngượng ngùng chiếm thượng phòng, khuôn mặt đỏ lên, hung hăng méo một cái bên hông hắn thì mềm, thật là quá hư, hết chuyện để nói. Cổ Thanh Hoàng giả bộ bị đau, lại thừa cơ đem Tử Huyên ôm vào lòng. Tử Huyên bây giờ nửa hở khinh la, tươi đẹp động lòng người, để cho cổ Thanh Hoàng cũng nhịn không được nữa hôn lên. Tử Huyên cũng tương tự nhiệt liệt đáp lại, nhiều lại có một lần trời làm chăn, đất làm giường tư thế. Bất quá khi chạm đến cấm thời điểm, Tử Huyên một phát bắt được cổ Thanh Hoàng tay, thấp giọng nói, đừng làm rộn, một hồi nên lên đường. Cổ Thanh Hoàng nhíu mày, tựa hồ muốn nói, ngươi là cố ý a, cứ châm lửa mặc kệ dập lửa. Tử Huyên ở bên thai miệng phun đủ hương, về sau thời gian còn rất dài đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng tư thế nhìn thế nào giống như là đang dụ dỗ hắn. Tốt ta. Thấy vậy cổ Thanh Hoàng cũng sẽ không ép Tử Huyên, dùng tịnh thân thuật thanh lý một phen sau, hai người ly khai hậu sơn, mới vừa vào Ô Mông Linh Cốc liền phát hiện có Ô Mông Linh Cốc tộc nhân canh giữ ở cốc bên ngoài, thần sắc lo lắng. Khi nhìn đến Tử Huyên thời điểm lập tức tiến lên, chắp tay nói, Tử Huyên đại nhân, cổ đại nhân, u đâu người đến, bọn hắn nói muốn dẫn đi Vân Khê cùng phân tịch, tộc trưởng đang ngăn bọn họ đâu. Tử Huyên nghe chi lập tức lông mày nhíu một cái, đi trước xem một chút đi. Bây giờ, trong cốc Hàn Vân Khê trong nhà, Ô Mông Linh Cốc tộc trưởng đang cùng một cái tóc bạc hoa dâm lão thái thái giằng co. Bây giờ tộc trưởng sắc mặt rất khó coi, hai đầu lông mày mang theo tức giận, "U Đô bà, nói thật cho ngươi biết, Vân Khê là Hưu Ninh lấy mạng đổi lại, ta không thể để cho các ngươi mang đi hắn." Hỗ Hồ Tử Huyên đại nhân đã đáp ứng đem Vân Khê cùng phần tịch mang đến Thiên Dung thành, cho nên không nhọc các ngươi U Đô hao tâm tổn trí, các ngươi vẫn là mời về a." Tộc trưởng phất ống tay áo một cái, liền muốn đứng dậy chuẩn bị tiễn khách. Cái cũng khó trách hắn sẽ đối với U Đô người có như thế lớn oán khí. Nếu như không phải U Đô Vu Hàm tại thời khắc mấu chốt đâm lưng Tử Huyên, như thế nào có thể để cho những cái kia hắc giáp người thừa lúc vắng mà vào, để cho Ô Mông Linh Quốc gặp đại nạn này. U Đô trưởng lao nhóm từng cái dựng râu trừng mắt, một mặt giận dữ, làm càn. Phân tịch kiếm làm sao có thể giao cho Thiên Dung thành? Các người Ô Mông Linh Quốc muốn đẩy thiên hạ chục triệu người an nguy tại không để ý sao? Đúng lúc này, Tử Huyên thanh âm thanh thúy từ bên ngoài phòng truyền vào, lúc nào thiên hạ lại đến phiên một cái hung kiếm quay vai, các ngươi chẳng lẽ là quá coi thường người trong thiên hạ? Hàn tộc lao trên mặt vui mừng, đội vàng chắp tay nói, Tử Huyên đại nhân. U Đô bà tính cả U Đô các đại vụ trưởng lão cũng đồng thời đứng dậy cùng kính nói, Tử Huyên đại nhân. Tử Huyên cũng khẽ gật đầu, U Đô bà, đã lâu không gặp. U Đô bà hơi hơi không người, dẫn đầu nói, Tử Huyên đại nhân, ta tới nơi đây đã nghe nói ngày đó phát sinh hết thảy, Phong Quảng Mạch thân là U Đô Vu Hàm lại gặp gian nhân tính toán, đã thương Tử Huyên đại nhân, là ta U Đô quản giáo không nghiêm. Cũng may Tử Huyên đại nhân tù vì thâm hậu, ngày sau trở bắt được Phong Quảng Mạch định để cho hắn tự thân tới cửa bồi tội xin lỗi. Lúc này không đợi Tử Huyên nói chuyện, một đạo âm dương quái khí âm thanh yếu ớt vang lên, "U các ngươi U Đô thực sự là thật là lớn khuôn mặt." Hai cái miệng ra bên trên tiếp theo đụng, đem Phong Quảng Mạch định nghĩa là bị người hãm hại, đánh lén Tử Huyên sự tình cứ như vậy nhẹ nhàng gạch trần quá khứ, ngay cả một cái ra dáng trừng phạt cũng không có. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Đừng nói bây giờ Phong Quảng Mạch chưa bắt được, lúc đó các ngươi lại kéo lên cái 10 năm 20 năm, có phải hay không liền trên đầu môi trừng phạt đều miễn đi? Đây chính là các ngươi U Đô." "A, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt." Lời nói tháo ly không tháo. Những lời này đơn giản giống như là một tát hai hung hăng vung đến U Đô trên mặt của mọi người, lập tức trên mặt một hồi đau rát, lúng túng vô cùng. Mà Hàn tộc trưởng càng là không chút nào che trên mặt khoái ý cổ đại nhân, biết nói liền nói nhiều chút. Lúc này có U Đô đại vụ trưởng lão nhịn không được đứng ra, trách cứ, ngươi là ai? Ở đây nơi nào đến phiên ngươi nói chuyện ba? Vâng, vị này trưởng lão còn chưa có nói xong, một giây sau trong nháy mắt liền như là như đạn pháo hung hăng văng bay ra đi, đụng nát vách tường, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, trọng trọng ngã tại phía ngoài trên đồng cỏ, trượt ra khoảng cách mấy chục mét mới miễn cưỡng dừng lại. U Đô đám người một mặt kinh hãi. Cổ Thanh Hoàng thu hồi linh lực trên tay, trầm trọng nói, "Ta tại cùng ngươi phụ huynh bối nói chuyện, nơi nào có phần ngươi chết miệng." Tấu chương nói, "Cảm tạ ủ trí hạ huyết bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ hôm nay có chuyện gì chậm trễ, đổi mới chậm." Chương 119 chương Phong Tinh Tuyết, tại sao muốn ăn thỏ thỏ? Chương 119 chương Phong Tinh Tuyết, tại sao muốn ăn thỏ thỏ? Lúc này, U Đô bà mới hãi nhiên phát hiện, cái này trẻ tuổi có chút không tưởng nổi thiếu niên tu vi lại giống như nàng, đã đạt đến thanh hư hậu kỳ. Khó trách liền lỗi trưởng lão cũng đỡ không nổi hắn nhất kích. Bằng chứng ấy tuổi, quả nhiên là cái quái vật. Hơn nữa nàng còn phát hiện một cái sợ hãi sự tình, đó chính là từ đầu tới đuôi Tử Huyên cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lấy nàng tu vi, nếu như nàng muốn ngăn chắc chắn ngăn được, nhưng mà sự thực là nàng không có, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có dơ lên một chút. Điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh ngay cả Tử Huyên đối với các nàng U Đô cũng có bất mãn chi ý, tuy nói U Đô cũng đồng dạng là nữ hoa thượng thần chuyển thừa xuống thế lực, nhưng so với trực tiếp kế thừa nữ hoa thần lực nữ hoa hậu nhân tới nói, bọn hắn U Đô chỉ chuyển nhận một chút linh thuật thuật pháp, cuối cùng vẫn là kém một đoạn. Nhìn lại một chút một mặt thống khoái chi ý Hàn tộc lão, nàng mới đột nhiên phát hiện, bất chi bất giác U Đô lại đem Ô Mông Linh Cốc cùng nữ hoa sau người đều đắc tội xong. Quả mạch ra quả mạch, ngươi thế nhưng là chọc một cái đại phiền toái. Nhận rõ thực tế sau, U Đô bà lập tức ngự khí phóng mềm, thần thái cung kính, Tử Huyên đại nhân, U Đô tuyệt không phải ý này, sau đó chúng ta U Đô sẽ toàn lực đuổi bắt tội nhân Phong Quả Mạch, chắc chắn cho Tử Huyên đại nhân một cái công đạo. Tử Huyên liếc qua U Đô bà lạnh nhạt nói, các ngươi định đi. Đúng lúc này, Cổ Thanh Hoàng đầu lông mày nhướng một chút, trong tay linh lực bay ra, trong nháy mắt đem ngoài cửa một cái chuẩn bị nghe lén thân ảnh bắt lại đi vào. Thân ảnh kia là một cái ghim hai cái tiểu búi tóc tiểu nữ hài liều mạng dãy rủa, đồng thời còn reo lên, đại phôi đảng, ngươi thả ta ra. Thấy cảnh này, U Đô bà biến sắc, các hạ thủ hạ lưu tình, đây là ta U Đô linh nữ, không phải ngoại nhân. Đây chính là khi còn bé Phong Tinh Tuyết. Cổ Thanh Hoàng khép cười một tiếng, linh lực tán đi, Phong Tinh Tuyết trực tiếp một cái giấm đôn nhi ngồi dưới đất. Không kịp cảm thụ đau đớn cái mông, Phong Tinh Tuyết nhanh chóng đứng lên đi tới U Đô bà bên cạnh, lôi kéo tay áo của nàng kêu khóc nói, bà, ca ca tuyệt đối không phải bại hoại, thỉnh bà không nên thương tổn ca ca. U Đô bà thở dài một tiếng, Tinh Tuyết, Quảng Mạch bây giờ tung tích không rõ, trong đó đúng sai cũng muốn đợi khi tìm được hắn mới có thể kết luận. Tinh Tuyết tin tưởng ca ca nhất định là bị người mê hoặc. Lập tức Phong Tinh Tuyết lại quay người bắt được Tử Huyên ống tay áo, nói, Tử Huyên đại nhân, ngài là nữ hoa hậu nhân, ngài nhất định có thể làm rõ sai trái hắc bạch, ca ca ta làm hết thảy tuyệt đối không phải bản ý của hắn. Tử Huyên cười cười, một mặt ôn nhu thì thầm, yên tâm đi, ngươi ca ca đúng là bị người khống chế, bất quá vẫn là muốn tại hắn phạm phải càng lớn sai lầm phía trước mau chóng mang về hảo. Cái này không chỉ có là đối với U Đô phụ trách, cũng là đối với Ô Mông Linh Cốc đông đảo chết đi tộc nhân phụ trách. Phong Tình Tuyết không nghi ngờ gì, kiên định nói, Tử Huyên đại nhân yên tâm, Tình Tuyết nhất định sẽ tìm được ca ca. Cổ Thanh Hoàng hơi kém cười ra tiếng, tiểu hài tử thật dễ lắc lư. Nói xong Phong Quảng Mạch sự tình, kế tiếp chính là Hàn Vân Khê cùng phần tịch kiếm. U Đô bà vẫn là chủ trương đem phần tịch kiếm một lần nữa phong ấn, mặc dù có chút có lỗi với Hàn Vân Khê, nhưng như vậy và như vậy mới có thể cam đoan phần tịch sẽ không tổn hại nhân gian. Bất quá Tử Huyên lại cảm thấy không thích hợp, các ngươi đều nói phần tịch hung lệ vô thường, nhưng ở ta xem tới phần tịch lại hung cũng bất quá là một thanh kiếm mà thôi, lại như thế nào có thể khống chế một cái 10 tuổi hài tử tổn hại thiên hạ. Huống hồ Tiên Dung thành tử giận chân nhân tu vi tuyệt đỉnh, ái kiếm thành ngu ngốc, là thiên hạ kiếm đạo tu vi đệ nhất người, đối phó một cái hung kiếm ta nghĩ vẫn là dư xài. U Đô bà còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Tử Huyên cất đường, vậy cứ thế quyết định, bất quá vì để phòng bất nhất, còn xin U Đô chư vị giúp ta ra cố đứa nhỏ này thể nội phong ấn. Gặp Tử Huyên tâm ý đã quyết, U Đô bà biến không tốt nói thêm gì nữa. Chuyện này quyết định như vậy đi xuống. Sau đó, Tử Huyên liền dẫn U Đô bà bọn người tiến đến gia cố phong ấn. Cổ Thanh Hoàng đương nhiên sẽ không đi tham gia náo nhiệt, một người ở trong sơn cốc bốn phía dạo chơi đát. Sơn cốc cảnh sắc kỳ thực rất xinh đẹp, nhưng bởi vì lây dính quá nhiều máu tanh, cho nên bây giờ nhìn cũng có chút tịch liêu. Chuyển hai vòng sau, Cổ Thanh Hoàng tùy ý ngồi chung một chỗ trên tảng đá, từ trong ngực lấy ra một khối béo gầy xen nhau huyền sa thịt, ngay tại chỗ dùng linh hỏa nướng, thỉnh thoảng giải lên đặc chế gia vị. Không bao dài thời gian, hương khí tùy ý, để cho người ta một miệng nước miếng. Lúc này, Cổ Thanh Hoàng đột nhiên nói, đi ra. Gặp nửa ngày không có động tĩnh, Cổ Thanh Hoàng tiện tay vung lên, sau lưng một cây đại thụ chặn ngang gãy, dọa đến Phong Tình Tuyết Hoa kêu to chạy đến. Đi ra, đừng có giết ta. Cổ Thanh Hoàng tựa hồ sớm đã co đón trước, cũng không quay đầu lại đạo, ngươi trốn ở nơi đó làm gì? Ta Phong Tình Tuyết nhìn chừng chừng lấy nướng thịt, cưỡng ép nuốt xuống một miếng nước bọt nói, ta ngửi mùi thật là thơm, cho nên liền đến xem. Cổ Thanh Hoàng một bên miệng to ăn nướng thịt vừa nói, a, xem xong sao? Ngạch, xem xong liền nhanh đi về a, cẩn thận trở về chuẩn bị bà ngươi đánh răm cái rắm. Phong Tình Tuyết cả người đều nhanh sắp nứt ra rồi, ngươi là ma quỷ sao? Chẳng lẽ lúc này đều thỉnh như thế một cái tiểu cô nương khả ái nhấm nháp một chút nướng thịt sao? Nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đánh răm cái rắm là cái quỷ gì? Đại phôi đản, quỷ keo kiệt, đại tỷ hưu. Trong lòng Phong Tình Tuyết một bên điên cuồng chửi bậy, một bên lại nhịn không được cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem. Thơm quá, thật đói, thật muốn ăn. Chỉ tiếc, nàng trơ mắt nhìn Cổ Thanh Hoàng đem một điểm cuối cùng nướng thịt tan xong lau sạch, thật sự không có cho nàng lưu một ngụm. Phong Tình Tuyết khuôn mặt trong nháy mắt nâng lên, như cái mở điệp bánh bao nhỏ. Trong lúc nhất thời, Cổ Thanh Hoàng tại trong mắt của nàng địa vị thẳng tắp tăng vọt, trong nháy mắt xếp hàng trong thiên hạ đệ nhất kẻ đáng ghét nhất. Chờ đã. Nghe được một tiếng này, Phong Tình Tuyết lập tức dừng bước lại, tức giận xoay người lại. Cổ Thanh Hoàng trong lúc đưa tay liền từ trong rừng bắt được hai cái con thỏ, sử dụng pháp thuật thanh lý ra lông cùng nội tạng sau, bắt đầu tiêu đốt. Bởi vì chỉ là thông thường con thỏ, cơ hồ mấy hơi thở liền đã nướng chín, đưa cho Phong Tình Tuyết, vừa rồi cái kia ngươi ăn không được, thử xem cái này. Ngọc hư tầng 3 Phong Tình Tuyết có thể chịu không được tăng thêm liệu huyền xà thịt. Phong Tình Tuyết vốn định vô cùng có cốt khí từ chối, nhưng mà bụng của nàng không cho phép nàng bây giờ có cốt khí, chỉ là hơi do dự 2 giây, liền dứt khoát lanh lẹ nhận lấy nướng thịt thỏ, miệng vừa hạ xuống, nàng toàn bộ khuôn mặt đều tràn đầy hạnh phúc hương vị. Nguyên lai đây chính là nướng thịt, có thể so sánh những cái kia linh hoa linh quả ăn ngon nhiều. Phá hỏng Phong Tình Tuyết hơi kém đem lời trong lòng nói ra, nhanh chóng lời nói xoay chuyển, đại ca ca, đây là thịt gì à? Cổ Thanh Hoàng, ngươi không thấy sao? Là con thỏ. Phong Tình Tuyết sững sờ, thì ra đó chính là con thỏ a, địa giới không có con thỏ, bất quá, thỏ khả ái như vậy, tại sao muốn ăn thỏ thỏ đâu? Cổ Thanh Hoàng, ăn ngon không? Phong Tình Tuyết gật đầu, ăn ngon. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Ấn vong. Chương 120 chương thượng cổ thần khí luyện yêu hồ manh mối chương 120 chương thượng cổ thần khí luyện yêu hồ manh mối dường như là lần thứ nhất ăn nướng thỏ, Phong Tình Tuyết ăn gọi là một cái quên hết tất cả, đầy miệng chảy mỡ, không cố kỵ chút nào chính mình U Đô linh nữ thân phận. Lúc này, Cổ Thanh Hoàng tựa hồ phát giác cái gì, không khỏi giống một bên nhìn lại, quả nhiên xa xa nhìn thấy Bạch Tiểu Lục thân ảnh. Do dự một chút, Cổ Thanh Hoàng để cho Phong Tình Tuyết sớm một chút trở về, chính hắn thì hướng Bạch Tiểu Lục đi đến. Bạch huynh. Cổ huynh đệ Bạch Tiểu Lục chắp tay nói. Cổ Thanh Hoàng, không biết Bạch huynh lần này đến đây cần làm chuyện gì? Trong mắt Bạch Tiểu Lục vùng vẫy một hồi, lập tức lông mi giãn ra, thấp giọng nói, "Cổ huynh đệ, có thể hay không đi với ta một chuyến đậu phủ, ta có chuyện muốn cùng ngươi trao đổi một chút, là có liên quan." Bạch Tiểu Lục bờ môi khẽ nhúc nhích, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh truyền vào Cổ Thanh Hoàng trong tai. Cổ Thanh Hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị, chín thất thất sững sờ nhìn xem Bạch Tiểu Lục, "Ngươi, Cổ huynh đệ, chuyện này không nên ở chỗ này trò chuyện, có nguyện ý hay không?" Bạch Tiểu Lục tuy là nghi vấn, nhưng trong lời nói cực kỳ chắc chắn Cổ Thanh Hoàng sẽ không từ chối, tin tưởng bất luận kẻ nào nghe được tin tức này cũng sẽ không từ chối. Chờ chốc lát, nghĩ đến Tử Huyên bây giờ hẳn là ra cô phong ấn, phân thân thiếu phương pháp. Cổ Thanh Hoàng thân ảnh đột nhiên tránh, đi tới đang cắm đầu của ngăn Phong Tình Tuyết trước mặt, lấy đi trên tay nàng nướng thịt, "Tiểu ăn hàng, chờ ăn, giúp ta mang một tin tức cho Tử Huyên." Phong Tình Tuyết lấy tay tùy tiện sờ một cái miệng, nói, "Nói đi, ngươi nói cho Tử Huyên ta có một số việc, chậm điểm trở về. Tin tức đưa đến lúc đó ta cho ngươi so nướng thịt càng ăn ngon hơn đồ vật." Phong Tình Tuyết đột nhiên rỗi ràng lúc, chúng ta ngửa tay, một lời đã định. Ta sẽ gạt người sao? Hừ, các ngươi những thứ này đại nhân thích nhất gạt chúng ta tiểu hài tử, Phong Tình Tuyết nói. Tốt ta. Cổ Thanh Hoàng rỗi ra ngón tay nhỏ lôi kéo, ngéo tay treo cổ 100 năm không cho phép biến. Sau đó đem nướng thịt trả cho Phong Tình Tuyết, nhanh đi a. Hảo. Đưa tiễn Phong Tình Tuyết sau, Cổ Thanh Hoàng một đường ngự kiếm mang theo Bạch Tiểu Lục đi tới hắn ngày bình thường cư trú động vật. Tại trong động vật, hắn gặp được phía trước tại hắc thạch trong động Tam Vị yêu hồ, hơn nữa trong ngực còn ôm một cái màu trắng tiểu hồ ly. Tam vị yêu hồ hành lễ, kính chào ân công. Cổ Thanh Hoàng kinh ngạc, các ngươi hai lại có hài tử. Lúc này Tiểu Lục cười giải thích nói, cổ huynh đệ hiểu lầm, Tương Linh là ta trở về Nam Cương sau ngẫu nhiên nhặt được, nhìn nàng cô đơn không nơi nương tựa, tăng thêm Tiểu Tam quả thực ưa thích đứa nhỏ này, cho nên liền đem nó nuôi dưỡng ở bên cạnh. Tương Linh. Cổ Thanh Hoàng kinh ngạc liếc mắt ba đôi trong ngực tiểu hồ ly, không nghĩ tới nàng lại là Tương Linh. Thật đúng là trời xui đất khiến. Hắn tại Hắc Thạch động cứu Tiểu Lục thế mà trở thành Tương Linh cha mẹ nuôi. Duyên một chữ này, coi là thật kỳ diệu vô cùng. Cổ Thanh Hoàng nghĩ nghĩ, lập tức từ trong ngực lấy ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, tròn vo hạt châu toàn thân huyết hồng, giống như một loại dù bị óng ánh trong suốt, tản ra đậm đà yêu lực. Hạt châu này chính là tại tòa yêu tháp lấy được thiên nhãn ma ngô yêu đan. Phía trên hung sát chi khí cùng khí độc đã bị triệt để tẩy luyện, còn lại chỉ có thuần túy nhất yêu lực. Cái này coi như là cho tiểu Tương Linh lễ gặp mặt ta. Bạch Tiểu Lục giật mình trong lòng. Hắn tự nhiên nhận ra đây là yêu đan, nhưng phía trên này yêu lực so với hắn lúc toàn tỉnh còn cường đại hơn, chẳng lẽ là thanh hư đỉnh phong đại yêu nội đan? Năm đó tiểu tu sĩ bây giờ mạnh bao nhiêu? Bất quá vừa vặn, hắn càng mạnh mẫu thân có thể chạy khỏi chầu trời cơ hội lại càng lớn. Trong lòng suy nghĩ, nhưng mà Bạch Tiểu Lục lại vội vàng từ chối đạo, cổ huynh đệ, lễ vật này quá quý trọng, chúng nhỏ không chịu được nổi. Không có việc gì, trong tay ta cũng chỉ có thể làm luyện đan dùng. Đưa tay hung hăng lột một cái Tương Linh hồ ly đầu, tiếp đó đem yêu đan nhét vào trong ngực của nàng. Tương Linh tựa hồ bị yêu đan yêu lực hấp dẫn, ôm lớn chừng quả đấm yêu đan, nhịn không được lẻ lưỡi tinh tế liếm láp, giống như là tại liếm keo que. Thấy vậy, Bạch Tiểu Lục chỉ có thể bất đắc dĩ để cho tiểu Tương Linh nhận lấy. Sau đó hai người tới Bạch Tiểu Lục ngày thường tu luyện động vật. Bạch Tiểu Lục đem trong động vật cấm chế toàn bộ mở ra, tựa hồ có vẻ hơi thần hồn nát thần tính, có cây làm binh. Nhưng nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài đó chính là chân chính tai họa ngập đầu. Bởi vì việc quan hệ thượng cổ thần khí, cho dù là một chút manh mối cũng có thể dẫn tới đông đảo đại năng tu sĩ của Nhật. Hết thể sau khi làm xong, Cổ Thanh Hoàng nhịn không được nói, trước ngươi nói đều là thật. Tự nhiên Bạch Tiểu Lục một mặt nghiêm túc, đối với việc này hắn tuyệt đối sẽ không nói dối, kỳ thực ta cũng là mấy trăm năm trước ngẫu nhiên một lần nghe ta mẫu thân nói qua, nàng biết một kiện thượng cổ thần khí một chút manh mối cái nào kiện thần khí. Bạch Tiểu Lục gần từng chữ một, luyện yêu hồ. Thượng cổ thần khí luyện yêu hồ, xương cựu lê hồ. Nghe nói luyện yêu hồ nội bộ ngoại trừ có một cái lớn đến không thể tưởng tượng nổi không gian kỳ dị, còn có thể luyện hóa đủ loại yêu ma, sáng tạo mới yêu thú năng lực. Cổ Thanh Hoàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi còn biết cái gì? Ta biết cũng không nhiều, nhưng là từ trong mẫu thân của ta đôi câu vài lời đấy phát hiện ra, trong truyền thuyết tàn phá bừa bãi Nam Cương, bất tử bất diệt thú thần chính là luyện yêu hồ chế tạo ra quái vật. Quả nhiên, Cổ Thanh Hoàng nói thầm một tiếng. Chu tiên trong nguyên tắc tiểu bạch cùng thú thần là bạn tốt, nàng có thể biết những thứ này bí mật rất bình thường. Chỉ có điều không nghĩ tới thế giới này thú thần thế mà cùng thượng cổ thần khí luyện yêu hồ liên hệ quan hệ. Đến nỗi những thứ khác, ta liền không biết Bạch Tiểu Lục nói. Cổ Thanh Hoàng trong mắt hơi híp, ngươi muốn dùng cái tin tức này để cho ta đi phần hương cốc cứu ngươi mẫu thần, đúng không? Không thể Bạch Tiểu Lục sắc mặt thản nhiên, huống hồ ta cũng không có lừa ngươi, ngươi muốn biết luyện yêu hồ manh mối, tự nhiên là muốn đi phần hương cốc tìm ta mẫu thần. Lấy ngươi bây giờ tu vi, thuận tay cứu mẫu thân của ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì độ khó. Cổ Thanh Hoàng do dự một tiếng, hắn chính xác có thể chạm vào trấn áp tiểu Bạch Huyền Hỏa đàn phía dưới, nhưng có một cái vấn đề, hắn bây giờ không có Huyền Hỏa giám a, Huyền Hỏa giám bị hắn xem như lễ vật đưa cho Thẩm Ly. Chuyện này hắn đồng thời 4.1 không có đối với Bạch Tiểu Lục giấu giếm, ăn ngay nói thật. Bạch Tiểu Lục ngạc nhiên, Huyền Hỏa giám thứ chí bảo này ngươi nói tiễn đưa sẽ đưa, ngươi cũng quá hảo phóng một chút. Cổ Thanh Hoàng ho nhẹ một tiếng, Bạch huynh, ta có thể đi thử một lần, nếu như ta có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân, nếm thử có thể hay không cứu nàng đi ra. Dù cho không thành, chờ ta gặp được ta vị bằng hữu nào, lại mượn dùng Huyền Hỏa giám cứu ngươi mẫu thân. Mặc dù không có đạt đến chính mình trong dự đoán mong đợi, nhưng kết quả như thế đã rất tốt, Bạch Tiểu Lục chắp tay nói, vậy thì đa tạ cổ huynh đệ. Ngươi cho ta một cái vật chứng, hoặc cái gì khác có thể chứng minh thân phận đồ vật. Chỉ cần đem ta đưa cho ngươi cốt chạm canh gác giao cho mẫu thân, nàng tự nhiên sẽ minh bạch. Cổ Thanh Hoàng, vậy là tốt rồi. Tấu chương nói, còn có một chương, muốn tại nửa đêm. Chương 121 chương lão giả, quý nhân hay quên chuyện a. Chương 121 chương lão giả, quý nhân hay quên chuyện a. Đơn giản cùng Bạch Tiểu Lục hàn huyên một chút liên quan chi tiết sau đó, hai người ra khỏi sân động. Cổ Thanh Hoàng cũng không có lưu thêm, chỉ là đang lý giải Bạch Tiểu Lục tình hình gần đây sau, lại lưu lại một chút đối với tu luyện có ích đang dược, liền vội vã rời đi đập phủ. Chờ hắn một lần nữa trở lại Ô Mông Linh Cốc thời điểm, phát hiện đủ đâu người đã sớm rời đi, chỉ có Tử Viên trong phòng chờ hắn. Nghĩ đến cùng Phong Tình Tuyết quyết định, Cổ Thanh Hoàng bật cười một tiếng, đây cũng không phải là hắn không giữ lời hứa, là ngươi thực sự không có lộc ăn. Đem chuyện này không hề để tâm, Cổ Thanh Hoàng tìm được Tử Viên, đối với luyện yêu hồ sự tình cũng không có giấu giếm, tóm lại chỉ là một đầu có thể tồn tại manh mối mà thôi. Tử Viên cực kỳ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chỉ là bất quá là một cái hồ yêu thế mà biết thượng cổ thần khí luyện yêu hồ. Đây chính là thượng cổ thần khí, mỗi một kiện đều có cải thiên hoán địa chi năng. Tử Viên, ngươi tin hắn? Cổ Thanh Hoàng gật đầu, hẳn là không sai biệt lắm, Bạch Tiểu Lục không có lý do gạt ta. Bất quá muốn bằng này một ít manh mối liền có thể tìm được thượng cổ thần khí luyện yêu hồ xác suất thật sự là quá nhỏ, dù sao đã qua mấy trăm năm thậm chí tức ngàn năm, biến số quá lớn. Thượng cổ thần khí hắn tự nhiên muốn, nhưng cũng sẽ không ngây thơ đem hết thể hy vọng đều ký thác vào trong một cái hư vô mở mịt manh mối. Tử Viên vẫn là hiểu rất rõ Cổ Thanh Hoàng biết hắn nói như vậy tự nhiên là hạ quyết tâm muốn đi phần hương cốc dò xét một chút đến tận cùng. Tử Viên nắm chặt Cổ Thanh Hoàng bàn tay, nói khẽ, ta với ngươi cùng đi. Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, không cần, ngươi dùng thuật pháp thực sự quá rõ ràng, dễ dàng bại lộ thân phận, huống chi ngươi còn phải đưa Hàn Vân Khê đi Thiên Dung Thành. Lại nói, dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là một cái phần hương cốc mà thôi, ta đủ để ứng phó. Thấy vậy, Tử Huyên liền không có ở nói thêm cái gì. Bởi vì U Đô một chuyện, nguyên bản kế hoạch hôm nay liền đi tới Thiên Dung Thành, bất đắc dĩ lại chậm trễ một ngày, cũng đúng lúc cho Cổ Thanh Hoàng cùng Tử Huyên hai người một chậm nuốt vẻ an ủi thời gian. Hôm sau trời vừa sáng, Tử Huyên liền mang theo Hàn Vân Khê lên lơ lửng thuyền, bóng thuyền dần dần biến mất tại tầng mây sau. Cổ Thanh Hoàng cũng theo đó rời đi Ô Mông Linh Cốc đi tới phần hương cốc. Phần hương cốc tọa lạc tại Thập Vạn Đại Sơn biên giới, như đồng môn nhà đồng dạng ngăn cách lấy Nam Cương cùng Trung Nguyên, kỳ tông môn tự nhiên là lên núi kiếm ăn, lấy Nam Cương bên trong hoa cỏ linh dược, kỳ chân dị thú buôn bán đến các nơi xem như tông môn tiền thu. Cổ Thanh Hoàng tại phụ cận trong dãy núi đơn giản làm một chút chuẩn bị. Trên chiến lược xem thường, trên chiến thuật xem trọng, nói thế nào phần hương cốc cũng là truyền thừa gần ngàn năm đại phái, chuẩn bị thêm một chút lúc nào cũng tốt. Mãi đến màn đêm buông xuống, Cổ Thanh Hoàng mới thay đổi một thân áo bào đen, mang lên che cho mặt nạ, đồng thời lại cho trên người mình tăng thêm liễm tức phụ sau, lúc này mới mượn bóng đêm lẻn vào phần hương cốc. Lấy Cổ Thanh Hoàng tu vi, muốn tránh những cái kia tuần tra đệ tử đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Lại thêm trên người liễm tức phụ che lấp khí tức, phần hương cốc khắp nơi kim linh trận càng là không có đưa đến một chút tác dụng, trực tiếp để cho hắn dễ dàng đi tới phần hương cốc phía sau núi chỗ. Theo một đầu yên lặng đường nhỏ, Cổ Thanh Hoàng nên ngang thuận đường không ngừng hướng phía sau đi đến, thẳng đến gặp phải một phương bia đá, phía trên khắc lấy hai hàng chữ lớn, Huyền Hỏa trọng địa, đệ tử dừng bước. Huyền Hỏa đàn, tìm được. Cổ Thanh Hoàng con mắt híp híp, đem thần niệm mở tối đa, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau, từ bia đá một bên bước đi qua. Theo tiểu đạo càng chạy càng sâu, trung quanh hoa có cây cối trở nên càng ngày càng thưa thớt khô héo, liền trong không khí hỏa linh lực đều sống động không thiếu. Thẳng đến Cổ Thanh Hoàng nhìn thấy một mảnh hỏa diệm sơn cốc, sóng nhiệt bốc lên, khí màu trắng lãng cùng mùi lưu hoàng tràn ngập trong không khí. Tại hỏa diệm sơn cốc ở giữa, là một tòa hình tròn to lớn tế đàn, tại tế đàn biên giới có 12 cây thô to bạch ngọc trụ. Tại tế đàn phía trên là một tòa đỏ nhạt bảo tháp hình kiến trúc, xa xa nhìn lại, cương thi một đoàn cực lớn đang cháy màu đỏ hỏa diễm, đâm thẳng tương cung. Tại bảo tháp trong kiến trúc, Cổ Thanh Hoàng ẩn ẩn phát giác được có một đạo khí tức quen thuộc đang tại trong tháp tu luyện. Chính là từng có gặp mặt một lần thượng quan sách. Cổ Thanh Hoàng không có tùy tiện xâm nhập Huyền Hỏa đàn, mà là bất động thanh sắc lượn quanh Huyền Hỏa đàn đi một vòng, tại một chút đặc thù tiết điểm đặt ở một chút tự chế phù lục sau, lúc này mới lẻn vào trong Huyền Hỏa đàn. Bước vào trong Huyền Hỏa đàn, bên trong nhiệt độ cao không chỉ gấp mấy lần, bất quá những thứ này đối với Cổ Thanh Hoàng tới nói căn bản không tính là gì. Đi tới thượng quan sách tu luyện tầng này, Cổ Thanh Hoàng vừa mới lộ diện, một đạo thấu xương hàn băng liền đã hướng về Cổ Thanh Hoàng mặt đánh tới. Chỉ nghe thượng quan sách một tiếng quát lớn, người xấu phương nào, dám đến ta phần hương cốc trọng địa. Đối mặt công kích như thế, Cổ Thanh Hoàng chỉ là đưa tay, tại tiếp xúc được trong nháy mắt một cỗ càng thêm lạnh lẽo màu xám băng tinh lập tức đem băng thứ lập tức trực tiếp phản công trở về. Cái gì? Trong mắt thượng quan sách hãi nhiên, thân hình nhanh lùi lại vội vàng hướng sau tránh né. Chỉ bất quá hắn tốc độ nhanh, Cổ Thanh Hoàng tốc độ càng nhanh, cơ hồ là tại hắn di động trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở phía sau hắn. Tính toán đến nơi nào a, thượng quan trưởng lão? Nghe được thanh âm này, thượng quan sách con người đột nhiên co rụt lại, cơ thể trong lúc lơ đãng run một cái, thanh âm này hắn quá quen thuộc. Ngay tại hai ngày trước, một người độc chiến hắn cùng Lôi Nghiêm, một chiêu thần kiếm ngự lôi chân quyết hơi kém để cho hắn hủy đạo tâm, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Là ngươi? Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, xem ra thượng quan trưởng lão nhớ kỹ tại hạ liền tốt. Ngươi muốn làm gì? Thượng quan trưởng lão quý nhân hay quên chuyện à, hai ngày trước ngươi là thế nào đối phó Tử Huyên, quên. Cổ Thanh Hoàng giống như ác ma một dạng nói nhỏ ở bên tai vang lên, Tử Huyên là nữ nhân ta, ngươi nói ta tới làm gì? Thượng quan sách khẽ giật mình, vội vàng cầu xin tha thứ, các hạ, là ta có mắt không biết Thái Sơn đụng phải nữ hoa hậu nhân, ta nguyện ý bồi thường, các hạ muốn cái gì ta phần hương cốc nhất định kiệt lực thỏa mãn. Khu cụ Cổ Thanh Hoàng cười nhạo một tiếng, thật không hổ là phần hương cốc thứ hai đại cao thủ, có được dẫn được, bất quá đáng tiếc ngươi vừa rồi truyền âm đã bị ta chặn lại, hôm nay không có ai biết ở đây xảy ra chuyện gì. Cái gì? Thượng quan sách biến sắc, vừa mới chuẩn bị liều chết phản kháng lúc, lại phát hiện thân thể của mình bỗng nhiên không động được. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt hướng phía dưới xem xét, đột nhiên phát hiện mình nửa người đã dần dần biến thành tảng đá, hơn nữa không ngừng lan tràn lên phía trên. Không, không, cứu ta, cứu ta. Thằng đến trơ mắt nhìn thượng quan sách đã biến thành không có bất kỳ cái gì âm thanh tảng đá, Cổ Thanh Hoàng mới cười lạnh một tiếng, quay người rời đi đi tới lầu các phía dưới trong đại điện. Tại trong đại điện, lại một đường màu đỏ quang mang từ một tòa chính giữa bệ đá sông thẳng đại điện mái vòm, tạo thành một đạo mắt sáng màu đỏ của sáng. Mà đại điện cũng là lấy cái này màu đỏ của sáng làm trung tâm bố trí kết cấu. Đi lên bệ đá, nhiệt độ trung quanh đã là nóng bỏng vô cùng, nếu như là người bình thường ở đây, chỉ sợ bẹn bẹn mấy hơi công phu liền sẽ bị triệt để đốt thành cho tàn. Tại chính giữa bệ đá nhưng là một ngụm giếng đá, thì đủ lơ lửng một khối óng ánh trong suốt một dạng màu đỏ hỏa tinh ở giữa ẩn ẩn có hồng quang lấp lóe. Nhìn thấy cái này hỏa tinh lúc, Cổ Thanh Hoàng trái tim đập bịch bịch, giống như là một giây sau liền muốn lao ra ngoài. Nhưng Cổ Thanh Hoàng bây giờ cũng không cảm giác khó chịu, ngược lại, sao hảo, ẩn ẩn có loại khát vọng thôn phệ hết viên này hỏa tinh. Đây là Phượng Hoàng Diễm cho hắn phản hồi. Thấy vậy, Cổ Thanh Hoàng cũng sẽ không do dự, trực tiếp từ tim thu lấy ra Phượng Hoàng Diễm. Tại Phượng Hoàng Diễm đi ra ngoài trong nháy mắt, liền như là một con nho nhỏ Phượng Hoàng thật nhanh lẹn đến trên hỏa tinh, chu cái miệng nhỏ, một đạo chừng đầu ngón tay hỏa diễm trong nháy mắt từ hỏa tinh bên trên bị hút ra, nuốt vào trong bụng. Mà Phượng Hoàng Diễm khí tức bây giờ rất rõ ràng tăng lên một đoạn nhỏ. Xem ở thứ này đối với Phượng Hoàng Diễm có chỗ tốt. Ngay tại Phượng Hoàng Diễm tiến hành hấp thu hỏa tinh lúc, sau một khắc, dị biến nảy sinh, quay chung quanh tại bệ đá chung quanh trên sàn nhà khắc đá bỗng nhiên sáng lên qua mang. Những hình khắc đá này ẩn ẩn ngưng kết trở thành tám phó hung tượng, cái này giữ tận hung tượng như cùng sống tới bắt đầu vây quanh bệ đá xoay tròn. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần tạo thành vòng sáng này dần dần lên cao đến mái vòm, giống như là mở ra cái gì cơ quan. Giống. Xin. Một tiếng rít gào trầm trầm tại trong hồng quang xuất hiện, toàn bộ đại điện tựa hồ cũng theo tiếng này gào thét ẩn ẩn run rẩy. Cổ Thanh Hoàng híp híp mắt, hơi kém bên còn có người xuất sinh này. Chương 122 chương lĩnh hội trận pháp, trận đạo có thành chương 122 chương lĩnh hội trận pháp, trận đạo có thành oanh. Đại địa chân chiến, một mực toàn thân cao thấp đều mang thiêu đốt hỏa diễm, thể hình to lớn cự thú từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thạch rơi xuống thẳng tắp nện xuống tới. Cổ Thanh Hoàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người giống như phiêu sợi thô lùi về phía sau mấy bước, tránh thoát cự thú như thiên lôi phẫn nộ bổ nhào xuống chi thế. Cự thú chậm rãi quay người, cường tráng tứ chi, móng đuôi sắc bén, trên thân đầy kết tinh hình dáng lân phiến, trên đuôi dính đầy nham tương, mỗi một bước đi ra đều biết cho người ta mang đến trầm trọng áp bách. Đây chính là Xích Diễm thú, Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận ma thú thủ hộ. Đây vẫn là Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận tối sơ cấp triệu hoán hình thái, thực lực liền đã đạt đến nửa bước xung hư, thật không dám tưởng tượng nếu như là hoàn toàn bản Bát Hoang Hỏa Long, thật là lạ như thế nào cường đại. Hơn nữa bằng vào cái này huyền hỏa đàn tích lũy núi lửa linh khí, hoàn toàn có thể làm được bất tử bất diệt. Cổ Thanh Hoàng không cần đem Xích Diễm thú giết sát, chỉ cần kéo tới Phượng Hoàng Diễm đem khối kia hỏa tinh triệt để hấp thu, cái này Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận tự nhiên chưa đánh đã tan. Giống. Xích Diễm thú gầm lên giận dữ, cường tráng chi sau đột nhiên dùng sức, thân thể to lớn lần nữa nhào tới. Trong tay Cổ Thanh Hoàng xuất hiện ma kiếm, vô số đạo ma kiếm kiếm ảnh tại sau lưng ngưng kết. Đi. Chỉ một thoáng, kiếm ảnh giống như gió táp mưa rào trọng trọng nện ở trên thân Xích Diễm thú, kiếm sắc bén quang trong nháy mắt đánh tan Xích Diễm thú trên người kết tinh. Cơ thể của Xích Diễm thú trì trệ. Nhưng mà một giây sau, kết tinh lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra, hoàn hảo không chút tổn hại. Xách. Cổ Thanh Hoàng ghét bỏ bĩu môi, sức khôi phục mạnh như vậy thực sự là khó chơi. Xích Diễm thú trong đôi mắt hỏa diễm hừng hực, bởi vì chịu đến 033 công kích, ngược lại nộ khí mạnh hơn. Một tiếng giống to, miệng to đầy dây răng nanh bỗng nhiên mở ra, phun ra ra một đoàn cực nhiệt nhiệt độ hỏa cầu. Cổ Thanh Hoàng tay hoành ma kiếm, thần thủy chi tướng ngưng tụ ra phủ văn chợt hiện lên ở trước người, tạo thành một đạo cực lớn quang trận. Hàn băng thứ cốt, vô số băng lăng trong nháy mắt bắn ra, tại trong không khí nóng bỏng bạch ra từng đạo băng xương quy tích. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, băng hỏa sen lẫn bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa vang mình, trung quanh trên đại điện nham thạch tại cực hạn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày phía dưới nhau nhau nổ tung. Cổ Thanh Hoàng thân hình như điện, thừa dịp Xích Diễm thú còn chưa phản ứng lại lúc, trong chớp mắt liền đã xuất hiện tại Xích Diễm thú bầu trời. Đại biểu ngũ hành phù văn trận xuất hiện tại bốn phía, ẩn ẩn ngưng kết thành một đạo rườm rà trận pháp, chính là ngũ hành đại trận. Ban đầu ở trận đạo sơ giải học tập đến tiểu ngũ hành trận, tại không ngừng thôi diễn cùng với thực lực bản thân đề cao phía dưới, đã sớm đã biến thành chân chính ngũ hành đại trận, nhưng khốn cũng có thể giết. Ngũ hành trận pháp, vây khốn. Năm đầu các loại khác biệt xiềng xích từ trong trận pháp xông ra, một mực đem Xích Diễm thú khóa lại. Xích Diễm thú ngửa mặt lên trời gào thét, liều mạng giãy giụa, ngũ hành lực lượng ngừng tụ xiềng xích sụp đổ thẳng tắp, ẩn ẩn phát ra kêu rên vặn vẹo âm thanh. Cổ Thanh Hoàng hừ nhẹ một tiếng, không chút hoang mang, càng nhiều ngũ hành linh lực rót vào trong ngũ hành cấu trận, phòng ngừa Xích Diễm thú đào thoát. Tu khốn ở Xích Diễm thú sau, Cổ Thanh Hoàng chú ý tới Phượng Hoàng Diễm muốn hoàn toàn thôn vệ viên kia hỏa tinh còn cần một đoạn thời gian, lập tức liền đem ánh mắt đặt ở dưới chân Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận phía trên. Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận hạch tâm là Huyền Hỏa Giám, nhưng pháp trận này phối hợp Huyền Hỏa Giám mới thật sự là Bát Hung Huyền Hỏa trận. Như là đã có Huyền Hỏa Giám, vậy cái này pháp trận tự nhiên cũng không nên buông tha. Pháp trận này huyền diệu chính là ở chỗ dưới chân cái này tám bức hung thần hoa văn, liếc mắt nhìn sang, những thứ này hung thần hoa văn giống như là đột nhiên sống lại, mơ hồ tại trước mắt hắn lắc lư. Đồng thời trong bất chi bất giác một cỗ hung lệ chi khí bắt đầu dần dần ăn mòn thân thể của hắn. Bất quá tại hung lệ chi khí vừa mới chạm đến Cổ Thanh Hoàng thời điểm, quanh quẩn ở bên cạnh hắn ngũ hành lực lượng trong nháy mắt đem hắn rào sát. Cổ Thanh Hoàng cười nhạo một tiếng, hắn cũng không phải Trương Tiểu Phàm, cũng không có thị huyết châu, cái này hung lệ chi khí với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Nghĩ ăn mòn hắn, không biết tự lượng sức mình. Lập tức Cổ Thanh Hoàng tiếp tục tham nộ Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận. Cái này Bát Hung Huyền Hỏa trận là năm đó Nam Cương Vu nữ tự mình bày ra đại trận, lúc đó bị Phần Hương Cốc tổ sư tính cả phát hiện huyền hỏa giáng cùng một chỗ xem như Phần Hương Cốc khai phái chi cơ. Chỉ có điều Phần Hương Cốc mặc dù thu được trận pháp, nhưng mà cũng không có nắm giữ trận pháp tinh túy, bằng không thì cũng sẽ không làm sử dụng người sống hiến tế tà pháp bù đắp trận pháp thiếu hụt. Pháp trận này là lấy Nam Cương Vu thuật cùng với thiên địa lệ khí làm hạch tâm bày ra đại trận. Cũng may Cổ Thanh Hoàng tại Nam Chiếu Quốc sinh sống một đoạn thời gian, đối với vu văn lấy cùng vu thuật vẫn có hiểu rõ nhất định. Càng là nghiên cứu, Cổ Thanh Hoàng đối với sáng tạo ra lấy Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận Nam Cương Vu nữ linh lung càng thêm căm phục. Cái này Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận thật không hổ là có thể áp chế thu thần siêu cấp đại trận, trong đó đủ loại tinh diệu đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Toàn bộ đại trận giống như một đài dụng cụ tinh vi, giữa hai bên một vòng tiếp một vòng, không có một cái nào dư thừa linh kiện, phức tạp còn có tự, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. So sánh dưới, hắn bố trí trận pháp có thể dùng làm ẩu để hình dung. Trong bất chi bất giác, Cổ Thanh Hoàng tâm thần đã hoàn toàn vùi đầu vào Bát Hoang Huyền Hỏa pháp trận trong nghiên cứu, liền Xích Diễm thú lúc nào biến mất cũng không có phát giác. Trận pháp ngàn vạn, nhưng cuối cùng cũng chạy không thoát vây khốn, giết, phòng thủ, kỳ cái này bốn loại trận pháp. Như là giống Chu Tiên kiếm trận hay là Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận đều là cấp cao nhất sát trận. Trận đạo sơ, gắt, giải bên trong, giảng thuật là lấy đủ loại linh vật làm trận nhãn, đồ vật, nội đan, phù lục, thậm chí tu sĩ bản thân cũng có thể xem như bổ khuyết trận nhãn tài liệu, lại dựa vào linh lực xem như cầu nối đem đại trận câu thông thành một thể lấy phát huy đủ loại công hiệu. Tỷ như tông môn đệ tử đều biết sử dụng hợp kích trận pháp, đây đều là cơ bản nhất vào trận cách dùng. Chờ ở trên trận pháp có nhất định thành tựu sau đó, liền có thể sử dụng linh lực trực tiếp thành trận. Cổ Thanh Hoàng bây giờ liền xen vào giữa hai bên. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn bây giờ đối với loại biện pháp này còn không tính thông thạo, quen thuộc nhất ngũ hành đại trận là muốn bằng vào thể nội ngũ hành phù văn tiến hành miêu tả. Các trận pháp vẫn là mượn dùng đủ loại linh vật hoặc đồ vật. Không có cách nào, trận pháp nhất đạo hắn chỉ là bằng vào một bản trận đạo sơ giải tại tự học, người chung quanh không có một cái nào đối với trận pháp có sâu hơn nhận thức. Liền xem như một thanh ca đối với trận pháp nhất đạo cũng giới hạn tại hiểu rõ. Người bài trận không nhất định là hiểu trận pháp người, bọn hắn chỉ là dựa theo quy định quá trình, chương trình kích hoạt đại trận mà thôi. Cũng tỉ như lắp ráp máy vi tính công nhân, hắn có thể một ngày lắp ráp trên trăm máy tính, không có một cái nào phạm sai lầm, nhưng mà hắn đối với máy vi tính mỗi một cái chip, mỗi một cây bóng bán dẫn đều biết sao. Nơi nào thiếu cái gì sẽ tạo thành dạng hậu quả gì, hắn không biết, hắn chỉ là máy móc đi liều mạng giả ra thành phẩm mà thôi. Một khi máy tính loại hình biến hóa, hoặc nội trí linh kiện có cái gì biến động, liền sẽ thúc thủ vô sách. Mà Cổ Thanh Hoàng làm đúng là hiểu rõ máy tính cơ bản nhất cấu tạo. Hôm nay nghiên cứu Bát Hung Huyền Hỏa trận ngược lại để hắn thấy được khả năng tiến thêm một bước. Toàn bộ Bát Hung Huyền Hỏa trận là linh lung dùng đặc thù vu văn cố hóa linh lực tạo thành trận phù, lại dựa theo một loại nào đó đặc định phương thức đem trận phù kết nối đi ra, như thế mới tạo thành toàn bộ pháp trận. Loại này ngưng kết trận phù phương thức cùng hắn thể nội ngũ hành đường vân ẩn ẩn tương tự, nhưng lại có khác biệt. Bất quá hết ngồi đại giếng, ngược lại để hắn tiết kiệm lực rất nhiều. Cổ Thanh Hoàng tùy ý ngồi xếp bằng trên mặt đất, đóng chặt song ánh mắt niệm tinh tế tính toán trên trận pháp mỗi một cái tiết điểm, tại trên tay phải của hắn không ngừng có ngũ thải linh lực đang chấn động, tựa hồ không ngừng đang ngưng tụ một loại nào đó phù văn. Nhưng những phù văn này chẳng mấy chốc sẽ tản ra một lần nữa ngưng kết, dùng cái này tuần hoàn qua lại. Bất quá mỗi một lần đánh tan ngưng kết sau đó, phù văn thời gian tồn tại sẽ càng dài. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Cổ Thanh Hoàng trong tay phù văn triệt để ngưng kết, từ linh lực tạo thành nhưng tựa như thực thể. Đây là hắn tham khảo linh lung trận phù ngưng kết ra thuộc về mình trận phù. Về sau hắn liền có thể lợi dụng trận phù tiện tay bày trận, không dùng tại giống như phía trước phiền toái như vậy. Vì thí nghiệm một chút cái này trận phù hiệu quả, Cổ Thanh Hoàng ánh mắt lóe lên, thể nội linh lực không ngừng dùng một loại nào đó phương thức đặc biệt ngưng kết. Chợt, tiện tay bung ra, 15 đạo trận phù liền đã từ trong tay bay ra, trong chớp mắt lẫn nhau kết nối, bày thành công một đạo ngũ hành sát trận. Cùng lúc trước bất đồng chính là, cái này ngũ hành sát trận có thể cố hóa, chỉ cần có quần quần không ngừng linh lực, liền có thể một mực tồn tại bảy trận dùng đến trận phù càng nhiều, lời thuyết minh trận pháp càng phức tạp càng lợi hại. Mà dưới chân hắn tòa này Bát Hung Huyền Hỏa trận dùng trận phù sợ là đã vượt qua hơn bằng ai, loại trận pháp này trước mắt hắn còn bố trí không ra. Ngoại trừ trận phù, bày trận trận đồ đồng dạng cũng là không thể thiếu. Liên như là lập nhà, trận phù lập nhà dùng tài liệu, nhưng trận đồ chính là toàn bộ nhà bản vẽ. Không có hình giấy như thế nào xây phòng, mà trận đồ từ trước đến nay vô cùng thưa thớt, đại bộ phận cũng là đứng đầy đường mà hàng, hiếm hoi trận đồ đều bị độc quyền tại trong tay các đại tông môn. Bất quá dưới chân cái này Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận hắn liền ngượng ngùng nhận. Mặc dù bố trí không ra hoàn chỉnh Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận nhưng bố trí một cái bán thành phẩm, vậy hắn vẫn có lòng tin. Chương 123 chương cấm kỵ chi pháp chương 123 chương cấm kỵ chi pháp lại hao tốn một canh giờ, Cổ Thanh Hoàng cuối cùng đem 8 cái hung thần ác sát hung thần hình vẽ vững vàng ghi tạc đáy lòng. Chờ làm xong đây hết thảy, Cổ Thanh Hoàng mới hậu chi hậu giác phát hiện xích diễm thu không biết tại lúc nào đã tiêu tán. Quay đầu nhìn lại, phát hiện tại giếng đá vị trí, viên kia hỏa tinh đã bị triệt để bị phượng hoàng diễm hấp thu, một cái chim nhỏ đang nhàn nhã nằm ở trên giếng đá, thỉnh thoảng đánh lên một tiếng ở một cái, mỏ chim bên trong phun ra một đạo lửa nhỏ xà. Lại là ăn quá no. Mà nguyên bản chỉ có viên thủy tinh lớn nhỏ phượng hoàng diễm hình thể tăng gấp bội, đã có bóng bàn lớn nhỏ. Cổ Thanh Hoàng nhịn không được cười lên, lập tức vây tay một cái, phượng hoàng diễm liền siêu một chút xông thẳng nhân tâm ẩn. Phu phu một tiếng, Cổ Thanh Hoàng cảm giác chính mình trái tim so di vãng khiêu động càng mạnh mẽ hơn, cũng dẫn đến cơ thể đều càng có sức sống. Xem ra sau này cũng muốn tốn chút công phu đi bồi dưỡng ngũ hành lực lượng. Rời đi đại điện này, Cổ Thanh Hoàng theo mái vòm một cái lỗ thủng bay thẳng đi lên. Tuy nói thượng quan sách ngày thường đều chờ tại tầng cao nhất tọa trấn Huyền Hỏa Đàn, nhưng vị trí của chỗ hắn tựa hồ cùng Huyền Hỏa Đàn nội bộ không tại một chỗ. Cái này Huyền Hỏa Đàn sợ không phải cùng Thục Sơn tọa yêu tháp đồng dạng, bên trong không gian tự thành một giới. Đi tới tầng thứ 2 sau, Cổ Thanh Hoàng thấy được tại trên tầng thứ 2 bích họa, phía trên ghi lại vu tộc hoàn hồn thuật có liên quan manh mối. Hắn chỉ là vội vàng lườm liền đã đến tầng thứ 2 chỗ sâu tế đàn phụ cận. Phía trên có một bệ đá, trên bệ đá lô khảm cùng huyền hỏa giám giống nhau như lúc. Muốn bước vào tầng thứ 3 ngoại trừ huyền hỏa giám, có lẽ chỉ có phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam mới có thể giải khai tầng thứ 3 cửa động bí pháp cấm chế. Bất quá hắn còn có một biện pháp khác, đó chính là phá giải bí pháp cấm chế. Cái gọi là cấm chế cũng bất quá là trận pháp trong kỳ trận một cái chi nhánh, chỉ có điều càng có tính linh hoạt, thao tác dễ dàng hơn một chút. Chỉ cần là tu luyện có thành tu sĩ đều biết như vậy một bản lĩnh cấm chế để phòng bất cứ tình huống nào. Mà bây giờ hắn trận pháp chi đạo lược hữu tiểu thành, bài trừ bực này cấm chế với hắn mà nói không tính khó khăn. Từng viên trận phù không ngừng bị Cổ Thanh Hoàng đánh về phía bệ đá, lập tức đi theo trận phù chuyển đến biến hóa giải cấm chế bên trong kết cấu cùng quy tắc. Bất quá chén trà nhỏ sự kiện, Cổ Thanh Hoàng mở tròn mắt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức giống bệ đá đánh ra một đạo linh lực. Giang rác một tiếng, tầng hai mái vòm lập tức xuất hiện một cái cửa hang. Thành công. Cổ Thanh Hoàng khép cười một tiếng, mang theo vô cùng hài lòng tâm tình trực tiếp bước vào tầng thứ 3. Vừa mới bước vào tầng thứ 3, một cô rét thấu xương hàn ý liền đập vào mặt, bất quá đối với người mang cựu U Minh Thủy Cổ Thanh Hoàng tới nói liền như là gió xuân hiu hiu đồng dạng. Đảo mắt một vòng, Cổ Thanh Hoàng chỉ cảm thấy chính mình chính bản thân ở vào một mảnh trong băng tuyết ngập trời, cho dù là dưới chân cũng đều có thật dày tầng băng, phảng phất không biết ngưng kết bao nhiêu năm tháng. Lúc này, một cái nhu hòa cắt có mấy phần thê lương một trong nữ tử bỗng nhiên trong bóng đêm yếu ớt vang lên, "Ngươi là ai?" Cổ Thanh Hoàng dừng bước lại, trong tay lấy ra Bạch Tiểu Lục tặng cốt trạm canh gác, cất cao giọng nói, "Tiền bối, ta chịu Bạch Tiểu Lục sở thác, đến đây phần hương cốc gặp tiền bối một mặt." "Tiểu Lục." Âm thanh kia bỗng nhiên trầm mặc một chút, lập tức tựa hồ trở nên sắc bén, trong nháy mắt lam quang một phát, vô số đầu bóng tối trong bóng đêm bay múa du động. Một cái to lớn thân ảnh bỗng nhiên từ chỗ sâu bay ra, rơi vào trước mặt Cổ Thanh Hoàng sau lưng chín đầu cực lớn cái đuôi mạn thiên phi vũ, ẩn ẩn mang theo vài phần ưu nhã. Đây chính là Bạch Tiểu Lục mẫu thân, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đối mặt to lớn như vậy Cửu Vĩ Thiên Hồ, Cổ Thanh Hoàng không nhúc nhích, chỉ là trong tay nâng viên kia cốt chạm cánh gác. Cửu Vĩ Thiên Hồ cái kia so người trưởng thành còn muốn lớn hơn không ít trong con mắt phản chiếu lấy Cổ Thanh Hoàng thân ảnh, cùng với viên kia cốt chạm cánh gác. "Không tệ, đây đúng là ta cho Tiểu Lục đồ vật. Nếu như không phải người hắn tín nhiệm, tuyệt đối sẽ không đem vật này giao cho ngươi." Cửu Vĩ Thiên Hồ âm thanh mang theo một chút kích động, thoải mái cùng ấy nấy. "Tiểu Lục thế nào? Trải qua có hay không hảo? Hắn cùng ngươi lại là thế nào nhận thức?" Đối mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ liên hoàn pháo tựa như đặt câu hỏi, Cổ Thanh Hoàng hơi sắp xếp lời nói một chút, tiếp đó liền đem hắn cùng Bạch Tiểu Lục như thế nào gặp nhau, sau đó như thế nào làm giao dịch từng cái nói tới. Tại biết Bạch Tiểu Lục thụ 300 năm băng phiến nỗi khổ, một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, nàng đối với phần hương cốc hận ý liền nâng cao một bước. Khi biết được Bạch Tiểu Lục đã thành công trở lại Nam Cương, thậm chí còn tìm một cái thế tử, nàng liền nhịn không được lưu lại nước mắt. Khi biết Quan Sách bị trước mắt nàng thiếu niên này giết, cái kia to lớn con người thoáng qua một tia khoái ý, thực sự là tiện nghi cái này lão cậu. Thời gian qua đi mấy trăm năm, lần nữa nghe được con trai mình tin tức, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng thần sắc nhu hòa rất nhiều, cho nên ngươi lần này đến đây là vì thượng cổ thần khí luyện yêu hồ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đây chỉ là một phương diện Cổ Thanh Hoàng chưa bao giờ che giấu hắn đối với thượng cổ thần khí ngấp nghé, một phương diện khác cũng là nghĩ xem có thể hay không cứu ra tiền bối chạy khỏi chầu trời. Chỉ có điều huyền hỏa dám bị ta đưa cho một vị linh giới bạn bè, tạm thời không thấy được nàng, cho nên ta đối với chuyện này cũng không quá lớn nắm chắc. Cổ Thanh Hoàng nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ sau lưng, một đầu so với người to ám màu đỏ xích sắc khóa lại hai chân của nàng, lõm vào huyết nhục của nàng bên trong. Tại xích sắc kia cùng huyết nhục chỗ giáp nhau, đỏ nhạt màu sắc khắp nơi có thể thấy được. Tại xích sắc phía trên, Cổ Thanh Hoàng có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong phồng lên cái này cường đại linh lực. Linh giới. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong mắt lóe lên một tia không hiểu, có thật nhanh yên tĩnh lại, nói, đây là huyền hỏa liên, đồng dạng là thiên địa dị vật chế tạo thành, cương dương hừng hực. Hơn nữa cái này dây xích một chỗ khác nối thẳng huyền hỏa đàn núi lửa hoạt động, quần quần không ngừng rút ra núi lửa địa mạch lực lượng. Nếu như không có huyền hỏa dám ngăn chặn cái này quần quần không ngừng núi lửa địa mạch, là không thể nào mở ra. Lúc này Cửu Vĩ Thiên Hồ tựa hồ phát hiện cái gì, một đôi mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, ẩn lộ mấy phần hung tướng. Không, không đúng. Tế đàn này đã sớm bị bí pháp cấm chế phong kín, ngoại trừ huyền hỏa dám cũng chỉ có cái kia phần hương cốc lão quỷ có thể đi vào. Ngươi không có huyền hỏa dám, ngươi là thế nào tiến vào? Trong tay Cổ Thanh Hoàng hiện ra từng đạo trận phù, nói khẽ, ta hiểu sơ một chút trận pháp, cửa động này cấm chế với ta mà nói không tính là gì. Cửu Vĩ Thiên Hồ thần sắc thư giãn, ngươi thế mà hiểu trận pháp, thực sự là xem thường ngươi. Cổ Thanh Hoàng yên lặng thu hồi bám vào trên huyền hỏa liên trận phù. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói không sai, xiềng xích này phía trên không có bất kỳ cái gì cấm chế, có chỉ có nóng bỏng dương cương địa mạch lực lượng. Điểm này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thực sự là càng thứ đơn giản càng là khó mà phá giải. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Hồ trong mắt hơi híp, chậm rãi nói, Hàn Huyên lâu như vậy, công tử, ta còn không biết người tên gì. Cổ Thanh Hoàng, vậy ta có thể tin tưởng người sao? Cổ Thanh Hoàng, cái kia thì nhìn tiền bối có nguyện ý hay không tin tưởng ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ chậm rãi ngẩng đầu, người ta là mới gặp, tất nhiên Tiểu Lục tin tưởng ngươi, vậy ta cũng tin tưởng ngươi, ta có một cái biện pháp có thể để ta thoát ly cái này huyền hỏa đàn. Cổ Thanh Hoàng khẽ cau mày, đại giới đâu? Nghĩ đến cái này đại giới cực lớn, nếu như bằng không thì nàng cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Thân thể thiêu tẫn, chỉ lưu nguyên thần. Cổ Thanh Hoàng cả kinh, ngươi muốn đoạt xá? Tự nhiên không phải Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, ngươi có thể nghe nhân gian Cửu Vĩ Hồ có chín đầu mệnh thuyết pháp. Chẳng lẽ kỳ thực cái này cũng không phải nghe đồn, tại trong ta Thiên Hồ huyết mạch, cất giấu một đạo cấm kỵ chi pháp, có thể thông qua kích phát huyết mạch lực lượng sống lại một đời, đại giới tự nhiên là tu vi rơi xuống. Cổ Thanh Hoàng, tiền bối sao lại cần đến nước này? Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, 300 năm, ta đã tại cái này tăm tối, không thấy ánh sáng mặt trời huyền hỏa đàn phía dưới chờ đợi 300 năm, ta đã không muốn lại ở lại, ta muốn nhanh chóng nhìn thấy Tiểu Lục. Ta bây giờ liền khiến cho dùng cấm kỵ chi pháp, chuyện sau đó liền giao cho ngươi. Chương 124 chương nho nhỏ trắng sinh ra chương 124 chương nho nhỏ trắng sinh ra bây giờ, Cửu Vĩ Thiên Hồ đứng lên, thân thể khổng lồ thon dài mà hữu lực, chín cái đuôi tại sau lưng chập chờn, ẩn ẩn có loại ưu nhã mỹ cảm. Màu xám nhạt con ngươi phối hợp hai đầu lông mày màu nhạt đường vân, lộ ra một chút yên tĩnh cùng đạm nhiên. Bây giờ trong lòng Cổ Thanh Hoàng thất kinh, hắn vậy mà tại một đầu hồ ly trên thân thấy được mê người, thanh thuần, vũ mị nhiều loại tư thái. Mặc dù đây không phải một đầu thông thường hồ ly. Theo Cửu Vĩ Thiên Hồ nói lẩm bẩm, một thân bộ lông màu trắng bây giờ giống như là bạch ngân đổ bê tông, phát tán rực rỡ ngân quang, hơn nữa theo thời gian trôi qua càng ngày càng sáng. Khi quang mang lúc thịnh nhất, một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm trong nháy mắt từ trên người nàng bốc cháy lên. Cổ Thanh Hoàng thấy rất rõ ràng, tại trong ngọn lửa kia từ sâu trong huyết mạch tiêu đốt hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lấy Cửu Vĩ mỗi một tấc làn da. Lông tóc trên người, huyết nục, kinh mạch toàn bộ hết thể tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới bắt đầu lao nhanh và mèo, bị ngọn lửa đốt sinh đen như năm, sáu bảy sau một tấc rơi xuống, lộ ra cháy đen hài cốt. Máu tươi đỏ thấm cốt cốt chảy ra, bất quá vừa ra hiện liền bị huyết mạch chi hỏa thiêu đốt trở thành hư vô. Bất quá quỷ dị chính là, như thế đốt tâm đoán cốt thống cổ, hữu vĩ vậy mà không nói tiếng nào, dù là đau cũng đã tứ chi run rẩy, cũng chưa từng phát ra một câu hừ nhẹ. Cổ Thanh Hoàng than nhẹ một tiếng, thật không hổ là, thật sự không hổ cái gì. Một đạo âm thanh bất thình lình đột nhiên ở bên tai vang lên, Cổ Thanh Hoàng sợ hết hồn, dưới thân thể ý thức hướng phía sau lùi lại mấy bước. Ngẩng đầu nhìn lại, kết quả nhìn thấy mái đầu bạc trắng mỹ mạo nữ tử đang một mặt nhàn nhã phiêu phù ở bên cạnh hắn, thậm chí còn nhiều hứng thú nhìn thân thể của mình bị từng chút một đốt cháy thành tro bụi. Nhìn thế nào đều có một loại kinh dị quái dị cảm giác. Đây là ngươi nguyên thần. Ngươi như thế nào nga hống cửu vi che miệng cười khẽ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến để cho chính mình nguyên thần lưu lại thân thể thể nghiệm loại đau này không muốn sống cảm giác sao? Cổ Thanh Hoàng cười khan một tiếng không nói chuyện. Trên thực tế hắn đúng là muốn như vậy, nhưng thế nhưng nhân gia ăn gian, thân thể cùng nguyên thần phân ly, mạnh ai nấy chơi, hai không liên căng gì. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nguyên thần cũng không có thể mọc thời gian ly thể a, Cổ Thanh Hoàng nói. Đó là tự nhiên, cho nên ta bây giờ chỉ có thể tạm thời sống nhờ tại trong thức hải của ngươi. Cái gì? Cổ Thanh Hoàng sững sờ. Cũng liền như thế ngây người một lúc thời gian, Cửu Vĩ liền đã xuất hiện tại thức hải của hắn kính hồ phía trên. Túi đầu liếc mắt nhìn hơi hơi nổi lên gợn sóng kính hồ mặt hồ, lại đem ánh mắt đặt ở trên cái kia to lớn nụ hoa, Cửu Vĩ khẽ cười một tiếng, thì ra là thế, là ta càng dở, trong thức hải của ngươi đã sớm có khách. Đây là yêu huyết thần liên a, trong này tiểu cô nương thực sự là vận mệnh tốt, có thể được đến loại bảo vật này. Cổ Thanh Hoàng thần niệm đồng dạng xuất hiện tại thức hải bên trong, khi nhìn đến Cửu Vĩ không ngừng bình phẩm từ đầu đến chân, mặt của hắn xoạt một cái liền đen lại. Người mẹ nó cũng như quen thuộc một chút. Khi thức hải của hắn là cái gì? Hậu hoa viên sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiền bối Cổ Thanh Hoàng cắn răng hô một tiếng. Tiền bối. Cửu Vĩ nguyên thần trong nháy mắt xuất hiện Cổ Thanh Hoàng trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra hắn thần niệm. Cổ Thanh Hoàng lui về phía sau tránh đi. Cửu Vĩ cũng không thèm để ý chút nào, vui cười một tiếng, ta nhìn giống cũng không già như vậy à, bảo ta tiểu bạch à, ngược lại ta bạch hổ chân thân ngươi cũng nhìn qua, thì không cần khách khí như vậy. Cổ Thanh Hoàng tức xạ mặt lại, hắn cảm thấy vẫn là khách khí một chút tốt hơn. Không nghĩ tới ngươi thần niệm hiện tại cũng đã có thanh hư đỉnh phong trình độ, tiến thêm một bước liền có thể ngưng kết nguyên thần. Tiểu Bạch đáng tiếc lắc đầu, chỉ tiếc, nếu như không có cái gì lớn cơ duyên, ngươi chỉ có thể tại đột phá xung hư thời điểm ngưng kết nguyên thần. Cổ Thanh Hoàng thật cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu, thần niệm cùng nguyên thần đó chính là trứng gà cùng tảng đá trên lệnh. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể một bước lên trời. Ta có thể dạy ngươi một môn nguyên thần bí thuật, lấy ngươi bây giờ thần niệm cường độ hẳn là có thể miễn cưỡng tu luyện. Cổ Thanh Hoàng khuôn mặt trong nháy mắt thì thay đổi, lúc này biểu thị nàng nghĩ ở bao lâu, chờ mặt nhanh để cho Tiểu Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên là một cái không lợi lộc không dậy sớm tiểu gia hỏa, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trên thực tế, Tiểu Bạch cũng đã tiến vào, lại đuổi nàng ra ngoài không quá thực tế. Nếu như có thể thay đổi một môn nguyên thần bí thuật ngược lại cũng không thua thiệt. Thú hồ, hắn có côn lôn kính thủ hộ, nếu như Tiểu Bạch thật lên cái gì lòng xấu xa, đến lúc đó nàng sẽ chết rất khó coi. Lập tức, tựa hồ chú ý tới động tĩnh bên ngoài, Cổ Thanh Hoàng thần niệm ra khỏi thức hải. Tiểu Bạch đem ánh mắt phóng tới dưới mặt nước, mỉm cười, trong giọng nói mang theo không hiểu, xem ra tiểu tử này trên người có đại bí mật. Lúc này, yêu huyết thần liên bên trong đống nhiên truyền đến một đạo bạo ngược thần niệm. Tiểu Bạch sau khi nghe được kinh ngạc liếc mắt còn chưa tách ra đủ hoa, ngươi không cần uy hiếp ta, ngươi cái kia tiểu làng quân nói thế nào đều là ân nhân cứu mạng của ta, ta như thế nào cam lòng tổn thương người đâu. Lúc này, còn không biết Tiểu Bạch đã cùng Long Quỷ liên lạc, Cổ Thanh Hoàng đang nhìn chằm chằm Tiểu Bạch đã bị triệt để đốt cháy cơ thể. Hắn phát giác được bên trong tựa hồ ẩn ẩn có đồ vật gì. Theo ken két vài tiếng giòn vang, bao phủ ở bên ngoài than sắt sụp đổ, lộ ra tình cảnh bên trong. Chỉ thấy tại than trong vỏ đang co do một cái cánh tay lớn nhỏ màu trắng tiểu hồ ly. Cổ Thanh Hoàng lập tức giật mình, đây là Tiểu Bạch. Bất quá có sao nói vậy, tiểu hồ ly này lông xù cực kỳ khả ái, để cho người ta nhìn cũng nhịn không được đi lột một cái. Bây giờ Tiểu Bạch nguyên thần lặng yên bay ra, trong lúc đưa tay tiểu hồ ly kia liền đã bay vào trong ngực của nàng, bị nàng nhẹ nhàng nuốt ve. Còn chưa chờ Cổ Thanh Hoàng hỏi thăm, Tiểu Bạch chủ động giải thích nói, đây chính là ta đời thứ hai thân, bất quá bây giờ ta đây bộ thân thể này thật sự là quá yếu đuối, không chịu được nổi ta nguyên thần, cho nên chỉ có thể chậm rãi chờ nàng tiêu hóa ta nội đan, đến lúc đó ta mới tính chân chính sống thêm đời thứ hai. Lúc này Cổ Thanh Hoàng nghĩ tới một cái điểm mấu chốt, cái này tiểu hồ ly có chính nàng ý thức sao? Đương nhiên không có. Tiểu Bạch kinh ngạc nói, nàng bây giờ chính là một bộ không có linh hồn thể xác, chỉ có thể bản năng hấp thu trên nội đan yêu lực, hơn nữa còn cần ta lúc nào cũng khai thông, để tránh đi kém liền sai. Lúc này, Tiểu Bạch nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng ánh mắt mang theo một tia quỷ quyệt, ngươi sẽ không phải là vừa ý ta cái này chuyển thế thân đi. Khu khu. Cổ Thanh Hoàng ho khan một tiếng, vội vàng khoát tay, yên tâm, ta vẫn càng ưa thích người một chút. Tất nhiên hiện tại đã thoát khỏi huyền hòa liên, vậy chúng ta liền mau chóng rời đi, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không từ chối, đem tiểu hồ ly đưa cho Cổ Thanh Hoàng sau, chính nàng nhưng là trở về tới thức hải bên trong. Cổ Thanh Hoàng trộm đạo lột hai thanh, tiếp đó đem tiểu hồ ly bỏ vào trong lực, nhanh chóng rời đi huyền hòa đàn. Bây giờ phía ngoài thái dương đã dâng lên, Cổ Thanh Hoàng tránh đi đông đảo phần hương cốc đệ tử sau thuận lợi rời đi phần hương cốc. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, sau lưng phần hương cốc đông nhiên tiếng chuông đại tác, trong cốc loạn cả một đoàn, không thiếu đệ tử gấp gáp đội vàng hoàng, buôn tàu bẩm báo, thậm chí khởi động hộ tông đại trận. Có thể có như thế lớn chiến trận, hiển nhiên là đã có người phát hiện thượng quan sách lộ hại. Cổ Thanh Hoàng ở trong lòng hơi phục mâm một chút, xác định không có để lại chứng cứ gì sau, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở trong Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Chương 125 chương luyện yêu hồ tung tích chương 125 chương luyện yêu hồ tung tích Thập Vạn Đại Sơn, Bạch Hồ Động. Tại biết Cổ Thanh Hoàng muốn đêm tối thăm dò phần hương cốc sau, Bạch Tiểu Lục liền đã đứng tại ngoài hang động đã trông một đêm, theo thời gian đưa đẩy, trên mặt thần sắc lo lắng càng ngày càng dày đặc. Đây là ba đuôi từ trong động đi ra, lôi kéo Tiểu Lục tay nói, "Đại ca, yên tâm đi, mẹ đại nhân nhất định sẽ bình an không ngại." Bạch Tiểu Lục cười lớn một tiếng, vỗ vỗ ba đuôi mu bàn tay. Đúng lúc này, đường chân trời một đạo hồng quang lao nhanh bay tới, trong chớp mắt liền đã đến trước mắt. Bạch Minh, Cổ Thanh Hoàng thân ảnh xuất hiện, chẳng qua là một thân một mình. Bạch Tiểu Lục thấy vậy trong lòng khổ tâm, nhưng vẫn là chắp tay nói, "Cổ huynh đệ." Cổ Thanh Hoàng cười cười, lập tức nói, "Bạch Minh không cần thất vọng, mặc dù ra chút sai lầm, nhưng vẫn là cùng chúc Bạch Minh mẫu tử đoàn viên." "Cái gì?" Trong lòng Bạch Tiểu Lục cả kinh, nhưng tùy theo một đạo triều tư mộ tưởng âm thanh ở bên tai xuất hiện, "Tiểu Lục." Cơ thể của Bạch Tiểu Lục cứng đờ, quay đầu trông thấy một cái mặt mũi quen thuộc, trong hốc mắt phím hồng, giống như một cái hài tử quỳ rạp xuống đất, nắm lấy tiểu Bạch tay kích động nói, "Mẫu, mẫu thân, thật là ngươi." Trong mắt tiểu Bạch hàm chứa lệ quang, "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, mấy trăm năm không thấy liền không biết ta." 2060. Tự nhiên không phải, chỉ là cảm giác hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, đơn giản giống như là đang nằm mơ. Nhìn thấy mẫu tử đoàn tụ cái này động lòng người một màn, Cổ Thanh Hoàng hội tâm nở nụ cười, thân ảnh lặng yên không tiếng động lui ra ngoài, đem không gian lưu cho bọn hắn ba cái. Nghĩ đến mấy trăm năm không thấy chắc có rất nói nhiều muốn nói. Tùy ý tại phụ cận tìm một mảnh đất trống ngồi xuống, Cổ Thanh Hoàng bắt đầu trải vớt hắn từ tiểu Bạch nơi đó biết manh mối cùng với hắn trong trí nhớ Chu Tiên mạch lạc, chỉnh lý ra một cách đại khái quá trình. Vài ngàn năm trước Nam Cương cổ vu tộc vu nữ Linh Lung ngẫu nhiên đạt được thượng cổ thần khí luyện yêu hồ, vì đột phá thái hư cảnh, liền to gan bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Lấy Nam Cương vu thuật cùng với luyện yêu hồ dẫn thiên địa lệ khí cùng Nam Cương yêu linh đã sáng tạo ra thú thần, muốn mượn thú thần thân thể đột phá thái hư cảnh. Sau đó thú thần liền tại Linh Lung trông nom phía dưới trưởng thành. Không ngờ vận mệnh cho phép, thú thần không ngừng hấp thu lệ khí, thực lực phi tốc trưởng thành, nhưng vu nữ Linh Lung lại đối bản nên trở thành vật chứa thú thần sinh ra cấm kỵ chi luyến. Sau đó thú thần mất khống chế, Linh Lung cùng thú thần ở giữa bạo phát một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến kết quả tự nhiên là lưỡng bại câu thương. Thú thần bởi vì thiên địa lệ khí biến thành, bất tử bất diệt, cho nên Linh Lung hao hết sinh mệnh bản nguyên đem hắn phong ấn tại trấn ma cổ động. Tại sao cái này trăm năm thời gian, lúc đó Tiểu Bạch lần đầu tiên tới Nam Cương du lịch, ngẫu nhiên cùng bị phong ấn thú thần quen biết. Lúc đó hai người tính cách tương hợp, thế là liền trở thành bạn thân, có lẽ là thổ lộ hết cũng có khả năng đơn thuần là muốn tìm người chia sẻ. Tiểu Bạch biết liên quan tới thú thần rất nhiều bí mật, bao quát thượng cổ thần khí luyện yêu hồ. Chỉ có điều đáng tiếc là, tại trong trước kia Linh Lung cùng thú thần trận đại chiến kia, luyện yêu hồ bị một cái người thần bí cướp đi. Đúng, không tệ, là bị người đoạt đi. Chuẩn xác mà nói là có người thần bí kia âm thầm đánh lén Linh Lung, tiếp đó thừa dịp bất ngờ đem luyện yêu hồ cướp đi. Mặc dù không biết người kia thân phận, nhưng thú thần từng nói ra thần bí nhân kia trên thân mang theo linh giới khí tức, cho nên khả năng rất lớn là linh giới người. Linh giới? Cổ Thanh Hoàng trầm mặc không nói, hắn bỗng nhiên nghĩ tới trước đó Thẩm Ly nói cho hắn một chút liên quan tới linh giới sự tình. Trong đó có một loại gọi là si mị yêu thú hắn ký ức sâu hơn, bởi vì đây là dẫn đến linh giới chướng khí tràn ngập, không có một ngọn cỏ kẻ cầm đầu. Mà cái này si mị đồng dạng cũng là một loại kỳ dị yêu thú, cũng không phải là giữa thiên địa tự nhiên đản sinh yêu tình, mà là đời trước Linh Tôn Lục Minh người vì nghiên cứu chế ra đại quân yêu thú. Ngoại trừ trí lực rất thấp, sức chiến đấu cực mạnh hơn nữa có phi thường cường đại năng lực tự lành, hơn nữa kèm theo chướng khí, cực kỳ khó chơi. Xây dựng đại quân yêu thú càng là đánh đâu thắng đó, một trận trở thành linh giới đối kháng tiên giới sức mạnh. Kinh khủng nhất là, si mị cái này chơi là bán buôn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hung hãn không sợ chết, chết cũng không đau lòng. Nhìn đến đây, có hay không rất quen thuộc. Thú thần kèm theo độc chướng, si mị cũng kèm theo chướng khí. Thú thần bất tử bất diệt, si mị tự lành lực đồng dạng cương đại. Như thế hai tướng so sánh, cái này cái gọi là si mị không phải liền là nhược hóa bản thú thần sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sở dĩ năm đó đánh lén Linh Lung chính là linh giới đời trước Linh Tôn Lục Minh, mà lên một nhiệm kỳ Lục Minh đã bị thượng cổ thần phong ấn đến trong Khư Thiên Nguyên, cho nên luyện yêu hồ cũng rất lớn có thể ngay tại Khư Thiên Nguyên. Đi qua như thế một phen trải bước, Cổ Thanh Hoàng âm thầm liễu lưới, hắn đến cùng là phá một cái bao lớn bản án. Hơn nữa hắn chắc chắn, chân tướng sự tình cho dù có xuất ra bảo, đó cũng là 8, 9/10. Một chỗ trùng hợp rất bình thường, nhưng khắp nơi trùng hợp vậy thì có chút không bình thường. Nếu thật là như vậy, cái kia luyện yêu hồ chẳng phải là hết chơi. Dù nói thế nào hắn cũng không thể chạy tới Khư Thiên Nguyên tìm luyện yêu hồ. Quả nhiên, thượng cổ thần khí cũng không phải là dễ chiếm được như thế. Hơn nữa Cổ Thanh Hoàng lại tùy theo liên tưởng đến lần trước tại trong cổ đằng lâm phát hiện linh giới người. Ngoại trừ một cái có khắc phủ sinh lệnh bài bên ngoài, cái này một số người cũng tương tự có thể thi triển độc chướng. Như vậy xem ra, cái này gọi phủ sinh tổ chức nhất định đang yên lặng chủ tính thứ gì, hơn nữa khẳng định cùng Khư Thiên Nguyên có liên quan. Không ngại lớn gan suy đoán một chút, nói không chừng bọn hắn sở dĩ chảo cổ đằng lão nhân chính là vì chuẩn bị phá giải Khư Thiên Nguyên phong ấn. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng cũng không phải không có khả năng. Xem ra sau này cũng muốn chú ý một chút cái này gọi phù sinh tổ chức, trong lòng Cổ Thanh Hoàng yên lặng thầm nghĩ. Hắn cũng không phải là thánh nhân, chú chút cũng chỉ là bởi vì Thẩm Ly xem như linh giới bích tương vương, trấn áp Khư Thiên Nguyên là sứ mạng của nàng, nếu như cái này gọi phù sinh tổ chức thật sự muốn mở ra Khư Thiên Nguyên, vậy dĩ nhiên là Thẩm Ly địch nhân. Thẩm Ly địch nhân cùng hắn tự nhiên nước tiểu không đến một cái trong ấm, cho nên dưới tình huống có điều kiện, hắn cũng không để ý thêm chút chán. Trên thực tế, coi như Cổ Thanh Hoàng không đi tìm Phù Sinh Môn phiền phức, hắn cũng đã bị Phù Sinh Môn người ghi hận. Dù sao trước đây chết ở Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết phía dưới chính là Phù Sinh Môn môn chủ, Phù Sinh. Xem như muốn mở ra Khư Thiên Uyên, đối kháng thượng cổ thần tổ trước, Phù Sinh đương nhiên sẽ không liền một chút kia năng lực, hắn giống như một đầu dấu ở chỗ tối rắn độc, thời khắc tùy thời mà động. Tựa hồ phát giác được cái gì, Cổ Thanh Hoàng thu liễm phát tán suy nghĩ, quay người cười nói, Bạch Minh không cùng tiểu. Ngạch Cổ Thanh Hoàng dừng một chút, không cùng tiền bối chờ lâu một chờ sao? Bạch Tiểu Lục bất đắc dĩ nở nụ cười, mẫu thân cùng tiểu tam đang nói chuyện, đem ta đuổi ra ngoài. U, đây là muốn diễn ra bà đại chiến con dâu hí mã. Nói là đại chiến cái kia đúng là khoa trương, Tam Vĩ Hồ tại trước mặt tiểu Bạch căn bản liền không cứng nổi. Cô huynh, mẫu thân đã đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta, liên quan tới thần khí manh mối tự nhiên cũng vô dụng. Ta thiếu ân tình của ngươi sợ là đời này đều trả không xong, nếu có thể giúp được gì không chỗ, nhưng bằng điều động. Cổ Thanh Hoàng khoát qua tay, Bạch Minh khách khí, nói cho cùng cũng là ta chiếm tiện nghi, ngược lại là bởi vì Huyền Hỏa dám để cho tiền bối nàng bất đắc dĩ sử dụng giữ bí mật chi pháp. Đây đều là chính mẫu thân lựa chọn, cùng cổ huynh không quan hệ, chỉ có điều mẫu thân của ta trời sinh tính tiêu sái, yêu tự do, lui về phía sau sợ không phải phải nhiều hơn phiền phức cổ huynh. Cổ Thanh Hoàng gật gật đầu, "Ân." Đột nhiên phát giác có chỗ nào không thích hợp. Cổ Thanh Hoàng trừng mắt, "Ân." Chương 126 chương tiểu Bạch, ngươi ô út chương 126 chương tiểu Bạch, ngươi ô út có ý tứ gì? Nghe Bạch Tiểu Lục ý của lời này là để cho Tiểu Bạch đi theo hắn. Nói đùa cái gì? Tựa hồ nhìn ra Cổ Thanh Hoàng kinh ngạc, Bạch Tiểu Lục cũng là một bộ có chút nhức đầu biểu lộ, mẫu thân nói nàng bị vây ở Huyền Hỏa đàn phía dưới 300 năm, lãng phí nhiều như vậy tốt đẹp thời gian, cho nên muốn đi du sơn ngoạn thủy, du lịch bát phương, cũng muốn đi xem nhìn trước kia cố nhân. Ta thực lực bây giờ còn chưa khôi phục, cho nên còn xin cổ huynh trông nom một hai. Cổ Thanh Hoàng có chút đau đầu, thế nhưng là kế tiếp ta muốn đi một chuyến Thanh Vân môn, còn có mấy cái chỗ muốn đi, cũng không tính được cái gì du sơn ngoạn thủy. Cái này không ngại, đi chỗ nào đều không sao cả. Một giọng nói khác chặn ngang đi bảo, nói chuyện chính là Tiểu Bạch. Chỉ thấy nàng cười nói nhẹ nhàng, trên mặt mang không hiểu ánh sáng lộng lẫy cùng ý cười, ta quan ngươi cũng không phải thời gian dài có thể tại một chỗ đợi đến người ở. Lời đã nói đến cái này phân thượng, Cổ Thanh Hoàng cũng không tốt lại từ chối, huống hồ Tiểu Bạch hứa hẹn cho hắn nguyên thần bí thuật còn không có dạy cho hắn đâu. Hai ngày sau, trong tay Cổ Thanh Hoàng nâng Tiểu Bạch, tại Bạch Tiểu Lục cùng Tam Vĩ chăm chú, ngự kiếm xông thẳng tới chân trời. Ở trên không trung 10.000 mét phía trên, Tiểu Bạch nguyên thần đứng tại bên cạnh Cổ Thanh Hoàng, tùy ý cuồng phong thổi lên sợi tóc, thưởng thụ lấy bây giờ tự do hương vị. Qua một hồi lâu, Tiểu Bạch phát hiện đây không phải đi đến Thanh Vân phương hướng, không khỏi nói, chúng ta muốn đi đâu? Đi trước một chuyến Hồ Kỳ Sơn, tiếp đó hồi Thanh Vân. Hắn muốn đi gặp một lần Mỹ Giao. Hồ Kỳ Sơn. Tiểu Bạch thì thào một tiếng, lập tức khép cười một tiếng, vừa bạn, Hồ Kỳ Sơn ta cũng đã lâu không có trở về, không biết trước kia cố nhân còn ở hay không. Cổ Thanh Hoàng không nói gì, Tiểu Bạch nói cố nhân hẳn là Bích Giao mẫu thân, chỉ tiếc bọn họ đã qua đời. Đúng, phía trước truyền cho ngươi thủ tâm quan tu luyện như thế nào? Thủ tâm quan lại gọi là Thiên Hồ thủ tâm quan là Tiểu Bạch hứa hẹn cho hắn nguyên thần bí thuật, là một loại chuyên môn chống cự nguyên thần công kích phòng ngự tính bí thuật. Hơn nữa bởi vì hồ tộc từ trước đến nay am hiểu huyền thuật cùng mị hoặc chi thuật, cho nên thủ tâm quan đối với loại này thuật pháp thần thông có cực mạnh kháng tính. Mặc dù cùng hắn trong dự đoán không giống nhau lắm, nhưng dù sao cũng là Bạch chơi một môn bí thuật, không thể nhận cầu quá cao. Còn có thể, đã nhập môn Cổ Thanh Hoàng hồi đáp. Tiểu Bạch trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lấy không phải nguyên thần lực lượng tu luyện nguyên thần bí thuật chỉ tốn không đến 2 ngày thời gian, tiểu tử này lại có tư chất như thế. Vậy ta đi thử một chút thành quả của ngươi. Tiếng nói vừa ra, Cổ Thanh Hoàng trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa, trong con mắt ẩn ẩn tản ra hừng quang. Linh tấm lên tay, đơn giản muốn tránh đều không tránh được. Cổ Thanh Hoàng thần sắc khẽ giật mình, lập tức ngốc sững sờ, hắn chỉ cảm thấy thần niệm phảng phất bị một đôi câu người tay nhỏ không ngừng muốn lôi kéo rời đi thân thể đồng dạng. Ở đây tình huống phía dưới, mới vừa rồi còn bình ổn phi hành ma kiếm, lại lảo đảo một chút, giống như gãy cánh chim chóc một đầu hướng phía dưới cắm xuống. Bất quá cũng may Cổ Thanh Hoàng không có con lạc, kịp thời vận chuyển thủ tâm quan đem cái kia cố lôi kéo lực lượng triệt để ngăn cách. Sau đó lập tức khống chế ma kiếm, trên không trung làm mấy cái 360 độ lớn xoay tròn sau mới bình ổn xuống. Uy, dạng này là rất nguy hiểm. Tiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng, nguyên thần công kích vốn là đánh bất ngờ, hung hiểm đến cực điểm, trong chốc lát liền có thể quyết định thắng bại. Cổ Thanh Hoàng trầm mặc mấy giây, trầm giọng nói, "Đa tạ." Tiểu Bạch khỏe miệng nhất câu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn tiếp tục sao? Tiếp tục. Tại sau đó mấy ngày, Tiểu Bạch một khi có cơ hội liền sẽ lợi dụng nguyên thần lực lượng đánh lén. Mà Cổ Thanh Hoàng tại trải qua ban đầu chật vật đến bây giờ có thể chống cự đại đa số đánh lén, hơn nữa càng ngày càng nhạy bén linh động, đủ để thấy được mấy ngày nay là cỡ nào được ích lợi không nhỏ. Một ngày này, Cổ Thanh Hoàng xa xa liền thấy một đạo liên miên bất tuyệt sơn mạch đứng sừng ở bên trên đại địa. Từng mảng lớn màu đỏ lá phong giống như là đem toàn bộ sơn mạch bao phủ tại trong một mảnh biển lửa, cực kỳ hùng hồn hùng vĩ. Toàn bộ sơn mạch linh khí lượn lờ, ngược lại cũng không thuộc về khác danh môn chính phái. Hồ Kỳ Sơn, đến. Hồ Kỳ Sơn một cái xưng nơi phát ra nói đến còn cùng Tiểu Bạch có liên quan. Trước đây nàng từ Nam Cương sau khi rời đi, dẫn dắt hồ tộc tọa lạc tại tòa dạng núi này phụ cận, đem hắn xem như tu luyện độc phủ, lấy tên Lục Hồ Động. Dân già, ở đây liền có Hồ Kỳ Sơn cái này một cái xưng. Sau đó Quỷ Vương Tông tại Hồ Kỳ Sơn phía đông ngụ lại mọc rễ, mặc dù tương hỗ là hàng xóm, nhưng Lục Hồ Động cùng Quỷ Vương Tông ở giữa lại hiếm có phát sinh xung đột, thậm chí còn có mấy lên người hồ luyến. Trong đó nổi danh nhất tự nhiên là Quỷ Vương cùng Tiểu Si giữa hai người tình cảm lưu luyến, chỉ tiếc hai người đã âm dương hai cách. Cổ Thanh Hoàng cũng không có trực tiếp đi Quỷ Vương Tông, mà là tại phụ cận một đỉnh núi nhỏ thượng đỉnh xuống, tiện tay phát ra ngoài một đạo truyền tin phù. Tiểu Bạch nhìn hiếu kỳ, như thế nào, Phần Hương Cốc ngươi tới lui tự nhiên, ngược lại là cái này Quỷ Vương Tông ngược lại không dám tiến vào. Còn không đợi Cổ Thanh Hoàng nói chuyện, chính nàng ngược lại bắt đầu tự mình chế nhạo, chẳng lẽ thật giống nhân gian thoại bản đã nói như thế, chính phái đệ tử cùng ma giáo yêu nữ một đôi nam nữ si tình, đánh vỡ thế tục thành kiến, nhưng lại không bị thừa nhận tuyệt thế ngược luyến. Cổ Thanh Hoàng nhịn không được chửi bậy, ngươi đây là đều niên đại nào thoại bản, bây giờ đã sớm không lưu hành cái gì ngược luyến, tuyệt luyến. Nói xong, tiện tay liền ném qua mấy quyển tạp thư, Cổ Thanh Hoàng đều quên là từ đâu tới những vật này, ngược lại một mạch ngay tại trong Côn Luân Kính. Tiểu Bạch nhiều hứng thú lật ra mấy quyển, vậy mà phần lớn cũng là như là nhân vật phản diện ma đế thích ta sư phụ của ta là thiên tôn, độc yêu ta một người ai nha. Dẫn bóng chạy trốn, tuyệt thế yêu tôn tới cửa cầu phụ trách các loại đại đồng tiểu dị thoại bản. Nhìn Tiểu Bạch một mặt kinh ngạc, bất quá mấy trăm năm thời gian mà thôi, nhân gian cũng đã trở nên như thế điên sao? Thật thú vị. Cái này Du Tiên Quật Tiểu Bạch vừa mới chuẩn bị lật ra, Cổ Thanh Hoàng tay mắt lênh lẹ, siêu một chút đem cái này Du Tiên Quật đoạt trở về, đơn giản muốn nhiều sắp có bao nhanh. Cổ Thanh Hoàng đem Du Tiên Quật bỏ vào Côn Luân Kính, ho nhẹ một tiếng, sắc mặt không thay đổi, cái này không phải, cầm nhầm. A. Tiểu Bạch kéo dài âm thanh, ngữ liệu chập trùng không chắc, nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng ánh mắt bên trong tràn đầy chế nhạo. Cổ Thanh Hoàng làm như không thấy, Tiểu Bạch cũng không có tiếp tục trêu ghẹo tiếp, thuận tay cầm lên một bản thoại bản, nguyên bản là giống giết thời gian, kết quả rất nhanh chính nàng liền đắm chìm tại trong thoại bản, thỉnh thoảng còn phát ra chập chờn âm thanh. Bây giờ, tại Quỷ Vương Tông chỗ sâu, một chỗ tỉ mỉ bố trí trong sân, Bích Giao đang ngồi ở trên xích đu, buồn bực ngán ngẩm đi lại đu dây, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm hai câu. Nếu như tới gần lắng nghe, liền sẽ nghe được Bích Giao trong miệng tới tới lui lui đều nhắc tới Vương Bát Đản, xú ra hỏa mấy cái chữ này. Rất rõ ràng, Bích Giao đây là đang tức giận. Làm nàng nguyên nhân tức giận cũng rất đơn giản, Cổ Thanh Hoàng kể từ tại lần trước đưa cho nàng một hạt tẩy tủy đan sau liền sẽ không có liên lạc qua nàng. Hôn đàn này chắc chắn là ở nơi nào chiêu phong dẫn được đi. Bích Giao lẩm bẩm, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia thiếu nữ đặc hữu sầu lo cùng phiền não. Cổ Thanh Hoàng bây giờ đã là thanh hư cảnh, hai người bọn họ chi, yêu tiền hảo, ở giữa chênh lệch là mắt trần có thể thấy tốc độ tại kéo dài, đến lúc đó, cái kia xú gia hỏa còn có thể nhớ kỹ nàng sao? Ai? Bích Giao thở dài một tiếng, thể hiện tất cả một thiếu nữ nội tâm mê mang cùng lo được lo mất. Bất quá đúng lúc này, một đạo truyền tin phù xuất hiện ở trước mặt nàng, Bích Giao tiện tay đánh ra một đạo linh lực, khi thấy chữ viết phía trên, bỗng nhiên từ trên xích đu đứng lên. Vừa rồi một chút kia phiền muộn quay đầu liền bị ném đến Dạ Vạ Quốc, còn lại chỉ có chờ mong cùng mừng rỡ. Thật là hắn, hắn tới. Bích Giao vốn định lập tức liền ra ngoài, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là trở lại chính mình khuê phòng đơn giản thu thập một chút, bảo đảm chính mình từ đầu đến cuối mỹ mỹ đát, lúc này mới điều động Thương Tâm Hoa hướng lấy Quỷ Vương Tông bên ngoài bay đi. Mà một màn này đúng lúc bị đi ngang qua U Cơ nhìn thấy ăn, ân. Cô nàng này kích động như vậy muốn đi đâu? Thấu chương nói, cảm tạ. Mặt trăng nóng quá gió vũ thần ba vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ Phi Lô Mê sách bạn đọc thúc canh. Cuối tuần trong nhà có một chút chuyện, cho nên đổi mới một mực không có bắt kịp, chậm bên trên lại thêm lớp, lại viết hai chương. Chương 127 chương nhận nhau bất quá chén trà nhỏ thời gian, một đạo lục quang liền đã từ phía chân trời lao nhanh mà đến. Cổ Thanh Hoàng khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong chớp mắt, một thân màu xanh biết thân ảnh từ trên trời giáng xuống vững vàng rơi vào trong ngực của hắn. Xú gia hỏa, thời gian dài như vậy, ngươi cuối cùng nhớ tới ta. Ai ai ai, Bích Giao, ngươi nói như vậy ta nhưng là quá oan uổng, ta lúc nào quên ngươi. Cổ Thanh Hoàng hô to oan uổng, bất quá gần nhất đi một chuyến Nam Cương, xảy ra rất nhiều chuyện thôi. Hừ. Bích Giao hừ nhẹ một tiếng, thật cũng không nói tiếp. Nàng chính là muốn cho Cổ Thanh Hoàng nhiều dỗ dành hắn, ngược lại cũng không phải thật sự tính toán này, một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Có đôi khi nam nhân giống như hạt cát, chảo càng chặt ngược lại rất càng nhanh. Lúc này, Bích Giao dư quang bỗng nhiên liếc về Tiểu Bạch thân ảnh, như thế đem vũ mị cùng thanh thuần kết hợp vào một thân nữ nhân nàng chỉ nhìn một mắt, trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Xú gia hỏa, nàng là ai? Nhìn thấy Bích Giao một bộ bao che cho con bộ dáng, Cổ Thanh Hoàng nhịn không được cười nói, tốt, nàng là Tiểu Bạch, ta biết một người bạn, hơn nữa nàng và ngươi chắc có một chút quan hệ. Làm sao có thể Bích Giao cẩn thận nhìn một chút Tiểu Bạch, liền vội vàng lắc đầu, ta chưa thấy qua nàng. Chỉ cần gặp qua Tiểu Bạch một mắt, nàng chắc chắn không thể quên được. Lúc này, Tiểu Bạch tạm thời thả ra trong tay thoại bản, liếc qua Bích Giao, một cặp mắt đào hoa câu người tâm hồn, giống như 817 cười chế nhạo nhìn xem Bích Giao, ngươi có thể nhận biết Tiểu Si. Nàng hẳn là các ngươi Quỷ Vương Tông Quỷ Vương phu nhân. Bích Giao sắc mặt cứng đờ, lập tức ánh mắt ảm đạm bên trong mang theo sắc bén, ngươi biết mẹ ta? Ngươi là ai? Tiểu Bạch hơi hơi kinh ngạc, thân ảnh giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Bích Giao. Quan sát tỉ mỉ sau nói khẽ, không nghĩ tới ngươi lại là Tiểu Si nữa nhi. Nhìn như vậy, ngươi quả thật có mấy phần Tiểu Si cái bóng. Nhiều năm không gặp, mẹ ngươi nàng có còn tốt. Bích Giao nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, ngẩng đầu, tựa hồ lại nghĩ tới năm đó ở trong sơn động tuyệt vọng. Thanh âm của nàng hiếm thấy mang theo tức giận, mẹ ta sớm tại hơn 10 năm trước liền đã chết. Tiểu Bạch khuôn mặt sắc cứng đờ, nắm lấy thoại bản ngón tay nhanh thêm vài phần, nhưng lại yên lặng bung ra, nguyên bản ánh mắt sáng ngời đều ảm đạm rất nhiều, phải không? Thì ra Tiểu Si đã không có ở đây. Ngày xưa bạn cũ mất đi một vị. Lúc này Bích Giao cũng phát giác một chút không thích hợp, đối phương bi thương thần sắc không giả được, chẳng lẽ nữ nhân này thật là mẹ thân nhân? Trong lòng hơi hơi căng thẳng, nhịn không được hỏi lần nữa, ngươi đến cùng là ai? Ta và ngươi nương Tiểu Si là hảo hữu chí giao, tình như tỉ muội, dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng gì? Si Phi, gì? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Bích Giao ánh mắt lóe lên, có chút không dám tin đạo, ngươi chính là mẹ ta trong miệng nói Lục Hồ động chi chủ tỷ tỷ của nàng Bạch Hồ. Nếu như không có những người khác, đó phải là ta. Ngươi. Đột nhiên nghe được chính mình lại còn có một cái gì gì, Bích Giao trên mặt lộ ra một chút hoảng sắc, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào đối mặt Tiểu Bạch, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng. Xú gia hỏa, nàng. Cổ Thanh Hoàng nắm chặt Bích Giao tay, nói khẽ, Tiểu Bạch không có nói sai, ngươi cũng không cần thận trương. Tiểu Bạch mấy ngày trước đây vừa mới từ phần hương cốc trong phong ấn trốn ra được, cho nên cũng không biết chuyện của mẹ ngươi. Nếu như ngươi không tiếp thụ được, ngươi coi như nàng là một cái bà con xa trưởng bối liền tốt. Nghe được Cổ Thanh Hoàng giảng giải, Bích Giao trong lòng mới thư hoán mấy phần, nhìn về phía Tiểu Bạch ánh mắt mang theo một chút phức tạp, có thân cận cũng có sợ hãi. Nghe tiểu tử này nói, ngươi gọi Bích Giao phải không? Bích Giao gật gật đầu, là. Tiểu Bạch, tiểu si nàng, là thế nào chết? Bích Giao há hốc mồm, đau đớn hồi ức lần nữa cuộn, nhưng cuối cùng vẫn đem năm đó vết thương lại độ xé rách. Từng chữ nói ra đem hơn 10 năm trước các nàng như thế nào đụng phải Thiên Âm Tự Thần Tăng công kích, bị chôn ở Lục Hồ động bên dưới phế tích, mẹ ruột của nàng lại như thế nào cắt thịt cứu nàng sự tình từng cái nói tới. Nói xong lời cuối cùng, Bích Giao cũng tại Cổ Thanh Hoàng trong ngực khóc khóc không thành tiếng. Tiểu Bạch tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng cùng nàng ở chung được những ngày qua, Cổ Thanh Hoàng biết lúc này Tiểu Bạch mới là tức giận nhất thời điểm. Ta muốn đi tế bái một chút tiểu si, Tiểu Bạch thản nhiên nói. Cổ Thanh Hoàng tự nhiên không thể phủ nhận. Âm Thầm Vũ Cơ tự nhiên đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nhìn ở trong mắt, vừa mới chuẩn bị có hành động, nàng thân hồn chỉ một thoáng cảm nhận được một đạo kim châm một dạng đau đớn, để cho nàng động cũng không dám động. Vũ Cơ trong lòng hoảng hốt, lúc nào? Lúc này, Tiểu Bạch âm thanh tại trong óc nàng vang lên, mang ta đi tìm Quỷ Vương, liền nói có lao bằng hưu đến tìm hắn. Chờ Vũ Cơ từ xó xỉnh bên trong lúc đi ra, Cổ Thanh Hoàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có Bích Giao một mặt kinh ngạc, "Tu Di, ngươi như thế nào?" Vũ Cơ bất đắc dĩ nở nụ cười, nàng vốn là nghĩ bảo hộ Bích Giao, kết quả ngược lại là bị người cưỡng ép, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nguyên thần công kích, thực sự là phô trương thật lớn. Nhìn thật sâu một mắt Cổ Thanh Hoàng sau, Vũ Cơ quay người hướng về Quỷ Vương Tông Sơn môn đi đến, đi theo ta có Vũ Cơ dẫn đường, tại tăng thêm còn có Bích Giao cái này Quỷ Vương Tông đại tiểu thư làm bề ngoài, một nhóm bốn người tự nhiên một đường thông suốt, thậm chí ngay cả một cái đi lên vận hỏi cũng không có. Một đường đi tới Quỷ Vương Tông phía sau núi, Quỷ Vương ngày thường cư trú biệt tử, Bích Giao bước nhanh hướng về phía trước hô một tiếng, "Cha, cha, có người muốn gặp ngươi." Chầm mặc mấy giây sau, cửa phòng tự động mở ra, đi ra không phải Quỷ Vương, mà là Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ đứng đầu Thanh Long. Thanh Long chắp tay, "Đại tiểu thư." "Long thúc, cha ta đâu?" Thanh Long báo cho biết một chút bên trong, hướng về phía Cổ Thanh Hoàng cùng với Tiểu Bạch nói, "Hai vị thỉnh, Quỷ Vương đã lần nữa chờ đã lâu." Thanh Long lại nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng lúc dừng một chút, ánh mắt bên trong mang theo phức tạp. Không nghĩ tới không đến thời gian 2 năm, trước đây cái kia Ngọc Hư tiểu tu sĩ bây giờ đã triệt để trưởng thành. Không chỉ có cùng hắn cùng là Thanh Hư tu sĩ cảnh, hơn nữa trực giác của hắn nói cho hắn biết, người thiếu niên trước mắt này rất nguy hiểm, một khi động thủ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước chết ở trên bờ cắt ở trong đó một chút tư vị, đoán chừng cũng chỉ có Thanh Long người trong cuộc này mới có thể toàn bộ hình thái sẽ. Đi vào nội đường, Quỷ Vương đang ngồi ở chủ vị, thân hình dung mạo cùng 2 năm trước cũng không biến hóa quá lớn, một dạng nho nhã hiền hòa. Đang chú ý đến trên người Cổ Thanh Hoàng nguyên bắc linh lực như biển, Quỷ Vương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tựa hồ Cổ Thanh Hoàng trưởng thành vượt xa dự liệu của hắn. Bất quá Quỷ Vương là cỡ nào tâm tư thâm trầm một người, trên mặt chỉ là kinh ngạc mấy giây liền đã nhanh chóng thu liễm hảo cảm xúc, lập tức lộ ra một tia nụ cười ấm áp, "Tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp." Cổ Thanh Hoàng chắp tay, gặp qua Quỷ Vương. Lúc này, Tiểu Bạch Nguyên Thần xuất hiện tại bên cạnh Cổ Thanh Hoàng, than nhẹ một tiếng, "Lao bằng hữu, rất lâu không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt." Vạn Nhân Vãng thần sắc khẽ giật mình, chỉ là nhìn xem Tiểu Bạch có một tí quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra nữ tử xinh đẹp như vậy đến tột cùng là ai. "Chúng ta trước kia từng quen biết sao?" Tiểu Bạch cười nhạt một tiếng, thân hình giống như phiêu sợi thô tự động tọa lạc tại trên đế, "Tiểu si nói thế nào cũng là ta Lục Hồ động tỉ muội, Quỷ Vương sẽ không phải liền điểm này đều quên đi." Vạn Nhân Vãng con ngươi hơi hơi co rút, trong đầu lập tức hiện ra một đạo thanh lệ thân ảnh. Đồng thời có liên quan Tiểu Bạch ký ức cũng bắt đầu cuộn cuộn mà ra, ngươi là vị kia Bạch Hồ. Không tệ. Vạn Nhân Vãng trầm mặc mấy giây, thở dài một tiếng, xem ra ngươi đã biết. Không nghĩ tới, trước kia ngoan ngoãn nhất tiểu si thế mà lại rơi xuống kết quả như vậy. Vạn Nhân Vãng, ta chỉ hận ta lúc đó không cứu được nàng, thậm chí đều không thể gặp nàng một lần cuối.